Chương 52. Ba đại lôi kiếp cùng nhau tới Huyết Đao Tông tông chủ, vị kia râu quai nón đại hán, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào cái kia màu vàng pháp tướng, trong khoảng khắc, mồ hôi đầm địa, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Âm thần pháp tướng, lại là âm thần pháp tướng. Huyết Đao Tông tông chủ râu quai nón đại hán, kinh ngạc không thôi nói: "Thần sử đại nhân, nói chung nhiều nhất cũng bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên mà thôi à, tuổi tác như thế nhẹ nhàng, cư nhiên bước vào hư thần cảnh." Mọi người ở đây chỉ có Huyết Đao Tông râu quai nón đại hán bước vào cái này hư thần cảnh, mà hắn cái này hư thần tu vi cảnh giới vẫn còn là hắn phục dụng phía sau linh tông thế lực đưa tới đang dược, cưỡng ép tăng lên mà đến. Như nếu không, lấy hắn bình thường thiên tư, này sinh cũng vô vọng có thể bước vào cái này hư thần cảnh cánh cửa. Tuy rằng râu quai nón đại hán cũng đặt chân hư thần cảnh, nhưng hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, cũng không cách nào ngưng kết cái này âm thần pháp tướng. Đây chính là hắn trông thấy khí nhìn ngưng kết âm thần pháp tướng về sau, kinh ngạc không thôi nguyên do. Tám đại tông môn trưởng môn cùng trưởng lão đám, lúc này đều bị khí nhi thể hiện ra thiên phú cùng tu vi chỗ rung động, trong con mắt của bọn họ lóe ra khó có thể che giấu sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Cái này là trong truyền thuyết hư thần cảnh sao? Trẻ tuổi như vậy, cũng đã bước vào như vậy cảnh giới, đây là muốn chết sát Lao Phu sao? Lao Phu tu vi cảnh giới đỉnh trệ tại chân nguyên cảnh mấy trăm năm, làm sao mặt mũi làm cái này tông môn trưởng lão? Lao Phu thẹn với tông môn tổ tiên a. Tam thanh môn đại trưởng lão, Tiêu Giao Tử Trương Huyền Thông, vuốt râu thở dài nói, trong lúc đó lời nói đều là cô đơn. Thần sử đại nhân thiên phú dị bẩm, quả thật chúng ta nhìn lên đối tượng. Bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như thế, tương lai nhất định có thể trèo lên Lâm Võ nói đỉnh phong, phá hư nhuận phi thăng. Hợp Hoan giáo giáo chủ trong mắt cuồng nhiệt không thôi, lúc này sớm đã quên mất cái kia tàng con đau khổ. Thiên phú yêu nghiệt, 36 cái loại huyệt đạo toàn bộ triển khai, càng có 10 cái thiên phú dị bẩm tiên tư mệt yếu, đây quả thực là trước không có người sau cũng không có người tuyệt thế thiên tài a. Tầm Hoa môn môn chủ đôi mắt đẹp trợn lên, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, thanh âm run rẩy, sợ hãi than nói: "Cái kia hai cân trắng mềm cự vật, cũng tùy theo kịch liệt phập phồng bất định, kèm thêm cái kia phong hoa bầu dục chi cũng loạn chiến đứng lên." Lúc này nội tâm của nàng cũng đã không thể bảo trì một vũng nước trong giống như bình tĩnh, sớm đã là suy nghĩ nhộn nhạo rung động rồi. Chỉ là, không biết nàng là đối với thần sử đại nhân kính sợ cùng thâm phục, hay là đối với cường giả mê luyến ngưỡng mộ. Tầm Hoa môn chủ, ngươi chớ muốn phát phóng đãng. Nghĩ tới ta Tam Thanh môn công pháp lấy tiến bộ nhanh trong sừng, nhưng ở thần sử đại nhân bực này thiên phú trước mặt, cũng chỉ có mặc cảm phần rồi. Cổ tự đạo cười khổ lắc đầu, trong lòng của hắn tuy rằng tràn đầy không cam lòng, nhưng là biết rõ mình cùng thần sử ở giữa chênh lệch, giống như danh trời. Ta Bác Hoang Tam phái rốt cuộc có vị thứ hai hư thần cảnh cường giả, thần sử đại nhân, người thiên phú cùng tu vi, đủ để cho chúng ta những lao gia hỏa này xấu hổ. Tương lai Côn Luân Tam Châu chắc chắn bởi vì người mà vô cùng huy hoàng. Tám đại tông môn trưởng môn cùng trưởng lão đám nhau nhau tiến lên, hướng Khí Nhi biểu đạt chính mình kính ý cùng ca ngợi. Khí Nhi đối với cái này giống như thổi phồng, mắt biết ai ngờ, mà là dùng trong thần thức dòm thân thể một phen, thấy với bản thân tu vi, lúc này dĩ nhiên đặt chân hư thần cảnh giới, hơn nữa còn là cái kia hư thần cảnh tứ trọng đại viên mãn, hắn khẽ bước cằm. Đối với cái này cảnh giới, hắn là rất là thỏa mãn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, toàn thân kim quang cũng chậm chậm tiêu tán, hóa thành một đám kim thủy hòa nhập vào mi tâm chỗ, hóa thành trong thức hải ngộ đạo tiên thụ chất dinh dưỡng. Lúc này, chỉ có hắn hiểu được, chính mình chỉ cần giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền có thể đem 20-30 vạn cục số lượng linh thạch hóa thành một biển. Hắn chậm rãi đứng người lên, thành thơi mà đi hướng Bắc Hoang Tám Đại Tông môn mọi người, mang trên mặt một vòng mỉm cười thản nhiên, như là gió xuân quất vào mặt. Hắn cũng không có người vì mọi người ca ngợi mà đắc chí, ngược lại kiên cố hơn định rồi chính mình võ đạo chi tâm. Trong lòng hắn, suy nghĩ ngàn vạn, đám người kia rất xa chạy tới, tới gặp chứng nhận chính mình tế thiên tiến giai pháp sẽ, trong đó ý đồ, đơn giản chính là nghĩ thăm dò ta hư thật. Hôm nay, tiểu gia cũng không có hù ngươi, mà là chân chân thật thật, không thể giả được tiến giai phá cảnh. Hơn nữa là liên tục tiến giai tứ đại cảnh giới, cộng thêm một cái đạo tâm thông minh, các ngươi có lẽ chịu phục đi à nha. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Liệt Dương Thiên Tôn, trong lòng khó tránh khỏi một hồi dao động, nếu là muốn đánh bại Liệt Dương Thiên Tôn, con đường của mình, nói ngăn lại dài. Mọi người thấy thần sử đại nhân chậm rãi hướng chính mình đi tới, nhao nhao nên đón. Thần sử đại nhân, ngươi thật là tuyệt thế thiên tài. Bằng chứng ấy tuổi liền bước vào hư thần cảnh, quả thực là chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Tương lai tu tiên thượng giới, chắc chắn là thần sử đại nhân tiên hạ. Tám đại tông môn các cường giả tiếp tục thổi phồng than thở, bọn họ ca ngợi từ như là quần quận nước sông, liên miên không dứt. Liên tại mọi người tán thưởng nhau nhau danh giới, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, mây đen giăng đầy, lôi đỉnh lóe lên. Tương đạo tráng kiện thiên lôi quần quận mà đến, giống như cự long ở phía chân trời quay cuồng, thanh thế to lớn, rung động nhân tâm. Tám đại tông môn tông chủ cùng một đám trưởng lão nhau nhau trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ thần sử đại nhân còn muốn tiến giai hay sao? Không, là lôi kiếp. Lần này là chân lôi kiếp tới. Thần sử đại nhân muốn qua lôi kiếp đến rồi. Một đạo kinh hô từ Tam Thanh môn môn chủ cổ tự đạo trong miệng truyền đến. Mọi người nghe vậy nhao nhao kinh sợ tối lui, cách xa nhau khí nhi trăm bước có hơn. Lôi kiếp chính là võ đạo tu tiên giả tấn chức cao hơn cảnh giới lúc phải đi qua khảo nghiệm, chỉ có thành công vượt qua lôi kiếp mới có thể triệt để củng cố tu vi, mở ra mới con đường tu hành. Mà thần sử đại nhân như thế người tiền, cái kia lôi kiếp tất nhiên không giống bình thường. Ông Tê E ở Y Cư Nhiên Nguyên, Thông Nguyên, Chân Nguyên đại tam lôi kiếp cùng nhau tới. Có tu hành đồng thuật đệ tử lớn tiếng kêu gọi nói: "Sư phụ, như thế nào lôi kiếp?" Một vị tám đại tông môn đệ tử cầu đạo nóng lòng, hỏi ý kiến hỏi sư phụ của mình nói: "Chúng ta Hồng Trần phàm giới 64 châu, tu chân đều là lấy võ nhập đạo, võ vỡ hư không, phi thăng thượng giới làm mục tiêu, nếu muốn cá chép tiến Long môn, phải trải qua đủ loại lôi kiếp. Hoa Dâm Tròm Dâu lão giả chậm rãi mà nói, cái này ngưng nguyên lôi kiếp, lại xưng trúc cơ lôi kiếp, được vinh dự một cửu thiên phạt, tổng cộng có 9 đạo lôi đỉnh, như cửu thiên chi nộ, rung động tương cung. Mỗi khi ngưng nguyên cảnh tu chân giả mong muốn đột phá, sẽ gặp nên đón cái này cửu trọng lôi kiếp tẩy lễ. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều giống như hải nhi sắp hót, lại ẩn chứa hỗn độn sơ khai vô tận lực lượng. Chúng nó tại vân hải ở giữa xuyên thẳng qua, như là tìm kiếm mục tiêu mũi tên nhọn, vô tình khảo nghiệm tu chân giả đối với đạo nguyên chi khí khống chế, cùng với thân thể cứng cỏi. Mà cuối cùng một đạo lôi đỉnh, càng lại như rồng ra biển, vân hải quay cuồng ở giữa, hóa thành một đầu cực lớn lôi long. Tu chân giả phải lấy đạo nguyên chi khí làm mồi, khống chế cái này lôi đỉnh chi long, mới có thể tỏ rõ mình cùng trong thiên địa hài hòa cùng tồn tại. Tiếp theo, thông nguyên lôi kiếp lại bị tôn xưng vì hai cửu thiên kiếp, tổng cộng 18 đạo lôi đỉnh. Cái này 18 đạo lôi đỉnh chính là ngũ hành chi lực cụ tượng hóa, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực. Mỗi một đạo lôi đỉnh cũng như cùng ngũ hành pháp tắc hóa thân, thay phiên thăm dò tu chân giả đối với ngũ hành chi lực lĩnh ngộ cùng vận dụng. Mà khi cuối cùng một đạo 29 lôi đỉnh phủ xuống thời giờ, ngũ hành chi lực sẽ xen lẫn dung hợp, hóa thành một mảnh lôi ngục, ngũ hành tương sinh tương khắc chi lý ở trong đó suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tu chân giả chỉ có tại đây lôi ngục bên trong, hiểu được ngũ hành chân lý, phương hướng có thể đột phá thông nguyên cảnh giới lôi kiếp. Cuối cùng cái này chân nguyên lôi kiếp lại bị thế nhân xưng là ba cựu tâm ma kiếp, tổng cộng 27 đạo lôi đỉnh, hóa thành 27 nặng ảo cảnh. Cái này chút tâm ma huyễn cảnh, như là tấm gương giống như, mỗi một mặt đều chiếu rọi tu chân, người ở sâu trong nội tâm tham giận si yêu ma quỷ quái. Mỗi một mặt ảo cảnh đều là đối với tu chân giả tâm tính nghiêm trọng khảo nghiệm. Tu chân giả phải tại đây ảo cảnh bên trong, đối mặt tự mình, hóa đạo nguyên chi khí vì chặt đứt bản thân lợi kiếm, chặt đứt tâm ma trói buộc, mới có thể đi đến tâm linh tinh khiết cùng thăng hoa, tiến tới mới xem như vượt qua ba cựu tâm ma kiếp. Cái này 27 đạo lôi đỉnh, không chỉ có là đối với tu chân giả thực lực khảo nghiệm, càng là đối với ý nghĩa chí cùng tín niệm tôi luyện, chỉ có chặt đứt tâm ma, cái này ba cựu tâm ma kiếp cũng không tính đã vượt qua. Tại hôm nay cái này thiên địa dị tượng thời khắc, ba đại cảnh giới lôi kiếp, ngưng nguyên, thông nguyên, chân nguyên, lại hiếm thấy cùng lúc buông xuống, dường như thượng thường cũng không cho phép vị này tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại ở hồng trần bên trong. Hoặc là tiếp tục nghịch thiên mà đi, tu vi hát vang tiến mạnh, hoặc là bị cái này ba đại lôi kiếp đuổi giết, phi hôi cho bụi. Mọi người không khỏi đem ánh mắt ném hướng về phía vị kia thiếu niên áo trắng, trong lòng đều đang suy đoán, thần sử đại nhân, ngươi lần này đem như thế nào ứng đối cái này trước đó chưa từng có tam trọng lôi kiếp. Liên tại mọi người đều nghị luận danh giới, chỉ thấy khí nhi thân hình khẽ động, áo trắng bay múa, chân đạp nhiệm tiên đoạn nhận, như là phóng lên trời diều hâu, nên hướng cái kia tam đạo kinh khủng lôi kiếp. Chương 53. Cửu Tiêu Ngự Lôi thuật đại hiện thần uy thương khung chi đỉnh, ba đại lôi kiếp như cuồng long xuất hải, tề tụ một đường, cái kia quần quần kiếp vân, tựa như vậy mực giống như dày đặc, nặng trịch mà đặt ở rõ ràng cần phải đỉnh núi, phảng phất muốn đem cái này dãy núi đều ép tới không thở nổi. Khí nhi lúc này giống như một đạo tự do tự tại màu trắng sa băng, tại kiếp vân bên trong xuyên thẳng qua, tung bay, mỗi một lần vũ động, đều dường như có thể quấy nhiều phong vân, để cho cái kia kiếp vân đều chịu quay cuồng. Ánh mắt kiên định mà thâm sâu, dường như có thể xuyên thủng cái này vô tận kiếp vân, nhìn thẳng cái kia thương khung phía trên thiên đạo. Hắn hai chân nhẹ đạp tại kiếp vân trong hư không, dường như hành tẩu tại trong mây phía trên, mỗi một bước đều thận trọng mà hữu lực. Tâm niệm vừa động, trôi này trong truyền thuyết nghiêm tiên đoạn nhận, tựa như cùng có linh giống như, tự động đã rơi vào tay trái của hắn bên trong. Kiếp vân ở trong, lôi quang lóe lên, phản phất có ngàn vạn lôi đỉnh ở trong đó nổi lên. Khí nhi thân ở trong đó, áo trắng đồng bền, như tiên như thần. Hai mắt bắt đầu chậm rãi đóng chặt, cảm giác chung quanh lôi kiếp uy năng, lại như tại tìm kiếm đột phá ba đại lôi kiếp cơ hội. Kiếp vân bên trong lôi đỉnh dần dần ngưng tụ thành hình, giống như từng cái lôi đỉnh chi linh xà, tại kiếp vân bên trong quay cuồng. Chúng nó gầm thét, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng người độ kiếp phóng đi. Ở nơi này, khí nhi lại không loạn chút nào, hai tay kết ấn, quanh thân liền tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, phảng phất muốn cùng này thiên địa ở giữa lôi kiếp chống lại. Đệ một đạo ngưng nguyên lôi kiếp dẫn đầu tới, hắn lôi đỉnh như là cựu thiên như thác nước bằng bạc, tàn nhẫn vô tình đánh tới hướng cái kia cao ngạo khí nhi. Nhưng mà cái này lôi đỉnh tại tiếp xúc đến khí nhi thân thể trong nháy mắt, lại dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ thôn vệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngưng nguyên lôi đỉnh lúc này tựa hồ bị chọc giận, kiếp vân cuộn, lôi đỉnh lần nữa tụ tập, đạo thứ hai, đạo thứ ba, cho đến đệ bát đạo ngưng nguyên lôi kiếp, như là đàn sói đoạt thức ăn, cùng nhau bay ra. Đối mặt cảnh này, khí nhi thần sắc tự nhiên, trong mắt lóe ra hưng phấn sớm đã không kìm nén được. Hắn biết rõ cái này một cựu ngưng nguyên lôi kiếp chính là thiên địa tinh hoa, ẩn chứa hỗn độn sơ khai một tia lực lượng thần bí hỗn độn chi lực. Đối với hắn mà nói, còn đây là tuyệt hảo rèn luyện cơ hội, sao có thể bỏ qua? Trong lòng dâng lên một tia dứt khoát, khí nhi trong miệng quát khẽ, âm thần pháp tướng hiện. Trong chốc lát, sau lưng của hắn hiện ra một cái cao tới mấy trượng pháp tướng, thâm sâu hai con ngươi dường như có thể thôn vệ tinh không, lóe ra yếu ớt hào quang. Cái kia pháp tướng mở miệng khẽ hấp, tựa như ở giữa thiên địa miệng khổng lồ, đem bảy đạo lôi đỉnh cuồng bạo điện quang đều hút vào trong cơ thể. Lôi đỉnh nhập vào cơ thể, khí nhi chỉ cảm thấy âm thần pháp tướng cùng bản thân huyết mạch tương liên, vô số lôi đỉnh điện quang trong người du tẩu, như là cuồng bạo nước lũ giống như đánh thẳng vào thân thể từng cái huyệt khiếu cùng tinh mạch. Đã nghe được trong cơ thể gân cốt đùng đùng thanh âm, đó là lôi đỉnh tại rèn luyện hắn thân thể, để cho thân thể cứng cáp hơn. Lôi đỉnh tôi thể, thống khổ cùng thoải mái cùng tồn tại. Khí nhi thể sắc và tinh thần sung sướng, dường như trùng sinh giống như. Bực này cơ duyên, đúng là bình thường hạng người, khó có thể sánh bằng. Nhưng mà, ngưng nguyên lôi kiếp tựa hồ cũng không cam lòng, kiếp vân lần nữa quay cuồng, nổi lên cái kia kinh khủng nhất thứ 9 nói lôi đỉnh. Tại tầng mây chỗ sâu, cái này một đạo lôi đình dần dần ngưng tụ, hắn uy thế mạnh, hơn xa trước 8 đạo cùng. Lôi đình ánh sáng, đâm rách phía chân trời, trực bức thương cùng, hóa thành một cái cự long, dương nhanh múa đuốt, gào thét không chỉ, đây chính là cái kia ngưng nguyên lôi kiếp thứ 9 nói thiên lôi. Khí Nhi dừng ở cái kia lôi đình cự long, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn biết rõ, cái này thứ 9 nói ngưng nguyên lôi kiếp, hắn không thể lùi bước, chỉ có thể nên đón khó mà lên. Nhưng mà, lôi đình cự long uy thế thực sự quá kinh khủng, cho dù hắn có cường đại âm thần pháp tướng, cũng cảm thấy khó có thể thừa nhận, bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Lôi đỉnh cự long những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé nứt, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Tại đây sống chết trước mắt, Khí Nhi hít sâu một hơi, mãnh liệt cắn chốt lưỡi, một ngụm máu phun ra, hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập âm thần pháp tướng bên trong. Lập tức, âm thần pháp tướng ánh sáng phát ra rực rỡ, dường như đã lấy được tân sinh, bắt đầu cùng lôi đỉnh cự long triển khai giao phong kịch liệt. Lôi đỉnh cự long gầm thét phóng tới âm thần pháp tướng, mà âm thần pháp tướng tức thì không sợ hãi chút nào, vung quyền đón chào. Cả hai chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc độ mạnh, lôi đỉnh cùng quyền phong xen lẫn cùng một chỗ, tạo thành một mảnh hỗn loạn lôi đỉnh phong bạo. Nhưng mà, tại đây lôi đỉnh phong bạo bên trong, Khí Nhi lại dường như tìm đến cơ hội. Hắn tâm niệm vừa động, trong miệng hét lớn, "Cửu Tiêu Ngự Lôi Thuật." Trong lúc nhất thời, hắn dường như hóa thân thành vô thượng lôi đỉnh chi tử, quanh thân bao quanh vô số thật nhỏ lôi đỉnh địa quang. Cái này chút lôi đỉnh địa quang, như là như du long ở bên cạnh hắn xuyên thẳng qua, không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn đạo nguyên khí tức, cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hắn mãnh liệt nhảy lên một cái, phóng tới lôi đỉnh cự long, chắp tay trước ngực, mãnh liệt về phía trước đẩy. Một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh cự long bị hắn một kích này trô đánh tan tác, hóa thành vô số thật nhỏ lôi đỉnh địa quang, sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Tại trong chớp nhoáng này, hắn dường như đã lấy được vô tận lôi đỉnh lực lượng, toàn bộ người khí tức đều trở nên càng thâm thúy hơn. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong mắt lóe ra lôi đỉnh ánh sáng. Thành công, hắn cuối cùng là bình yên đã vượt qua thứ 9 nói ngưng nguyên lôi kiếp, hơn nữa hấp thu lôi đỉnh chi long lực lượng. Thương khung phía dưới, tám đại tông môn mọi người thấy thế, không khỏi khiếp sợ. Cái này ngưng nguyên lôi kiếp, mặc dù là bình thường thiên tài cũng khó có thể ngăn cản, nhưng tại vị này thần sử đại nhân trước mặt, lại như là trò đùa giống như. Chỉ là cái này một cựu ngưng nguyên lôi kiếp vừa thông qua, 29 thông nguyên tiên kiếp lại tới. Cái này thông nguyên lôi kiếp, không phải chuyện đùa, chính là trong thiên địa tinh khiết nhất ngũ hành chi lôi chỗ ngưng tụ, tổng cộng 18 đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận thiên địa lực lượng. Làm kiếp vân giăng đầy, tiếng sấm ù ù, dường như bầu trời đều chịu rung động lắc lư. Chỉ thấy cái kia đệ một đạo lôi quang, chính là màu vàng lôi, đại biểu cho kim sắc bén cùng chắc chắn, nó phá vỡ bầu trời, trực bức Khí Nhi thân thể, phảng phất muốn đem chém thành hai khúc. Nhưng mà, Khí Nhi nhưng là không chút nào sợ, trong cơ thể đạo nguyên vận chuyển, hóa thành một đạo màu vàng vòng bảo hộ, cùng màu vàng lôi chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi quang thoáng hiện, chính là lục sắc lôi, đại biểu cho cây sinh cơ cùng mềm dẻo. Nó giống như đầu lục sắc trường long, trên không trung quay cuồng, những nơi đi qua, đen sì như mực kiếp vân đều dường như bị hắn sinh cơ nhận thấy nhuộm. Khí Nhi thấy thế, hai tay kết ấn, một đạo lục sắc màn sáng từ hắn lòng bàn tay dâng lên, cùng lục sắc lôi xen lẫn cùng một chỗ, cả hai chúng nó trong chớp mắt hòa làm một thể, tuy hai mà một. Sau đó, màu lam lôi, màu đỏ lôi, màu vàng lôi theo thứ tự đánh xuống, phân biệt đại biểu cho thủy, hỏa, thổ ba loại ngũ hành pháp tắc. Cái này thông nguyên lôi kiếp kinh cùng chỗ, không hề chỉ ở chỗ uy lực của nó mạnh, càng ở chỗ cái này 18 đạo ngũ hành chi lôi lẫn nhau xen lẫn cùng dung hợp. Làm cuối cùng một đạo lôi quang đánh xuống lúc, chỉ thấy một đạo năm màu rực rỡ lôi trụ bay thẳng vào tiêu, đem Khí Nhi thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Cái kia lôi trụ ở bên trong, ngũ hành chi lôi lẫn nhau sao động, va chạm, dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo tinh khiết vô cùng lực lượng, trực bức Khí Nhi nơi đan điền. Lúc này Khí Nhi dường như đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong, bốn phía đều là cái kia vô tận lôi quang cùng nổ vang. Nhưng mà, hắn nhưng là tâm lặng như nước, dùng cái kia hấp thu ngưng nguyên lôi đỉnh chi long âm thần pháp tướng gia trì, ứng với đối trước mắt nhị cửu lôi kiếp, nhẹ nhõm tự tại. Rốt cuộc, tại một tiếng rung trời nổ vang ở bên trong, cái kia năm màu rực rỡ lôi trụ dần dần tiêu tán. Chỉ thấy Khí Nhi thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra, trên người của hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như thoát thai hoàn cốt giống như. Chương 54. Dấu ở kiếp vân bên trong ba cửa cổ đỉnh hắn vẻ mặt vẻ đắc ý, dễ dàng liền đã vượt qua ngưng nguyên cùng thông nguyên hai đại lôi kiếp, dường như hết thảy khó khăn đều chẳng qua là xem qua vân yên giống như không có ý nghĩa, hắn chỉ cảm thấy cái này tu sĩ đều e ngại không thôi lôi kiếp, cũng bất quá như thế. Lúc này, tu vi của hắn dĩ nhiên từ hư thần cảnh tứ trọng đại viên mãn, lên như diều gặp gió, đi tới hư thần cảnh lục trọng đại viên mãn đỉnh phong, toàn thân lôi điện lấp lánh, dường như một cái lôi điện chân thần. Từ xưa đến nay, người điên cuồng tất có họa. Thoáng chốc, ở giữa thiên địa phong lôi đan sen càng thêm mãnh liệt, vừa rồi dương dương đắc ý Khí Nhi, lúc này phảng phất là một thuyền lá lênh đênh, tại mãnh liệt lôi hải bên trong lắc lư đi về phía trước. Trong lòng của hắn đoán thầm, chân nguyên lôi kiếp lại tới, cái này con đường phía trước vẫn như cũ khó khăn a, chân nguyên lôi kiếp, lại xưng là tam cựu lôi kiếp, có nghĩa là hắn không chỉ muốn đối mặt 27 đạo thiên phạt chi lôi tẩy lễ, còn muốn trước mặt đối với chính mình nội tâm 27 loại khác biệt tham giận si quỷ mị vóc lượng hư ảo chi tướng. Mới đầu, hắn còn có thể bằng vào tu vi thâm hậu cùng tiên định ý chí, còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng mà, theo lôi kiếp dần dần tăng lên, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hốt hoảng trong lúc đó, Khí Nhi trước mắt nổi lên thần mộ tử kim trong quan tài cái vị kia tuyệt mỹ nữ tử. Nàng giống như một đóa sau cơn mưa nở rộ mẫu đơn, thiên tiểu bá mị, nhu hòa xương phong tình. Mắt của nàng trong mắt lưu chuyển lên khiếp người tâm hồn mị hoặc, lại dẫn ba phần khí khái hào hùng, dường như có thể đem người hồn phách mà đều hút đi. Nàng si ngốc nhưng nhìn qua Khí Nhi, quần áo sa mỏng lung lung, cái kia trắng non như ngọc thẳng cứng song phong, ngạo nghệ độc lập, như ẩn như hiện, linh lung mà lại đây đà đường còn tại xa mỏng phía dưới phát họa huyền chuyển dáng người. Khí nhi tâm thần không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lâm vào thật sâu si mê bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kinh sợ lôi manh nhưng đánh xuống, đem tinh thần của hắn chấn động vỡ nát. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, phương hướng mới ý thức tới chính mình đang đứng ở lôi kiếp bên trong. Sống còn danh giới, khí nhi còn trong lòng có một tia thanh minh, hắn không dám có chút lười biếng, lập tức vận khởi toàn thân đạo nguyên ngăn cản vô biên mị hoặc. Vô tận lôi quang ở bên trong, khí nhi tâm loạn như ma, chính mình một mình đối mặt với tâm ma lôi kiếp chỗ huyền hóa ra thần mộ nữ thi, đã là miệng đắng lưỡi khô đứng lên. Người nữ kia thi thể tư thế biển chuyển, đôi mắt như thu thủy, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều tản ra vô tận mị hoặc. Khí nhi biết rõ đây bất quá là tâm ma biến ảo ảo ảnh trong mơ, hết thảy đều là hư vô, hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực ngăn cản cái kia phô thiên cái địa dụ hoặc. Nhưng tâm ma lôi kiếp quá mức giàu hoạt, cho dù hắn lực ý chí cứng cỏi như sắt, cũng ở đây cái kia thần mộ nữ thi mị thái phía dưới, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, tựa hồ tùy thời đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thiên quân danh giới, một đạo ngút trời gào thét xông lên đầu, khí nhi đôi mắt đột nhiên trong lúc đó cũng trở nên huyết hồng một mảnh, cái kia huyết hồng chi sắc phảng phất là từ sâu trong linh hồn tuôn ra, tràn đầy kinh khủng cùng quỷ dị. Hắn hai mắt dần dần bị vô biên huyết sắc bao trùm, trong miệng phát ra một tiếng khiếp người tâm hồn quỷ dị gào rú, yêu nữ, ngươi rốt cuộc hiện thân, bổn tôn hôm nay liền muốn tiêu diệt giết ngươi. Một tiếng này gào rú, phảng phất là từ minh giới cựu lũ địa ngục bên trong truyền đến, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng dứt khoát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ba cựu tâm ma lôi kiếp vân đều dường như bị cái này gầm lên giận dữ chỗ rung động, trung quanh tràn ngập sát khí càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Một cỗ lại một cỗ huyết hồng sát khí từ khí nhi trong cơ thể lao ra, hóa thành một cái huyết long tại lôi kiếp trong mây tung bay nhảy lên. Nó từng cái kích phá cái kia 27 đạo hư ảo tâm ma, mỗi đánh bại một đạo, đều nương theo lấy một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Cuối cùng, cái kia huyết hồng sát khí chậm rãi tàn đi, chậm rãi hiển lộ ra khí nhi bản thể cùng phía sau hắn âm thần pháp tướng. Chỉ thấy lúc này âm thần pháp tướng, một phân thành hai, bên trái nửa bên pháp thân như trước, kim quang lòng lánh, không giận mà uy, mà phía bên phải nửa bên pháp thân nhưng là huyết sắc tràn ngập, ma khí ngút trời. Kèm thêm pháp tướng hai con ngươi cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Âm thần pháp tướng mắt trái thâm sâu tà mị, như là đêm tối tinh không, mắt phải đỏ thâm huyết sắc, như là huyết ma đồng mắt. Phía dưới tám đại tông môn mọi người lại không biết nơi đây biến cố, bọn hắn xa xa nhìn qua khí nhi lực lượng phá tâm ma, không khỏi phát ra như sấm tiếng hoan hô. Bọn hắn sợ hãi thán phục tại thần sử đại nhân tại đây tâm ma lôi kiếp bên trong vậy mà có thể chỉ bằng mượn sức một mình, lực lượng phá cái kia không thể chiến thắng ba cựu tâm ma kiếp. Thật là lợi hại a. Có người sợ hãi thán nói, chân nguyên cảnh tâm ma lôi kiếp cũng bị thần sử đại nhân rất đi qua. Liên quan nguyên, thơ nguyên, chân nguyên ba đại lôi kiếp. Lại có người bổ sung, thần sử tuổi còn trẻ, thành tựu như thế, chúng ta nhất định phải hảo hảo phụng dưỡng thần sử đại nhân trái phải. Ngày khác nếu là đại nhân đắc đạo, chúng ta tám đại tông môn có lẽ có thể tùy theo bay trên trời. Gió dục mây vần trong lúc đó, ba đại lôi kiếp kiếp vân cũng bắt đầu dần dần tiêu tán vài phần, rõ ràng cần phải núi ở giữa thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi trở lại một tia thanh minh. Nhưng mà, một mảnh mông lung bên trong, kiếp vân chỗ sâu, ba cửa cực lớn phong cách cổ xưa đồng xanh đại đỉnh lăng không hiện lên. Chúng nó nguy nga trang nghiêm, mỗi một cái cổ đỉnh phía trên bên trên đều tuyên khắc có một cửu thiên kiếp, hai cửu thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp chữ, tản ra bao la mở mịt tuyên cổ xa xưa khí tức. Khí nhi chân đạp nhiêm tiên đoạn nhận, áo trắng bồng bềnh, âm thần pháp tướng một nửa huyết hồng một nửa kim quang. Trong mắt của hắn thấy cảnh này, không khỏi một hồi hiếu kỳ cùng sửng sốt, thân hình khẽ động, liền bay đến cái kia ba cửa cổ đỉnh phía trên. Hoa, lại là cái kia trong truyền thuyết lôi dịch thể. Khí nhi sợ hãi thán nói. Từ lần trước bị song ngư ra ra gian dạy chỉ biết mua vui về sau, hắn cũng lật ra không ít tam thanh môn sách cổ. Cái kia về lôi kiếp sách cổ bên trong đại khái ghi chép như thế, nếu như tu sĩ có ngày đó đại cơ duyên, một lần lôi kiếp bên trong sẽ gặp có một lượng tích lôi dịch thể. Cái này lôi dịch thể cùng lôi đình khác biệt, chính là lôi kiếp tinh hoa chỗ. Cái này chút lôi dịch thể, hơi một chút khí vận tử khí, một giọt lôi dịch thể hơn xa tại trăm đạo lôi đình tôi thể hiệu quả, quý giá vô cùng. Lúc này, hắn mà liếc nhìn lại, tử khí tràn ngập, cổ trong đỉnh vậy mà có riêng lôi trì, lôi đình xen lẫn, điện quang lóe lên, tựa như từng cái ngân xà ở trong đó xuyên thẳng qua. Cái này lôi trì lôi dịch thể, cùng vừa rồi lôi kiếp lôi khác biệt, chúng nó càng thêm tinh khiết, càng thêm ngưng tụ, dường như ẩn chứa trong thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Nhiên tiên đoạn nhận lúc này dường như nhận lấy nào đó triệu hoán, kịch liệt mà chấn động lên, tựa hồ muốn tránh thoát hắn mà không chế, phóng tới cái kia cổ trong đỉnh. Khí nhi trong lòng cả kinh, cũng đã phản ứng không kịp, dưới chân bất ổn, cả người liền ngã vào một cái cổ trong đỉnh. Cái này cổ đỉnh ở trong, lôi đỉnh mãnh liệt, điện quang lượn lờ. Khí nhi chỉ cảm thấy một cỗ tiếp một cỗ cường đại lôi đỉnh chân nguyên lực lượng tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt liền để cho tu vi của hắn tăng gọn. Hắn âm thần pháp tướng cũng tại thời khắc này thức tỉnh, điên cuồng mà cắn nuốt chúng quanh lôi dịch thể, phản phất muốn đem cái này cổ trong đỉnh lôi đỉnh chi lực toàn bộ hấp thu. Cùng lúc đó, Nhiêu Tiên đoạn nhận cũng đang điên cuồng mà cắn nuốt cổ đỉnh canh kim. Nguyên bản chắc chắn đỉnh vách tường, tại đây lôi đỉnh đoạn nhận thôn vệ phía dưới, vậy mà xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Theo thời gian trôi qua, ba đại cổ trong đỉnh lôi dịch thể bị khí nhi cùng âm thần pháp tướng lặng yên thôn vệ, cho đến giọt nước không dư thừa. Mà cái kia ba cửa giấu giếm tiếp vân bên trong thần bí cổ đỉnh, tại Nhiêu Tiên đoạn nhận điên cuồng gặm nuốt phía dưới, dĩ nhiên trở nên tiên sang bách khổng, giống như suy tàn thần minh. Làm cái kia cuối cùng một giọt lôi dịch thể dung nhập trong cơ thể, khí nhi chỉ cảm thấy tu vi như nước sông vỡ đê, thế không thể lỡ. Hắn đứng dậy mà đứng, hai mắt như điện, giống như có thể xuyên thủng thiên địa. Trong thần thức dòm phía dưới, chỉ thấy tu vi đã kéo lên đến hư thần cảnh cửu trọng sơ giai. vô số lôi đỉnh cùng đạo nguyên chi khí xen lẫn, phản phất có long xà ở trong đó du tẩu. Hắn giờ phút này chỉ cảm giác mình như lâm tuyệt đỉnh, trên đời vô địch, thiên hạ dưới mặt đất duy ta độc tôn. Hắn sau lưng âm thần pháp tướng cũng ở đây lôi đỉnh tẩy lễ xuống khôi phục thành mình, một phân thành hai pháp tướng cũng một lần nữa ngưng tụ hóa thành kim thân pháp tướng. Lúc này pháp tướng lôi điện vần quanh, kim quang lóng lánh, uy nghiêm vô cùng, dường như thượng cổ thần minh buông xuống thế gian. Mà cái kia ba đại cổ đỉnh dường như cảm ứng được cái gì, lung la lung lay trong lúc đó, lại tại kiếp vân bên trong dần dần tiêu tán, hóa thành một đám khói xanh. Theo cổ đỉnh biến mất, đại lượng dấu giếm cổ trong đỉnh vách tường lôi điện từ những cái kia lôi thủng bên trong tuôn ra, giống như ngân hà treo ngược, như thác nước chiếu nghiêng xuống, rơi tại phía dưới pháp đàn phụ cận, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Chương 55. Tinh chỗ đến, không ở ngoài niệm tình ngươi chỗ niệm pháp đàn phía dưới, tám đại tông môn trên dưới cả đám vẫn còn ở vì vừa rồi cái kia thần sử đại nhân đồng thời vượt qua ba đại lôi kiếp tiên phong mà kích động không thôi. Sau đó lại đột nhiên nhìn thấy vô số lôi hóa lỏng làm quần quần lôi điện, núi thở biển động giống như hướng bọn hắn bổ tới. Đột nhiên xuất hiện lôi điện đánh cho bọn hắn được kêu là một cái trở tay không kịp. Từng cái một đều là bị thiên phạt thiên lôi bắn trúng, trong miệng bốc khói, toàn thân cháy đen, quần áo rách dưới, tóc đứng thẳng, dường như đã gặp phải tai họa ngập đầu. Xem cái tế thiên pháp sẽ, còn bị lôi phép rồi, cái này tới chỗ đó nói rõ lý lẽ đi à. Huyết Đao Tông dâu quay nón đại hán một bên nói qua, trong miệng toát ra một cô hắc yên. Mà khi hắn mở miệng không lâu, hắn kinh hỉ phát hiện, mình bị cái này thiên lôi bổ về sau, thân thể cư nhiên càng thêm mạnh mẽ, tu vi cũng có chỗ tiến. Như thế đồng dạng một màn, cũng tại cái khác bị lôi phách tám đại tông môn trên thân người xuất hiện. Bọn hắn tại đây lôi dịch thể lôi điện tẩy lễ phía dưới, bản thân tu vi nhau nhau đã nhận được tăng lên. Bọn hắn khó có thể tin mà mở to mắt, trong mắt lóe ra mừng thầm ánh sao. Suy tư một lát, toàn bộ cúi người xuống, vì lệ kiếp vân phía trên khí nhi. Khấu tạ thần sử thiên ân. Khấu tạ thần sử thiên ân. Khấu tạ thần sử thiên ân. Cảm kích ngữ điệu, thật lâu không tiêu tan. Khí nhi bị cái này quỳ lệ chi lễ sợ hãi kêu lên một cái, rõ ràng bản thân không có làm cái gì, nhưng là người khác lại cho rằng ngươi làm cái gì. Khí nhi vô liêm sỉ mà nhận lấy tám đại tông môn trên giới quỳ lệ đáp tạng, sau đó lưu luyến không rời nhìn xem cái này chút bên người kiếp vân dần dần tàn đi. Thật lâu về sau, hắn mới chân đạp nghiêm tiên đoạn nhận, trở lại rõ ràng cần phải núi tế thiên pháp đàn phía trên. Thương khung phía dưới, khí nhi rốt cuộc chân đạp tại kiên cố hậu thổ, trong tay của hắn nắm chặt trôi này nghiêm tiên đoạn nhận. Đoạn nhận phía trên, kim quang như ẩn như hiện, giống như là tinh quang rơi vào phàm trần, lại như là tia nắng ban mai vừa lộ ra ánh dạng đông. Đây hết thảy đều bởi vì tha phương mới cắn nuốt ba đại cổ trong đỉnh canh kim chi bảo, dường như đã lấy được chủ sinh. Khí nhi dừng ở trôi này đoạn nhận, trong lòng nổi lên tầng tầng rung động. Hắn hồi tưởng lại cái kia ba đại cổ đỉnh, từng cái đều ẩn chứa thiên địa lôi đỉnh bí mật, mà giờ khắc này, cái này chút lực lượng thần bí tựa hồ cũng sắp nhập vào đoạn nhận bên trong. Nhưng mà, khi hắn ý đồ cùng đoạn nhận bên trong cái kia tàn phá kiếm linh câu thông lúc, lại phát hiện cái kia cùng nhiệm tiên đoạn nhận kiếm linh một tia liên hệ dĩ nhiên đứt gãy. Khí nhi trong lòng không khỏi suy nghi, chẳng lẽ cái này kiếm linh cũng như song ngư ra ra giống như, lâm vào an nghỉ, đang trong âm thầm tu dưỡng, cùng đợi thức tỉnh một khắc này. Hắn nhẹ khẽ bước bước vào nhận, ý đồ từ đó cảm nhận được một tia kiếm linh khí tức, nhưng đáp lại hắn chỉ có cái kia băng lãnh kim loại cảm nhận. Nhưng mà khí nhi cũng không vì vậy mà nhục trí. Hắn biết rõ trôi này đoạn nhận cùng hắn trong lúc đó có gắn bó keo sơn, vô luận kiếm linh có hay không ngủ say, hắn đều đem tới kể vai chiến đấu cho đến thiên ngai hải giác. Suy nghĩ điểm, tâm hắn đầu vẫn là một mảnh mê mang, liền không hề miệt mài theo đuổi, ngược lại mỉm cười như gió xuân quất vào mặt, hướng bốn phía mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng hắn hời hợt mà phun ra một câu: tam trọng lôi kiếp chỉ thường thôi. Lời vừa nói ra, tám đại tông môn tông chủ cùng trưởng lão đám đều là sức sở, sắc mặt trong lúc đó toát ra khó có thể nói nên lời sự sốt. Nhất trọng lôi kiếp thì có thể làm cho vô số thiên tài chết non, ngày nay tam trọng lôi kiếp cùng nhau tới, như thế một cửa ải đại nạn, nhưng tại hắn trong miệng lại dường như trở nên không có ý nghĩa, dường như chỉ là xem qua vân yên giống như. Nhưng vào lúc này, tiến giai pháp đàn về sau, 12 thiên tôn tượng thần quang lớn hiện, thần quang sáng chói, chiếu rọi bốn phương. Ở giữa thiên địa cũng bay tới từng trận mỹ diệu phạm âm. Phạm âm lâu dài, quanh quần pháp đàn trong lúc đó, 12 thiên tôn ban thưởng vô số phúc trạch, cũng như mưa phùn giống như nhao nhao vung vãi. Chỉ thấy một cỗ đạo nguyên suối chậm rãi từ trong hư không hiện lên, sau đó hóa thành một cái bóng ánh sáng long lanh đạo nguyên mãng xà, cuốn quanh tại khí nhi bên hông. Ngoài ra còn có vô số ngộ đạo thần thủy hóa thành mưa phùn từ trời mà hàng, ngưng tụ thành bóng ánh sáng long lanh châu ngọc, rơi vào pháp đàn phía trên. Cái này mỗi một viên đều ẩn chứa vô thượng nguyên cơ. Càng có được chính là vô số tiên đạo cũng nhao nhao rơi xuống, chúng nó từ hư vô bên trong sinh trưởng, tản ra mê người hương thơm, chỉ cần ăn được một ngụm nhỏ, dường như có thể làm cho người trong nháy mắt hiểu được thiên địa chí lý. Tám đại tông môn mọi người thấy như vậy một màn, một hồi hoan hô vui vẻ, trong mắt toát ra hâm mộ cùng kính ngưỡng hào quang. Cái này là lôi kiếp về sau thiên tôn chúc phúc sao? Quả thực là quá thần kỳ. Một gã trẻ tuổi tám đại tông môn đệ tử nhìn qua cảnh tượng trước mắt, thì thảo tự nói: trong truyền thuyết chỉ có thiên phú dị bẩm, tu hành sâu vô cùng tu sĩ mới có thể dẫn tới thiên tôn đánh xuống phúc trạch. Hôm nay chúng ta thật là có may mắn nhìn thấy a, tự nhiên 12 thiên tôn đồng thời chúc phúc. Một vị khác lão giả bước râu, cảm khái muôn phần. Nhìn chút đạo nguyên suối cùng thần thủy, còn có những cái kia giao chỉ tiên đạo, mỗi đồng dạng đều là bảo vật vô giá a. Nếu là có thể đạt được trong đó đồng dạng, tu vi của ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Một gã đệ tử trong mắt lóe ra tham lam hào quang, trong lòng âm thầm tính toán. Tại đây vạn chúng chú mục chính là thời khắc, thiên tôn ban thưởng phúc trạch như là trời giáng trời hạ gặp mưa, không ngừng sao động hướng về phía mọi người tại đây tâm linh. Bọn hắn nhao nhao duỗi ra hai tay, muốn tiếp được cái này chút chân quý phúc trạch, dù là chỉ có mảy may, liền có thể đủ cải biến vận mệnh của mình. Nhưng mà, cái này chút phúc trạch cũng không phải tùy tiện có được. Cái này chút phúc trạch ban ân tại 12 thiên tôn thần quang chiếu rọi xuống, hóa thành từng đạo lưu quang, xuyên thẳng qua tại mọi người trong lúc đó, lại chưa từng đánh xuống phúc trạch. Bực này phúc phận, vốn là thuộc về pháp đàn phía trên người nọ. Cái kia muốn cuốn đạo nguyên mãng xả, tay cầm nhiệm tiên đoạn nhận, một thân áo trắng thần sử đại nhân. Khí nhi lại đối với cái kia 12 thiên tôn tặng cho phúc trạch đại lễ nhìn như không thấy, dường như này thiên địa ở giữa chân quý nhất cơ duyên, với hắn mà nói, bất quá là xem qua bên yên. Khí nhi một thân áo trắng, tóc dài theo gió phiêu động, trong mắt để lộ ra vượt qua thế tục lạnh nhạt cùng kiên định. Hắn đứng ở thương khung phía dưới, dường như đoạn tuyệt với nhân thế, một mình đối mặt cái kia quần quần hồng trần. Thập đại ký danh đệ tử ở đâu? Khí nhi thanh âm như là âm thanh của tự nhiên, tại trong hư không quanh quẩn. Thanh âm của hắn tuy nhẹ, lại tràn đầy nghiêm túc uy nghiêm. Nói xong, chỉ thấy thập đại ký danh đệ tử như là như lưu tinh bạch phá phía chân trời, nhao nhao bay đến Khí nhi trước mặt, cùng nhau quỳ xuống, thanh âm đều nhịp, đệ tử tại. Bọn ngươi đi theo ta, ngày đêm tu hành, chưa hề từng có nửa khắc lười biếng. Nhưng mà, ta chưa hề cho bọn ngươi bất luận cái gì thực chất tính chất chỗ tốt. Khí nhi khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua mỗi một vị đệ tử, tiếp tục nói, hôm nay, 12 thiên tôn chúc phúc, chính là nghìn năm khó gặp cơ duyên. Bọn ngươi liền nhận lấy đi, nhìn qua các ngươi có thể mượn cơ hội này, nâng cao một bước. Thập đại ký danh đệ tử nghe vậy, không khỏi lòng mang cảm ơn, trong mắt quần cuộn dòng nước mắt nóng liền muốn lướt xuống. Tình chỗ đến, không ở ngoài niệm tình ngươi chỗ niệm, cùng ngươi sở cầu. Cái này chút thiên tôn chúc phúc, đối với khí nhi thập đại ký danh đệ tử mà nói, xác thực càng thêm cấp bách cần. Bọn hắn vốn là tại tông môn bên trong, thiên tư không tính là cao nhất, cũng không dựa vào bối cảnh, bọn hắn có thể lảo đảo đi đến hôm nay, mỗi người đều có được, cái kia không muốn người biết lòng chua xót. Chương 56. Dâu bạc trắng lao tăng cùng bạch cốt đầu lâu thập đại ký danh đệ tử lúc này quỳ thẳng đầy đất, cố nén nghẹn nào. Bọn hắn trong lòng nhưng, cái này chúc phúc chi lễ, chính là 12 thiên tôn tặng cho sư tôn, nhưng mà, lúc này, thần sử sư tôn như thế yêu thương, chuyển tặng cho ta đợi, tình này này ân, nên làm sao vì báo a cái này chút phúc trạch ban ân, ẩn chứa trong đó cơ duyên cùng tạo hóa, đủ để cho tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng trực tiếp vô thượng đột phá bình cảnh, tấn thăng đến vô thượng cảnh giới. Nhưng mà, khí nhi lại đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Hắn biết rõ, ngày đó thanh tâm động ở bên trong, 10 đại đệ tử cận kề cái chết không lùi, bảo vệ hắn chu toàn. Một khắc này, 10 người này, liền không hề chỉ là đệ tử, mà là sinh tử của hắn chí hữu. Bởi vậy, hắn lựa chọn đem cái này chúc phúc cân trạch tặng cho cái này thập đại đám ký danh đệ tử bọn họ, hy vọng bọn hắn có thể chân quý phần này cơ duyên, không chính tăng lên tu vi cùng thực lực. Lúc này Khí Nhi, tựa như từ hỗn độn bên trong thức tỉnh tuyệt thế kiếm tiên, hai con ngươi thâm sâu như biển, cất giấu nghìn năm cổ kiếm giống như phong mang cùng thâm sâu, ngưng tụ tối nghĩa khó hiểu huyền cơ. Hắn như là đèn sáng giống như, chiếu sáng chúng đệ tử mê mang tâm linh, dẫn dắt của bọn hắn tại tu tiên gặp gỡ trên đường, vượt mọi chông gai, hướng về kia chí cao vô thượng đạo cảnh xuất phát. Đang lúc mọi người say đắm ở thần bí này mà uy nghiêm trong không khí lúc, trong lúc đó, một đạo sáng chói như sao Phật quang vung vãi rõ ràng cần phải đỉnh núi, Phật quang ở bên trong, vô số cánh sen nhẹ múa, tầng tầng lớp lớp, hóa thành từng đạo thông thiên cầu thang. Một vị dâu trắng lao tăng, người mặc đen như mực áo cà sa, đạp trên cái này Phật quang cầu thang, từ bích tiêu phía trên chậm rãi hạ xuống, chậm nhìn, hắn mỗi một bước đều lộ ra như vậy chậm chạp trang trọng, kỳ thực lại như gió táp thiểm điện, trong nháy mắt đã đứng ở khí nhi trước mặt. Lao tăng chắp tay trước ngực, trong mắt toát ra từ bi chi sắc, chậm rãi mở miệng, A Di Đà Phật, từ bi vi hoài. Bần tăng từ phương Tây bảo tự mà đến, nhìn xa nơi đây, hình như có Phật bảo như thế, nguyên do đặc biệt đến chiếm ngưỡng. Lao thiền sư, người Pháp giá đến từ nơi nào nghìn năm cổ tháp a? Tầm Hoa môn môn chủ, hai con ngươi vẫn còn như nước mùa xuân nhộn nhạo, bị nhãn như tơ, thanh âm nhu hòa đến giống như cái kia gió xuân nhẹ phẩy liễu rủ, chân thành mà hỏi. Mặt mũi của nàng như là đầu mùa xuân hoa đào, nụ hoa chấm nở, mềm mại làm cho người khác không đành lòng đụng vào, cái kia phần mỹ thái đã không phải đậm rực rỡ, lại không nhẹ di động, mà là vừa đúng mà dung hợp xinh đẹp cùng thần bí, như là sương mù như mưa, như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Người xuất gia không đánh lời nói dối, lao tăng ta chính là Tôn Long Quốc Trấn Quốc tự phương trượng chủ trì, càng là hiện nay Tôn Long Quốc Trấn Quốc lớn pháp sư thụ nghiệp tân sư, một thân Phật pháp vô biên, một lòng phổ độ chúng sinh. Dâu trắng lao tăng khẽ bước cằm, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, dường như có thể xuyên thấu bên ngoài, trực tiếp vào nhân tâm. Huyết Đao Tông vị kia vẻ mặt tràn đầy râu quai nón, thân hình cường tráng tông chủ, thu trong có tinh tế, hắn tiếng nói hùng hậu, mang theo một tia nghi hoặc nói ra, ai, chuyện này có thể đã kỳ rồi. Nghe nói Trấn Quốc tự tọa lạc tại Bắc Hoang Nam mấy trăm dặm xanh biết ý giản rào chi địa, chính là cái kia phía Nam Tôn Long Quốc hộ quốc miếu thờ. Như thế lao hòa thượng này tự xưng là Trấn Quốc tự phương trượng chủ trì, lại nói mình là từ phương Tây đường xa mà đến. Trong này tất có kỳ quặc a. Vị này thoạt nhìn cao lớn thu kệ hán tử, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ cực kỳ, một phen lời nói làm cho ở đây tám đại tông môn thủ lĩnh đều lâm vào trầm tư. Cái này chút tông môn cầm lái người, mỗi cái đều là đã sống nghìn năm lão hồ ly, lúc này mỗi cái cau mày, tâm giống như gương sáng. Bọn hắn âm thầm suy nghĩ, Bắc Hoang tám đại tông môn lịch sử đã lâu, từ trước đến nay chỉ cùng phụng tôn sùng liệt Dương Thiên Tôn cùng đấu chiến thánh quân hai vị thiên tôn, cùng Phật môn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nghìn năm ở giữa càng là ít có cùng xuất hiện. Mà lao tăng này, không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác vào lúc đó lăng không buông xuống, trong lời nói còn lộ ra vài phần thần bí, chắc hẳn chắc chắn lưu đồ. Huyết Đao Tông tông chủ gần sát dâu quay nón đại hán bên cạnh thần sử đại nhân, lặng lẽ mở miệng vài câu, đem trong lòng lo lắng toàn bộ chuyển cáo. Khí Nhi khẽ bước cằm, trong ánh mắt để lộ ra một tia vượt xa bạn cùng lứa tuổi trầm ổn cùng hiểu rõ. Khí Nhi đối với dâu trắng lao tăng ôm quyền hành lễ về sau, vấn đạo, không biết lớn pháp sư đi tới nơi này Bắc Hoang lạnh chi địa, là muốn tìm cái gì Phật bảo? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực trả lời, tiểu thí chủ để ý tới, cái này tràn đầy Phật bảo, không phải là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao? Tám đại tông chủ cùng trưởng lão đã kịp phản ứng. Ồ, chẳng lẽ lão hòa thượng trong miệng nói Phật bảo, chính là chỗ này 12 thiên tôn chúc phúc chi vật? Tam Thanh Môn tông chủ cổ tự đạo nghi ngờ nói. Lúc này cái kia dâu bạc trắng lao tăng ánh mắt, chính như cùng cổ tháp thần trung dư vị, chậm rãi lưu luyến tại tầm hoa môn chủ cái kia nón nà giống như sáng long lanh, dáng người đấy đà giống như tiên lộ ra tới nước thân mình trên hạ thể. Cổ tự đạo câu hỏi phá không tới, giống như một hồi không đúng lúc gió thu, lão tăng hai đầu lông mày nhẹ nhăn, giống như là đối với cái này cổ tự đạo cảm thấy không kiên nhẫn, hắn trầm ngâm một lát, răng môi khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói, Phật nói thực lời nói, không nói bừa. Lão tăng đã nói Phật bảo chính là cái này 12 thiên tôn chúc phúc chi vật. Trừ cái đó ra, lão tăng xem vị này thân thể lấy đà, bộ dạng thùy mị vẫn còn môn chủ, cũng là rất có Phật tính, rất là có tuệ căn, a nàng cũng có thể tính là một cái Phật bảo. Lão con lựa chọn, ngươi khinh người quá đáng, làm như ta Bắc Hoang tám phái không người sao? Huyết Đao Tông tông chủ dâu quay nón đại hán rút ra huyết đao quá to. Ai nha, chư vị thí chủ tựa hồ cũng không kết xuống thiện duyên chi tâm, bần tăng chuyến này hóa duyên không được, ngược lại lộ ra có chút không thú vị rồi. Dâu trắng lao tăng nói xong, khoe miệng câu dẫn ra một vòng ý vị sâu xa nụ cười, dường như nhìn thấu hồng trần giống như lạnh nhạt đáp. Lời của hắn bên trong mang theo vài phần trêu tức, vài phần bất đắc dĩ, lại như là hiểu được lòng người dễ thay đổi. Nếu là sớm biết các vị trong lòng hàng rào như sắt, ta cần gì phải tăng chuyết, cái này túi ra phía dưới, thật là bất chút dạo chơi nhân gian niềm vui thú. Ai, man hoang chi địa, cuối cùng là bất chút thiên cơ cùng giáo hoa ôn nhuận a. Nói xong, chỉ thấy thân hình hắn hơi khẽ chấn động, quanh thân đột nhiên nổi lên từng vòng bí hiểm Phật quang, cái tia râu bạc trắng trong nháy mắt hóa thành vân điền, lão tăng thân hình tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, dần dần phai nhạt, cuối cùng hóa thành một đám tĩnh mịch hắc yên, xa vời bốc lên, dường như sáp nhập vào bên mông phía chân trời. Lúc này, Bích Tiêu Tiên danh giới đột nhiên cuồng phong được khởi, mang theo không thể bỏ qua uy thế, tùy ý quay cuồng. Cùng lúc đó, một mảnh nồng hậu dày đặc đến cực điểm mây đen từ chân trời mãnh liệt tới, phô thiên cái địa, cấp tốc lan tràn, bá đạo đem ánh nắng thôn vệ, đem trọn cái thương khung bao phủ tại một mảnh kiểm chế màu đen phía dưới. Trong thiên địa lập tức lâm vào một mảnh hỗn độn, thoáng như tận thế buông xuống. Cái kia mây đen bên trong, một cỗ bảng bạc hấp lực đột nhiên bộc phát, đem nguyên bản lơ lửng tại pháp đàn phía trên 12 vị tiên tôn chúc phúc chi vật, từng cái hút vào mây đen bên trong. Theo 12 tiên tôn, phúc trạch ban ấn biến mất, mây đen bên trong dần dần hiện ra một cái thật lớn khô lâu trắng đầu. Bạch cốt đầu lâu phía trên chiến nón trụ, dì xét loang lổ, vầng sáng không hề, phản phất kinh Phật trải qua vô số năm tháng. Mà tại cái kia mây đen lượn lờ bên trong, bạch cốt khô lâu thân hình khổng lồ như ẩn như hiện, cái kia vỡ tan huyết sắc chiến giáp dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị đỏ thẫm tia máu. Huyết sắc chiến giáp phía sau huyết sắc áo choàng, lúc này cũng theo mây đen quần quật mà vũ động, mỗi một lần phiêu động đều mang đến một hồi âm lãnh gió, làm lòng người phát lạnh ý mãng hoang chi điệu các tiểu tử, chính là không hiểu giáo hóa lễ nghi, hảo sinh cùng các ngươi hóa duyên các ngươi hết lần này tới lần khác không làm, bực này cơ duyên, chính là thiên địa ban tặng, há lại là các ngươi cái này chút phàm phu tục tử có khả năng tiếp nhận. Hôm nay, bản vương liền thu nhận phần này đại lễ. Bạch cốt đầu lâu bên trong truyền ra một đạo băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, thật lâu tiếng vọng tại pháp đàn trong lúc đó. Chương 57. Cuối cùng nhất kiếm chu tiên phá chương 57. Cuối cùng nhất kiếm chu tiên phá, vì thích ăn cắt trà phấn trung thánh kiệt thêm càng, bạch cốt đầu lâu trôi nổi tại màu đen thâm viên giống như mây đen bên trong, hắn hốc mắt bên trong hai bôi u làm chi hỏa lặng yên nhảy động, quỷ xanh hai cái đồng tử, lặng lặng thăm dò thế gian luân hồi. Cái này cố điểm xấu ánh sáng màu lam, phản phất giống như hàn băng chi nhận, các bác hoang đại địa thời quang phát tắc, làm rõ ràng cần phải núi tại trong chớp mắt xuyên việt ba quý thay đổi, đối mặt mùa đông lạnh thấu xương cùng tĩnh mịch, hàn phong như đoán linh gào rú, xoáy lên vô tận thê lương cùng điệu hiệu. Hắc yên tử khô lâu miệng khổng lồ tuôn ra, hội tụ thành một mảnh che đậy phía chân trời ám mạc. Tựa như minh giới chi môn nửa mở, lộ ra một tia cổ xưa chiến trường tàn ảnh. Trên chiến trường, xương khô cùng đoạn kích hỗn hợp, huyết hà đã khô hạc vì năm tháng dấu vết, bạch cốt lâm lập, mỗi một căn đều là trầm mặc người chứng kiến, than nhẹ qua lại bi ca cùng anh hùng mặt lộ có một không hai. Ngủ say tại thời gian bụi bặm ở dưới xương khô cùng bạch cốt, lúc này bị viễn cổ đầu lĩnh chú ngự triệu hoán, chậm rãi dây rủa tuyên cổ chiến trường trói buộc. Chúng nó dày đặc mà tự động mà tuôn ra động, tụ tập thành một đạo làm người ta khiếp sợ tử vong thủy triều, như là vô gian địa ngục bên trong thức tỉnh u linh đại quân, cùng nhau hướng lên bầu trời bên trong bạch cốt đầu lâu thành kính triều bái. Mây đen như ma thần chi hải, sóng lớn mãnh liệt, cắn nuốt rõ ràng cần phải núi ban ngày cuối cùng một vòng ánh sáng. Sau đó, cái kia từ chiến trường leo ra vô số di hải cùng mục nát thân thể, như mưa rơi từ mây đen ngã xuống, chồng chất thành một tòa nguy nga bạch cốt ngọn núi, cao vút trong mây, tựa như trong thiên địa một tòa tử vong tấm địa to, tuyên cáo ngày cũ bá chủ trở về. Theo thi cốt núi không ngừng tăng cao, cái này chút cổ xưa di vật dường như đã có được ý chí của mình, chúng nó bắt đầu đâu vào đấy mà nặng cấu, đem chính mình dung nhập bạch cốt đầu lâu phía dưới, đắp nặng làm ra một bộ khổng lồ mà kinh khủng khung xương. Vị này bạch cốt chết đem, tựa như địa ngục thâm viên leo ra bất diệt chiến ma, toàn thân tản ra làm thiên địa biến sắc sát phạt chi ý, sự hiện hữu của hắn là đối nhau người thế giới y mắng tuyên cáo cùng khiêu chiến. Đưa tay trong lúc đó, Hắc Vân Ma biển hưởng ứng ý nghĩa niệm, quay cùng trung hóa ngàn vạn đầu bạch cốt xiển xích, sắc bén ma âm hẳn, tựa như minh phủ dẫn dắt, bay thẳng 12 tôn tiên tôn tự thần, đem một mực trói buộc, phản phất muốn đem cái này chút tiên giới thần chỉ là biểu tượng, túm nhập vô biên hắc ám thâm viên. Một khắc này, rõ ràng cần phải núi lâm vào một mảnh tĩnh mịch cùng tuyệt vọng thâm nguyên, dường như liên tục thiên địa cũng bị run rẩy, vạn vật đều đang đợi trận này cổ xưa cùng thần thánh ở giữa cuối cùng tái quyết. Cái kia 12 căn đồng trụ phía trên tiên tôn tự thần, vốn là cao ngất trang nghiêm, thần quang quấn quẩn, mà giờ khắc này, chúng nó tựa hồ cũng bị lực lượng kinh khủng này chỗ rung động, nhao nhao hiển hóa cường đại pháp tướng, như là tiên sơn giống như nguy nga, cùng Bạch Cốt Khô Lâu triển khai một trận long trời lở đất đỏ sức. Khô Lâu chiến tướng dựng ở Bạch Cốt chi đỉnh, bệ nghệ chúng sinh. Hắn một song không động trong hốc mắt, lóe ra lạnh lạnh màu lam ánh lửa. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên những cái kia tiên tôn pháp tướng, khóe miệng câu dẫn ra một tia khinh thường đường cong, nhàn nhạt nói, bọn ngươi chỉ là chính là một đám nguyên thần buông xuống phàm giới, cũng dám tại bản vương trước mặt càn rỡ. Bốn vương hà sợ có, xem ta U Minh luyện bụng. Theo lời của hắn rơi xuống, một cỗ càng thêm làm cho người ta kinh khủng minh giới khí tức từ nơi này vị Bạch Cốt Khô Lâu vương từng trồng bạch cốt bên trong phát ra, giống như là gió bão quét sạch toàn bộ Bắc Hoang. Mặc dù những cái kia thiên tôn pháp tướng tuy rằng cường đại, nhưng tại này cỗ kinh khủng minh giới khí tức trước mặt, lại như là giấy giống như, trong nháy mắt liền bị xé nứt thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Huyết Đao Tông tông chủ, vị kia râu quai nón đại hán, mắt thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt. Hắn biết rõ cái này Bạch Cốt Khô Lâu vương thực lực sâu không lường được, nếu để cho hắn hoàn toàn hấp thu thiên tôn nguyên thần cùng chúc phúc thần vật, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hoang đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vì vậy, hắn vội vàng mà la lên, mọi người cùng nhau xông lên, bực này ma vật một khi thu lấy xong chúc phúc thần vật cùng 12 thiên tôn một đám nguyên thần, ta này tính mạng nguy tại sớm tối. Theo hắn tiếng hò reo vang lên, tám đại tông môn các cường giả nhao nhao hưởng ứng. Bọn hắn như là như thủy triều tuôn hướng Bạch Cốt Khô Lâu vương, Bắc Hoang tám đại tông môn các tu sĩ lúc này không riêng gì bảo vệ tông môn, cũng vì Bắc Hoang ngàn vạn sinh linh mà chiến. Dậm dạp chằng chịt bóng người cùng Bạch Cốt tại rõ ràng cần phải núi trên đỉnh núi sen lẫn thành một mảnh. Bắc Hoang các tu sĩ lúc này đem hết toàn lực vung vậy bắt tay vào làm bên trong pháp bảo thần binh, thi triển ra độc thuộc bản thân thần thông. Chiến đấu khôi lỗi, vô song thương thuật, kiêm kiêm kiếm thuật, khế ước linh thú, núi tinh quỷ quái, hoàn hồn y thuật vân vân, đều là ở đây ở giữa đều hiện. Tám đại tông môn cả đám đang dùng bản thân tính mạng ý đồ đi ngăn cản Bạch Cốt Khô Lâu vương đối với 12 thiên tôn nguyên thần cùng chúc phúc ân trạch thôn vệ. Nhưng mà, cái kia Bạch Cốt Khô Lâu vương đối mặt như thế mênh mông thần thông công phạt, nhưng là một cái không đáy hấp động. Vô luận nhiều ít công kích rơi vào trên người nó, cũng như cùng châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia 12 thiên tôn một đám nguyên thần cuối cùng mấy mảnh vụn, hay vẫn là bị nó từng cái hút vào đầu lâu bên trong. Là nguyên thần mảnh vỡ hút vào đầu lâu một khắc này, 12 thiên tôn một đám nguyên thần, tựa như phiêu linh cô hồn, phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở trên hư không, đó là vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, khí nhi đạp không phi thăng đến Bạch Cốt Khô Lâu vương sau lưng, lấy bản thân tinh huyết đã thức tỉnh trong tay nhiệm tiên kiếm gãy, nguyên thân hơn 30 cái huyết khiếu đạo nguyên điên cuồng vận chuyển. Hấp thu cái này thiên địa linh khí, 36 cái huyệt khiếu như là 36 cái ngôi sao giống như sáng chói, âm thần pháp tướng nương theo phía sau. Hắn lấy hư thần cảnh cựu trọng sơ giai cảnh giới, thúc dục nhiệm tiên đoạn nhận, sử dụng ra Bắc Hoang Bát Đại Thần Thông, cái này Bát Đại Thần Thông như long xà giống như bốn lượn mà ra, thẳng hướng Bạch Cốt Khô Lâu vương. Nhưng mà, đây hết thể nhìn như hung mãnh vô địch thế công ở đằng kia Bạch Cốt Khô Lâu vương trước mặt, lại như là như nước chảy đã chết, chưa hề lưu lại nửa điểm dấu vết. Khí nhi hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia dứt khoát. Hắn biết rõ, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có một tia cơ hội thắng. Vì vậy, hắn tâm niệm vừa động, vận khởi cái kia Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực Công, Bạch Cốt bên trong U Hàn Đạo Nguyên, tám đại tông môn Đạo Nguyên, rõ ràng cần phải núi vô số linh khí nhao nhao hướng hắn hội tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, quanh người hắn Đạo Nguyên khí tức trong nháy mắt tăng vọt, giống như sông lớn vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Bát đại thần thông tại Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực Công đem ra sử dụng phía dưới, trong nháy mắt hợp lại là một. Bát đại thần thông hợp nhất, Chu Thiên Phá, Trảm Thần Ma. Đó là một đạo sáng chói thương khung kiếm quang, hội tụ hắn tất cả thần thông công pháp tinh diệu cuối cùng một kiếm, Chu Thiên Phá. Kiếm quang như cầu vồng, phá không mà ra, mang theo vô tận thiên địa lực lượng, hướng cái kia Bạch Cốt Khô Lâu vương chém tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hoang thiên địa đều khẽ động, bị một kiếm này xé rách, phát ra đinh thai nhức óc nổ vang. Cái kia Bạch Cốt Khô Lâu vương tại vô song kiếm quang phía dưới, rốt cuộc lộ ra kẽ hở đến, bị cứng rắn chém ra một cái thâm sâu độc lớn. Chương 58. Đó là chúng ta huyết nhuộm phong thái nào? Vang dội như sấm, vang động núi sông, Bạch Cốt Khô Lâu vương gào thét vang vọng phía chân trời, hắn uy năng dung chuyển đại địa, không khí dường như đều ở đây tiếng gầm bên trong rung động lắc lư. Nó đứng ngạo nghễ tại trần thế, hốc mắt bên trong ma chơi yếu ớt, giống như cổ trên chiến trường tử thần, lãnh khốc mà xem kỹ dưới chân không có ý nghĩa sinh linh, mỗi một tia ánh mắt đều mang theo áp đảo vạn vật phía trên cao ngạo cùng kinh thường. Chính là phàm thai, lại dám không tôn trọng ta U Minh thân thể. Bạch Cốt Khô Lâu vương lời nói, sắc bén như của bằng, đâm vào mỗi người mà nghĩ, lãnh ý thẳng thấu nội tâm. Nó xung quanh hắc yên như là được trao cho sinh mệnh, sóng dữ giống như mãnh liệt, phản phất là minh giới sóng to, muốn đem trong thiên địa hết thảy ánh sáng thôn phệ hầu như không còn. Theo nó lửa giận nhảy lên cao, thương khung phía trên dường như bị một cỗ vô hình chi lực xé rách, lộ ra U Minh luyện ngục một góc của bằng sơn. Chỗ đó, thi cốt khắp nơi, oán linh tiêu diên, cấu thành một bức làm người ta run rẩy luyện ngục cảnh, phảng phất là viễn cổ họa chiến tranh tàn ảnh, xuyên việt thời không, lại hiện ra hậu thế. Vô tận bạch cốt ác linh giống như thủy triều tuôn ra, chúng nó là tử vong cùng tà ác hóa thân. Văn mèo gào thét, mang theo vô tận cừu hận cùng phẫn nộ, hướng cái kia cao ngạo thiếu niên đánh tới, ý đồ đưa hắn kéo vào vô tận hắc ám thâm nguyên. Thiếu niên, một thân áo trắng đã bị vết sắc nhuộm dần, nhưng vẫn xưa cũ rất đứng không ngã, ánh mắt của hắn kiên định. ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía những cái kia đồng dạng tại liều chết tranh đấu tám đại tông môn tu sĩ, bọn họ kiên trì cùng dũng cảm, như lửa loại giống như đốt lên trong lòng của hắn bất khuất chi hỏa, thường hực thiêu đốt, không thể dập tắt. Hắn, một mình sừng sững tại cái này âm phong mây đen chi đỉnh, một mình đối mặt với cái kia từ đống xương trắng xây mà thành khô lâu vương người. Lúc này, kiếm chưa thu, tâm chưa sợ. Mỗi một kiếm chém ra, đều mang theo hắn ý chí bất khuất. Tuy rằng kiếm quang tại u minh chi lực trước lộ ra yếu ớt, dường như sắp tiêu tán ở vô hình, nhưng hắn dưới thân kiếm mỗi một kích đều là đối với vận mạng chống lại, đối với cường quyền khiêu chiến. Ở nơi này sinh tử tồn vong danh giới, thiếu niên trong cơ thể bỗng nhiên dũng động lên một cỗ trước đó chưa từng có đạo nguyên chi lực, đó là trong cơ thể hắn tiềm tàng nhiều ngày tám đại tông môn bí bảo chi lực. Hoặc là cái này bát đại bí bảo, chỉ có tại sinh tử tồn vong danh giới, muốn cái kia người dùng ôm đối nhau khát vọng, hướng mặt trời mà sinh, mới có thể kích phát ra bí bảo tất cả tiềm năng. Cái này cỗ bí bảo lực lượng, để cho hắn kiếm quang tại trong nháy mắt trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, kiếm tiêm chỉ, mặc dù là U Minh luyện ngục bên trong bạch cốt ác linh cũng phải né tránh ba phần. Ta không tin số mệnh, chỉ tin tưởng kiếm trong tay. Thiếu niên gầm nhẹ, kiếm quang như rồng, vạch phá mây đen, trực chỉ cái kia dấu ở mây đen bên trong bạch cốt đầu lâu. Trận chiến đấu này, không chỉ có là sinh tử đọ sức, càng là huyết cùng niệm va chạm, là minh cùng ngầm quyết đấu. Trận chiến đấu này, tất nhiên là huyết nhuộm phong thái. Nhưng mà, tại đây U Minh luyện ngục vô cùng âm u lực lượng trước mặt, hắn kiếm khí mặc dù lăng lệ ác liệt, nhưng vẫn lộ ra là như thế yếu ớt. Mỗi một lần chẳng kích, đều dường như đụng vào bình chướng vô hình bên trên, dễ dàng sụp đổ. Vô cùng tận bạch cốt ác linh giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem thiếu niên bao phủ. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun, thân thể run rẩy không thôi, dường như tùy thời đều tắt thở. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng cố đến từ u minh lực lượng lại như là kìm sắt giống như gắt gao giữ lại cổ họng của hắn, để cho hắn không cách nào hô hấp. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vô lực mà co quắp ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê. Khí tức của hắn yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, sinh mệnh chi hỏa tại trong bóng tối lung lay sắp đổ, dường như tùy thời đều dập tắt. Bạch cốt khô lâu vương chậm rãi di chuyển cái kia cao vút trong mây bạch cốt chi thân từng bước một tới gần, u lan quỷ hỏa trong hai mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng hưng phấn. Nó ưa thích chậm rãi lướt qua sát sinh linh, đặc biệt là tại đây chút sinh linh tướng có chết hay không, thống khổ không thôi thời điểm, từng cái nuốt sống sinh linh thần hồn cùng huyết đục. Nó là như thế hoài niệm, loại này huyết đục cùng thần hồn bên trong bao hàm sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Chỉ có loại này huyết đục thần hồn mới là để cho hắn nhớ mãi không quên mỹ vị, mà loại này món ăn quý và lạ tốt nhất người, làm thuộc phạm giới nhân gian. Nó tham lam mà nhìn qua cái kia khí nhi tuyệt vọng dãy rủa, khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng cười lạnh. Các ngươi những người phàm tục này, lúc nào cũng là không biết lượng sức. Thanh âm của nó trầm thấp mà âm lãnh. Nhưng mà, ta thích nhất liền là các ngươi loại này bất lực dãy rủa cùng phí công phản kháng. Nhìn xem các ngươi tại trong tuyệt vọng dần dần mất đi hy vọng, cuối cùng trở thành ta u minh luyện ngục chất dinh dưỡng, cái loại này tư vị, thật là làm cho người say mê. Nó trào phúng nói nhỏ còn chưa tiêu tán, thương khung phía trên mây đen cũng có nhận thấy biết, lại lần nữa quần quật đứng lên. Chúng nó như là sôi trào ma hải, mãnh liệt bành trướng, không ngừng hội tụ thành một cái che khuất bầu trời cực lớn quỷ trảo. Cái kia che bầu trời quỷ trảo, đen xì như mực, quỷ khí rầm rạp, phản phất từ u minh địa phủ bên trong rối ra, mang theo vong hồn tuyệt vọng la lên giai điệu, nhịp điệu, vô tình hướng xuống đất bên trên tên kia khí nhi mãnh liệt phốc hạ xuống. Chúng tiểu nhân, đem tiểu tử này cho ta đưa đến bên miệng, bản vương phải từ từ hưởng dụng. Bạch cốt khô lâu vương tại mây đen bên trong, đối với che bầu trời quỷ thủ phân phó nói. Lúc này rõ ràng cần phải núi, thâm sâu thương khung phía dưới, thiên địa một màu. Cái kia chính là bị cái này che bầu trời quỷ thủ bóng ma chỗ bao phủ như màu đen như mực. Chân trời cái kia cuối cùng một tia ánh sáng cũng bị quỷ thủ cùng mây đen vô tình thôn phệ. Hắc ám cùng tuyệt vọng xen lẫn, đem cái này Tam Thanh Môn Thần Sơn phát họa thành một bức nhân gian luyện ngục bức ảnh. Mà cái kia còn tại trong tuyệt vọng rẽ rùa thiếu niên, tuy rằng đã lâm vào hôn mê, nhưng trường kiếm trong tay như cũ nắm chặt, dường như tại trong bóng tối canh gác, đang mong đợi tảng sáng ánh rạng đông. Che bầu trời quỷ thủ một phát nắm lấy huyết nhuộm thiếu niên, vô số vong hồn cùng bạch cốt từ đại thủ bỏ ra, phụ thân vào trên người thiếu niên. Dâm dạp chẳng chịt vong hồn cùng bạch cốt nhập vào thân, chưa từng giảm bớt, ngược lại càng để lâu càng nhiều. Khí nhi tuy rằng thần hồn trọng thương, lâm vào hôn mê, nhưng có chỗ cảm giác, hắn biết rõ lúc này đã vô lực xoay chuyển trời đất, khóe mắt yên lặng lưu lại một sợi huyết lệ. Mây đen như nồng đặc mực nước, đem thương khung nhuộm đến một mảnh đen nhánh. Đang lúc cái tia che bầu trời quỷ thủ giống như muốn đem nhuộm huyết thiếu năm lôi tam thanh môn mặt đất. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Thiếu niên trong lồng ngực phản phất có một đầu ngủ say cự thú thức tỉnh, một cỗ bàng bạc huyết khí ầm ầm bộc phát, bay thẳng vân tiêu. Cái này ngút trời huyết khí, tựa như cửu lũ phía dưới quay cuồng dung nham, nóng rực mà cuồng dã, đem chúng quanh hắc ám trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh chói mắt màu đỏ như máu. Thiếu niên hai mắt, tại đây huyết khí chiếu rọi, trở nên huyết hồng như cánh lửa, lóe ra khiếp người tâm hồn hào quang, phóng xuất ra đủ để hủy diệt hết thể bị áp. Quanh người hắn tràn ngập huyết khí, như là cuồng phong như mưa rào mãnh liệt bành trướng, không ngừng cuộn cuộn, bốc lên, đem chúng quanh những cái kia ý đồ ăn mòn hắn hắc ám vòng xoáy từng cái phá tan thành từng mảnh. Hừ, một cái chính là khô lâu chết đem, cũng lại dám ngấp nghé bổn tôn chợt nhìn chúng, vạn năm khó gặp đoạt xá thân thể. Một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tại thiếu niên trong cơ thể quanh quẩn, dường như viễn cổ thần chỉ từ trên 9 tầng trời đánh xuống thẩm phán, băng lãnh vô tình, xuyên thấu thời gian hư không hàng rào, trực tiếp vào bạch cốt chết đem thần hồn chỗ sâu. Chương 59. Bản thân đã chết, có việc thắp hương ở đằng kia rung động nhân tâm uy áp phía dưới, thiếu niên thân hình dần dần ẩn, hóa thành một bôi u quang. Mà trong cơ thể hắn từng cái rất nhỏ chỗ, huyệt yếu, huyền quan thậm chí huyết mạch đều bắt đầu sôi trào, dường như ở bên trong tiềm năng bị trong nháy mắt đốt, huyết vụ giống như nước bốc hơi, tạo thành một cái huyết sắc vỏ kén, đưa hắn gắt gao vây quanh. Những cái kia dục dịch bạch cốt vong hồn, tại này cố bàng bạc lực lượng chấn nhiếp phía dưới, như là trong gió thu lá rụng, không chỗ đặt chân, mong muốn nhao nhao bại đi, thế nhưng lại bị cái này đoàn huyết vụ thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tạp Mao tiểu tử, hảo hảo dừng lại ở cái này kén máu bên trong, đối với ngươi rất có ích lợi. Đạo kia hùng hồn bá đạo thanh âm tại khí nhi trong thức hải truyền đến. Cựu đầu huyết ma, lại là ngươi, nguyên lai thanh tâm động bên trong ngươi chưa từng đào tẩu, như cũng ẩn nút tại trong cơ thể của ta. Trong thức hải, khí nhi yếu ớt mà hoảng sợ mà hỏi. Cựu đầu huyết ma chưa hề để ý tới thiếu niên hỏi thăm, hắn một hồi nhìn qua lên trước mắt cái này che bầu trời quỷ thủ, một hồi trông về phía xa mây đen bên trong bạch cốt chết đem. Vạn năm yên lặng, chư thiên thần ma sớm đã quên mất ta tôn sứ tên, nho nhỏ chết đem cũng dám tự xưng là quỷ vương. Sáng nay lại hiện ra, bọn ngươi làm ghi nhớ giáo huấn. Đạo kia bệ nghệ chúng sinh thanh âm lần nữa khí phách nghiêng lộ mà vang lên, như là một đạo sấm sét tại thiếu niên trong cơ thể nổ tung. Đạo này khí phách nghiêng lộ đích lời nói, như là rung động, khuyết tán đến tại rõ ràng cần phải thiên địa, rung động nhân tâm. Những cái kia quỷ thủ bên trong lúc trước may mắn bảo tồn bạch cốt vong hồn tại đây nói cố hùng hồn sóng âm trước mặt, cũng vô lực dãy rủa. Cuối cùng, đều bị cái kia bao bọc khí nhi kén máu chỗ thôn vệ, biến mất tại hư vô bên trong. Vô tận bạch cốt vong hồn bị cắn nuốt, che bầu trời quỷ thủ cũng dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa. Cựu đầu huyết ma rồi mới hướng trong thức hải khí nhi lười nhác nói ra, ngươi cái này phàm phu tục tử, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia không có ý nghĩa một kiếm có thể gây tổn thương ta căn bản. Nhưng một kiếm này mối hận, chỉ có thể đợi cho bổn tôn khôi phục ngày rồi, đến lúc đó chắc chắn cho ngươi bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới. Hiện nay, nếu như ngươi nếu không muốn chết, vậy thần phục với ta, đem thịt này thân giao cho bổn tôn. Tạp Mao tiểu tử, ngươi liền xem thật kỹ bổn tôn là như thế nào lấy thịt này thân là nền móng, quét ngang lục hợp, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, đại sát tứ phương. Cựu đầu huyết ma chín cái đầu đồng thời phát ra gào thét, thanh âm trời rung đất chuyển, mỗi một cái đầu lâu đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Đại lão, đại gia, tổ tông a, tiểu tử ta hôm nay thấy lão nhân ngài nhà lại lần nữa dài ra một cái đầu, thần võ như là mới gặp gỡ, ta thật sự thay ngươi hài lòng vô cùng a. Trong thức hải, khí nhi nghe nói cái này cựu đầu huyết ma lại muốn giúp mình đi chém giết cái kia bạch cốt chết đem, vội vàng thay đổi một bộ lấy lòng định nọt biểu lộ. A Duôn định hót nói, Tạp Mao tiểu tử, trước kia ngươi có mắt không trọng, không nhìn được bổn tôn chân thân. Sau này nếu như ngươi là còn dám chậm trễ chút nào, bổn tôn chắc chắn cho ngươi sống không bằng chết. Hiện tại, ngươi thường phục chết đi, này là thân thể bổn tôn liền sẽ hảo hảo lợi dụng. Cựu đầu huyết ma lạnh lùng nói ra. Dạ dạ dạ. Tiểu tử cái này liền cáo lui, không dám lại nhiễu tôn giá. Nhưng tính xin tôn giá kiềm chế điểm dùng, đối xử tử tế thân này, dù sao cũng là đi đến hư thần cảnh cựu trọng sơ giai tuyệt thế thân thể, cái này một khi thiếu cánh tay thiếu chân, quả thật ngàn vạn thiếu nữ một tổn thất lớn a. Khí nhi hơi hơi không người, một bên bồi thường cẩn thận, một bên chậm rãi lui về phía sau, nhưng trong lòng thì tâm thần bất định không yên, sợ vị này cựu đầu huyết ma đại gia hơi không hài lòng. Đột nhiên đổi ý, cựu đầu huyết ma được nghe lời ấy, nó kinh khủng kia thân ảnh tại thức hải bên trong như ẩn như hiện. Chín cái đầu sọ phía trên, cái kia chín đôi màu đỏ tươi đôi mắt như huyết hải quay cuồng, lộ ra vô tận uy nghiêm cùng kinh khủng. Khí nhi trong lòng dùng mình, thân hình run lên bần bật, phảng phất muốn té ngã trên đất. Hắn vội vàng ổn định thân hình, nhưng trong lòng thì kêu rên không thôi, chỉ hận không thể lập tức hóa thành một đám khói xanh tiêu tán. Cựu đầu đại gia, đừng với ta nổi giận a. Có lượng ngươi đối với cái kia bạch cốt yêu ma phát thiết đi, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở thôi. Mắt thấy cựu đầu huyết ma muốn làm tức giận hình dáng, khí nhi cũng chỉ có thể giả bộ ngã xuống đất hôn mê, không dám ở qua hỏi mình thân thể sự tình. Lúc này khí nhi trên thân cũng chỉ thiếu kém lập bia viết một câu, bản thân đã chết, có việc thắp hương. Thiếu niên tự phong thần hồn mà đi, cựu đầu huyết ma lực lượng trong nháy mắt tràn vào hắn thân thể tất cả xương cốt tứ chi. Thoáng chốc trong lúc đó, thiếu niên quanh thân huyết vụ tràn ngập, dường như thân ở trong biển máu, một đạo khí huyết từ đan điền dựng lên, phá tan kén máu, trực bức vân tiêu. Lúc này thiếu niên khuôn mặt trở nên dữ tợn kinh khủng đứng lên, kinh khủng huyết khí trong nháy mắt phong tỏa ở cái này phiến thiên địa. Bích tiêu phía trên, đạo kia tử khí nhi trên thân dâng lên mà ra khí huyết, hóa thành một đạo huyết vân, không ra trong nháy mắt, liền đem chung quanh mây đen sầm nhiễm vì màu đỏ. Lúc này thương cung, một nửa là huyết vân quay cuồng, một nửa mây đen rung động. Hai cỗ lực lượng cường đại tại lẫn nhau giằng co, tại uy mắng mà đỏ sức. Hai vân trong lúc đó, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Bắc Hoang chi địa, ta bạch cốt khô lâu vương, dĩ nhiên ở ẩn hơn 1000 năm lâu. Cái này nghìn năm, ta như là cây gỗ khô giống như, lặng lặng yên hấp thu nơi đây thiên địa linh khí, cùng đợi lại xuất hiện mặt trời một khắc này. Vào ban ngày, ta tránh né lúc đấy cựu địch cùng nơi này thiên đạo đối giết, cái này Bắc Hoang chi địa liền cùng với các đạo tràng không khác. Nhưng đến ban đêm, nơi đây liền là của ta vương quốc, lãnh địa của ta, ta chính là cái này mảnh thổ địa chỗ tể. Mà giờ khắc này, ngươi cái này hạ người vô danh, lại dám đặt chân lãnh địa của ta. Còn vọng tưởng cướp đoạt ta trăm tay nghìn đắng mới chờ đến thần ban cho cơ duyên. Hắn dừng lại một lát, nhìn về phía dưới tử thương vô số tám đại tông môn mọi người. Nhìn một cái này hiếm thấy thượng phẩm ăn thịt, bởi vì ngươi quấy rối, vốn vương thắc qua tốt nhất hưởng dụng thời khắc. Thật to gan. Quả thực là không biết sống chết. Bạch cốt khô lâu vương cất tiếng cười tỏ cười nhạo nói, hay quá hay quá, chính là bất quá là vào năm, cái này chư thiên thần ma đều quên lãng bổn tôn phong thái, cái gì a miêu a cẩu cũng có thể tại bổn tôn trước mặt diêu võ dương ai, không cho ngươi hồn phi phách tán, sợ là muốn rơi bổn tôn tên tuổi. Cựu đầu huyết ma khinh thường lạnh lùng nói, xuất hiện ở trước mặt ta cũng thôi đi, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi, muốn cho bốn vương hồn bay phách tán ra. Hừ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Xem ta lấy ngươi cửu đầu. Bạch Cốt Khô Lâu Vương bực tức nói. Cửu Thiên Thập Địa chấn vực công. Cửu đầu huyết ma, ngửa mặt lên trời thét dài nói. Vừa dứt lời, chín đầu huyết sắc ma đầu bắt đầu ở không trung quay cuồng sinh trưởng, giống như chín tòa huyết sắc ngọn núi, trực bức phía chân trời. Cái kia bàng bạc huyết ma khí tức như là cuồng phong bạo vũ giống như của tới, ý đồ đem Bạch Cốt chết đem bao phủ tại trong biển máu. Bạch Cốt Khô Lâu Vương há lại sẽ ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn huy động cái kia sớm đã khô mục xương cánh tay, phóng xuất ra u minh luyện ngục vong hồn mây đen. Cái kia mây đen bên trong, vô số vong hồn gầm thét lên, hướng về cựu đầu huyết ma đánh tới. Trong lúc nhất thời, ở giữa thiên địa, đen đỏ giao nhau, đem thương khung sinh sôi xé rách vì hai khối. Lần này đại chiến uy lực còn lại, ảnh hưởng đến phía dưới tám đại tông môn đệ tử, trước đây bọn hắn huyết chiến Bạch Cốt chết đem đã có năm thành thương vong, lần này dư ba đánh tới, lại tử thương ba thành. Cái này Bắc Hoang tu đạo thần sơn, rõ ràng cần phải núi, lúc này sớm đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, kêu trời trách đất thanh âm thật lâu không tiêu tan, như là nhân gian tu la chẳng, ngày xưa cái kia thần sơn phong độ tư thái, không thấy nửa phần. Chương 60. Cửu trọng La Sinh môn rõ ràng cần phải đỉnh núi, quần quần huyết vân cùng yếu ớt hắc ai lộn xộn, che khuất bầu trời. Hai đại ma đầu ác chiến say xưa. Cửu đầu huyết ma đối mặt Bạch Cốt chết đem tấn công mạnh, chín cái đầu sọ đồng thời gào thét, phun trào quần quần huyết diễm trên không trùng sen lẫn thành một trường cực lớn huyết lưới, ý đồ đem u minh luyện ngục vong hồn mây đen vây khốn. Cả hai trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, toàn bộ trời địa sơn sông đều đang run rẩy. Bạch Cốt chết đem khô mục xương cánh tay lần nữa huy động, một cỗ càng cường đại hơn vong linh khí tức từ tĩnh mịch như mực mây đen bên trong bạo phát đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, u minh luyện ngục mây đen trở nên càng thêm nồng đậm, Bạch Cốt vong hồn đám bọn chúng tiếng gầm gừ cũng càng thêm thê lương. Chúng nó dường như đã nhận được nào đó thần bí hắc sấm chi lực gia trì, bắt đầu điên cuồng mà công kích cựu đầu huyết ma huyết lưới. Huyết ma không cam lòng tỏ ra yếu kém, chín cái đầu sọ đồng thời mở ra miệng lớn dính máu, cắn nuốt chung quanh ma khí, huyết lưới trở nên cứng cáp hơn. Nhưng mà, u minh luyện ngục vong hồn mây đen lại dường như vô cùng vô tận, không ngừng có tân sinh vong hồn gia nhập chiến đấu, để cho huyết ma dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Lúc này, cựu đầu huyết ma đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, chín cái đầu sọ đồng thời phun trào mãnh liệt hơn huyết diễm, đem u minh luyện ngục vong hồn mây đen tạm thời bức lui. Bạch Cốt chết đem lại thừa cơ phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt, hắn xương cánh tay hóa thành một đạo u quang, trực tiếp xuyên thấu huyết ma phòng ngự, đánh chúng vào một cái trong đó đầu lâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết ma một cái đầu lâu bị đạo này u quang bắn trúng, tùy theo mà đến, chính là vô số bạch cốt vong linh gặm cắn, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Một kích này để cho cựu đầu huyết ma bất ngờ, nhận lấy trọng thương, trong khoảnh khắc, nó ngập trời khí thế lập tức giảm bớt rất nhiều. Mà Bạch Cốt chết đem tức thì rèn sắc khi còn nóng, không ngừng phóng xuất ra u minh luyện ngục vong hồn mây đen, đem huyết ma dồn ép liên tiếp bại lui. Cựu đầu huyết ma mặc dù nhận trọng thương, nhưng ma tính lại chưa tiêu nửa phần. Chỉ thấy còn lại 8 khối đầu lâu gào thét cuồng bạo hơn, chúng nó không ngừng nghỉ mà tụ tập ma khí, ngưng tụ thành một bả màu đỏ như máu lớn liêm. Cái kia lớn liêm giống như tới từ địa ngục huyền minh, mang theo hủy diệt hết thể huyền minh chi lực, hướng Bạch Cốt chết đem bổ tới. Bạch Cốt chết đem trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lại đã lùi co lại. Hắn lần nữa huy động khô mục xương cánh tay, u minh luyện ngục mây đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo chắc chắn bình chướng, ý đồ ngăn trở cái kia màu đỏ như máu lớn liêm. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Lớn liêm cùng bình chướng đụng vào nhau, phát ra rung trời nổ vang. Ma khí cùng vong hồn lần nữa sẽ lẫn, tạo thành từng cổ cuồng bạo phong bạo, đem chúng quanh hết thảy đều cuốn vào trong đó. Lần này, Bạch Cốt chết đem vong linh bình chướng cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở lớn liêm u minh chi lực. Chỉ thấy được lớn liêm bổ ra bình chướng, mang theo uy lực còn lại hướng Bạch Cốt chết đem chém tới. Bạch Cốt chết đem khổng lồ bạch cốt thân hình ẩn vào mây đen bên trong, hiểm lại càng hiểm mà tránh được một kích này. Nhưng trên người của hắn đã lưu lại rồi một đạo thật sâu vết thương, bạch cốt phía trên, vết rách rõ ràng có thể thấy. Cựu đầu huyết ma thấy Bạch Cốt chết đem bị thương, càng là thừa dịp thắng truy kích. Nó chín khối đầu lâu đồng thời phun ra ma diễm, tạo thành một mảnh u minh hỏa hải, đem Bạch Cốt chết đem bao bọc vây quanh. Trong biển lửa, Bạch Cốt chết đem thân ảnh như ẩn như hiện, hắn không ngừng huy động xương cánh tay, phóng xuất ra u minh luyện ngục vong hồn, ý đồ lao ra biển lửa. Nhưng mà, u minh hỏa hải uy lực vượt qua xa hắn có khả năng tưởng tượng. Cái kia ma diễm dường như có thể thôn vệ hết thảy, Bạch Cốt chết đem vừa rồi phóng xuất ra vong hồn, tại u minh hỏa hải bên trong gào rú gào hét, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nó quyết ý không hề ẩn núp, mà là nô lên cái kia từ Bạch Cốt đúc thành thân thể, đối mặt cái kia huyết diễm ngập trời huyết ma. Nó biết được giờ khắc này chính mình phải toàn lực ứng phó, nếu không hôm nay gãy kích trầm cát liền là mình. Vị này đã từng làm vô số sinh linh cùng thần ma khiếp sợ Bạch Cốt chết đem, vì vậy nó vứt bỏ tất cả do dự cùng chần chờ, toàn thân nhợt nhạt xương cốt lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi di chuyển cùng xây đứng lên. Thoáng chốc mây đen một hồi kịch liệt quay cuồng, một cụ khổng lồ Bạch Cốt thân thể phá vân mà ra, phản phất giống như từ vô tận thâm viên bên trong rễ ruồi trói buộc cự thú đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa. Mỗi một căn Bạch Cốt đều lạnh lùng như xương, tản ra lạnh lẽo thấu xương, làm cho người ta không rét mà run. Này là Bạch Cốt xương cốt, người mặc gì xét loang lổ vết sắc chiến giáp, năm tháng dấu vết tuy nặng, lại dấu không lấn át được nó trước kia uy hoàng cùng khí phách. Khổng lồ Bạch Cốt thân thể, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi tại dịch chuyển, mỗi một bước đều dường như đạp tại chúng sinh trái tim. Trong lúc đó, nó trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh Bạch Cốt loan đao, trôi này loan đao dường như từ thuần túy bút lực mạnh mẽ ngưng kết mà thành, lăng lệ ác liệt hàn quang bốn phía, có chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại uy năng. Lúc này, nó đích chỗ trống trong hai mắt, u lan quỷ hỏa, thường hực tiêu đốt. Trong chốc lát, xuyên thấu tầng mây, thấy rõ thế gian vật vật. cái kia rậm rạp bạch cốt tại ban bác ánh nắng chiếu rọi phía dưới, càng lộ vẻ vài phần dữ tợn cùng kinh khủng. Trung quanh Vân Ai dường như đều bị nó lạnh lạnh khí tức chỗ đông lại, tạo thành một cố vô hình áp bách, như là cự thạch áp đỉnh, để cho rõ ràng cần phải núi trung quanh sinh linh đều cảm thấy hít thở không thông giống như sợ hãi cùng không yên. Vong, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, vang vọng bát hoang. Huyết sắc liêm đao cùng bạch cốt loan đao tại trong hư không đột nhiên giao phong, hai cỗ hoàn toàn khác biệt tà ác chi lực tại va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra long trời lở đất uy năng. Cái này cỗ uy năng như là cuồng phong bạo vũ giống như tứ ngược, trong nháy mắt quét sạch khắp thương khung. Nguyên bản răng đầy mây đen cùng huyết vân, tại này cỗ uy năng trùng kích phía dưới, nhao nhao lui tản ra, lộ ra lâu ngày không gặp xanh thẳm bầu trời. Sau đó Vân Ai lại chậm rãi tụ lại. Huyết ma cùng cốt ma hai đại ma đầu kiệt lực chém giết, đều không ngừng cho. Hàm trong chiến đấu, cựu đầu huyết ma cũng đã nhận ra Liêu Khắc Thường, ngay sau đó đem hết toàn lực bày ra hắn làm cho người ta sợ hai huyết ma huyền minh chi lực. Nó lộ ra ngoài huyết sắc răng nanh, hàng khí lâm liệt, giống như có thể chia cắt hư không, thôn phệ vạn vật. Chín cái to lớn đầu lâu đều có dị tượng, hình như có tâm linh khế, lẫn nhau cảm ứng, đồng bộ thổ nạp. Lập tức, chín cái to lớn đầu lâu riêng phần mình lộ ra bắn ra một cỗ rung trời lay đất kinh khủng của máu. Chín đạo huyết sắc cột sáng bay lên trời, như là chín đầu nóng rực huyết long, vạch phá phía chân trời, đâm thẳng thương cùng. Trong đó mãnh liệt huyết khí phảng phất là sôi trào địa ngục dung nham, ẩn chứa đủ để phá vỡ càn khôn bàng bạc chi lực. Chúng nó xuyên qua mây xé trời, đem trầm trọng mây đen thông suốt mở chín đạo dữ tợn nứt ra, bộc lộ ra phía sau hỗn độn cùng hư không, lâu ngày không gặp xanh thẳm bầu trời xuất hiện lần nữa. Tại đây trong tích tắc, cái này chín đạo cột máu ngạo nghễ sừng sững ở nơi này phương hướng thương khung bên trong, như là chín căn trèo chống thiên địa đỏ thẫm của trụ. Đương nhiên, chín đạo cột máu xen lẫn va chạm, hóa thành ngập trời huyết vụ, quay cuồng bên trong, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đợi cho huyết vụ dần dần tản đi, chín tòa huyết khí ngưng tụ thành huyết hồng quỷ môn thình lình hiện ra tại trong hư không. Từng đạo mắt thường khó gặp ma văn nhộn nhạo quyết tán, đem quỷ môn gắt gao quấn quanh. Mỗi một đạo mặt quỷ cánh cửa đều lộ ra u minh chỗ sâu hàn ý cùng vô tận tà ác, phản phất là đi thông cửu địa ngục thông đạo, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Cửu, trọng, la, sinh môn. Cửu đầu huyết ma chín cái miệng lớn dính máu, mở miệng thành phép, từng chữ một, âm thanh chấn cửu thiên, dường như đã dùng hết toàn thân ma khí. Lại là trong truyền thuyết nhất đại cấm kỵ chi thuật, cửu trọng la sinh môn. Cứu cực phòng ngự chi thuật, ma giới không truyền bí mật. Chương 61. Cái này công pháp thần thông như thế tà môn ải, thật sự là tiếc với. Ngươi mặc dù thi triển ra ma giới cái kia trong truyền thuyết bí thuật, nhưng mà khí huyết hư nhược, khiến cho phương pháp này chi uy khó có thể bày ra hắn bằng nhất. Bạch cốt chết đem than nhẹ một tiếng, trong tay trôi này lạnh lạnh bạch cốt loan đao, mang theo vô cùng vô tận bóng linh khí tức, vô tình bổ về phía cái kia chín đạo nguy nga la sinh quỷ môn. Mỗi một lần cốt đao huy động, đều nương theo lấy la sinh môn bên trên một đạo rất nhỏ vết nứt xuất hiện, dường như thời gian dấu vết tại lúc này rút đi, chỉ để lại mấy đạo bạch cốt đao khắc ở cứu cực phòng ngự la sinh quỷ môn bên trên lặng yên lan tràn. Tại bạch cốt chết đem toàn lực tấn công mạnh phía dưới, lệ một đạo huyết sắc la sinh môn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Ngay sau đó, đạo thứ hai la sinh môn cũng ở đây bạch cốt loan đao uy lực xuống lung lay sắp đổ, sau đó nghiền nát. Theo mỗi một đạo la sinh môn nghiền nát, cựu đầu huyết ma trong lòng cũng như rời sông lấp biển giống như dâng lên mãnh liệt khí huyết chấn động. Nó cảm thấy chính mình sinh mệnh chi hỏa đang nhanh chóng biến mất, mỗi một lần phòng ngự nghiền nát, cũng như cùng tồn tại trên người nó quét rơi một khối huyết đủ. Tại đây trận song hùng kiệt lực quyết đấu chém giết ở bên trong, thứ 9 nói la sinh quỷ môn tại bạch cốt chết đem mãnh liệt thế công phía dưới, rốt cuộc như là như lưu ly nghiền nát, hóa thành vô số bụi bặm, theo gió phiêu tán. Cựu đầu huyết ma, vị này tuyên cổ hung danh lan xa, nghìn vạn thần ma sợ hãi vô song bá chủ, lúc này cũng khó có thể thừa nhận cái này như cuồng chiều trùng kích. Nó phát ra một tiếng thống khổ gào rú, trong miệng tuôn ra máu tươi, trên không trung nở rộ thành nhiều đóa thê mỹ hoa hồng, lại không thể che hết trong mắt của hắn tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Chín đạo la sinh quỷ môn vốn là nó hộ thân bảo vệ tính mạng cấm kỵ chi thuật, bây giờ nhưng cũng nghiền nát tiêu tán. Không kịp ứng đối cấm kỵ thuật pháp cản trả, cái nhân cái kia bạch cốt chết đem trong tay trăng tròn đại đao, giống như quỷ mị vũ động, lăng lệ ác liệt đao phong quét sạch chiến trường. Mỗi một lần chém ra, đều mang theo vô tận sát ý, hướng cựu đầu huyết ma mãnh liệt bổ tới. Cựu đầu huyết ma cứ việc có chín khối đầu lâu, nhưng ở cái này như cuồng phong bạo vũ giống như công kích đến, cũng lộ ra lực bất tòng tâm, chỉ có thể lấy nó cứng rắn phía sau lưng miễn cưỡng ngăn cản, chật vật không chịu nổi. Theo chiến đấu xâm nhập, cựu đầu huyết ma hoàn cảnh xấu càng rõ ràng. Nó từng đã là uy phong cùng khí phách, tại đây bạch cốt chết đem trước mặt, đã không còn sót lại chỗ gì. Mà bạch cốt chết đem tức thì càng đánh càng hăng, mỗi một lần vung đao đều dường như có thể lay động thiên địa, để cho cựu đầu huyết ma không cách nào ngăn cản. Rốt cuộc, tại một tiếng biết hai nhức góc nổ vang ở bên trong, cựu đầu huyết ma bại xuống trận đến, bị bạch cốt chết đem cái tia lăng lệ ác liệt đao mang chém bị thương, chín khối đầu lâu buông xuống, tựa hồ đang thở dài, lại tựa hồ đang tức giận. Cựu đầu huyết ma trong lòng trầm xuống, ám đạo, bổn tôn nghỉ ngơi vào năm, không ngờ tới hôm nay sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Cái này bạch cốt tặc chiếm giữ nơi đây mấy nghìn năm, có được địa lợi, bổn tôn hôm nay liền bất chấp những cái kia hư danh rồi. Vì khôi phục thực lực, chỉ có thể tạm thời mượn nhờ cái này chút tử thi chi lực. Nó mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ hào quang, chín khối đầu lâu cùng nhau mở ra miệng lớn dính máu, một cỗ cường đại hấp lực từ trong miệng hắn tuôn ra, đem phía dưới tám đại tông môn chết đi đệ tử khí huyết, đạo nguyên, như là cuồng phong bạo vũ giống như, toàn bộ hút vào hắn cái kia thân thể cao lớn bên trong. Những cái kia vừa mới chết trận ngã xuống đất đệ tử thân thể, tại cửu đầu huyết ma hấp lực phía dưới, trong nháy mắt trở nên khô cát, dường như bị rút khô tất cả sinh cơ. Trong đó đầy hứa hẹn mấy không ít đệ tử giả chết tranh chiến, bọn hắn trong lòng hoảng sợ muôn phần, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này tránh được một kiếp, nhưng không ngờ cựu đầu huyết ma thủ đoạn khủng bố như thế. Ở đằng kia không cách nào cãi lời hút nhiếp chi lực bao phủ phía dưới, giả chết đám đệ tử trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại chỉ có thể vô lực mà tiếp nhận cái này tàn khốc vận mệnh. Theo sinh mệnh tinh nguyên bị toàn bộ lấy đi, bọn hắn đã từng tươi sống thân thể nhanh chóng tàn lụi, hóa thành vô số cố bạch cốt, rơi lả tả trên đất. Ban bác ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng vân ai, chiếu rọi tại đây chút bạch cốt phía trên, phản xạ chói mắt hàn quang, tình cảnh thê lương, làm lòng người kinh hãi. Cựu đầu huyết ma chín khối đầu lâu giống như chín tòa thâm nguyên, cắn nuốt hết thể sinh cơ. Vô luận nhiều ít khí huyết cùng đạo nguyên bị hút vào, đều không thể nổi vào. Cựu đại tông môn trưởng lão đám thấy thế, không khỏi vô cùng đau đớn. Bọn hắn trong lòng minh bạch, hôm nay nếu không đem cựu đầu huyết ma triệt để trừ đi, sau này chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà, lúc này cựu đầu huyết ma thực lực đã từng bước khôi phục, cùng vừa rồi lần đầu hiện lộ thời điểm, thậm chí còn hơn lúc trước, bọn hắn lại có thể thế nào là tốt. Ở đằng kia lờ mờ ban bát phía chân trời phía dưới, tám đại tông môn đám đệ tử mắt thấy trước đó chưa từng có kinh khủng cảnh tượng, trong lòng rung động như là nước lũ giống như cuộn, gần như khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Bọn hắn dường như bị cuốn vào một cái tận thế vòng xoáy, bốn phía không khí đều lặp lại, chỉ còn lại tử vong yên lặng cùng tuyệt vọng thở dốc. Cái này chút ngày bình thường tu vi cao thâm đám đệ tử, lúc này lại như là bò đi lạc, thất kinh, chạy trốn tứ phía. Mỗi một bước ra, đều tựa hồ đạp tại sống hay chết biên giới, cái kia vô tình vận rủi dường như ngay tại nháy mắt sau đó sẽ buông xuống, đưa bọn họ cũng kéo vào cái kia xương trắng chất đống địa ngục. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập sợ hãi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lại dẫn một tia đối nhau tồn tại khát vọng. Mà giờ khắc này, cựu đầu huyết ma, vị kia từ cựu lũ thần vẫn kim hồng quan tài mộ bên trong trở về bá chủ, đang sừng sững tại trong chiến trường. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang động núi sông, thẳng lên cửu tiêu. Cái kia trong tiếng huyết gió tràn đầy điên cuồng cùng tham lam, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều thôn phệ. Mênh mông thương khung phía dưới, lại có tuần tiên thần sử hóa thân huyết hải ma đầu, thôn phệ sinh linh huyết nục, còn đây là ma đạo hành trình kính, trong thiên địa há lại cho như thế tà ma tứ ngược. Tam thanh môn môn chủ cổ tự đạo thanh âm như là lôi đỉnh, rung động bốn phương. Thần sử đại nhân cũng không phải tà ma, bọn ngươi đừng đội nói vậy. Thần sử đại nhân chính là bị tà ma chỗ xâm, cái này cựu đầu huyết ma chính là mấy ngày trước đây lẻn vào tam thanh trong động ma vật, lúc này cũng không phải thần sử đại nhân chân thân. Thập đại ký danh đệ tử cùng kêu lên phản bác, thanh âm của bọn hắn kiên định mà hữu lực, như là giống như núi cao củng cố. Lời vừa nói ra, cựu đầu huyết ma nhìn lại, nguyên bản trong bóng tối chuẩn bị ra tay với khí nhi tám đại tông môn mọi người nhao nhao lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng mà vừa chạy ra vài bước, cái kia chạy trốn nhanh nhất đệ tử liền bị một đạo du hồn tập trung, đó là bạch cốt chết đem bám niệm, trong nháy mắt đem thôn vệ hóa thành một cỗ bạch cốt. Bọn ngươi phàm nhân, bất quá là một đám thấp xuống huyết thực thôi. Nếu dám lộn xộn, ăn trước các ngươi, lại đi chém giết cái kia cựu đầu huyết ma. Bạch cốt chết đem thanh âm lãnh khốc mà vô tình, hắn nhìn về phía cái kia bị cựu đầu huyết ma nhập vào thân khí nhi, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Cựu đầu huyết ma cũng khẽ bước cằm, dường như đã đồng ý bạch cốt chết đem đề nghị. Vì vậy, tám đại tông môn người không thể không tránh ở một bên, bày ra một cái nghiêm mật phòng ngự trận pháp, chờ đợi hai cái này tà ma giao chiến phân ra thắng bại. Cựu đầu huyết ma lần nữa thi triển hắn chỉ có cựu thiên thập địa chấn vực công pháp, cái kia quần quần huyết khí như sông lớn quay cuồng, uy áp rung trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, ngay cả cái kia mạnh mẽ bạch cốt chết đem cũng ở đây cố uy thế xuống liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt kinh biến. Công pháp này so với ta U Minh luyện ngục còn muốn tà môn bại phần. Bạch cốt chiến tướng trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, sau đó hít sâu một cái hắc khí, toàn lực điều động trong cơ thể vong hồn, chuẩn bị ngăn cản cái này một kích chí mạng. Chương 62. Hôm nay quả thật muốn vẫn lạc ở nơi này sao? Tại đây một thay đổi trong nháy mắt biến hóa kỳ lạ vân hải chiến trường, hai cỗ hoàn toàn khác biệt tà ma lực lẫn nhau chống lại, kiểm chế lẫn nhau, không ai nhường ai. Một bên là cựu đầu huyết ma quanh thân lượn lờ huyết sắc phong bạo, giống như địa ngục chi môn mở rộng, ma khí ngút trời, làm nhật nguyệt vô quang. Bên kia thì là bạch cốt chết đem bên người ngưng tụ u minh chi lực, mây đen như mực bao phủ khắp nơi, vong hồn gào thét cùng mây đen xen lẫn. Trong thiên địa tất cả hào quang tinh hoa đều bị cái này hai cỗ tà năng tham lam mà thôn phệ. Lúc trước là bạch cốt chết đem nắm chắc thắng lợi trong tay, mà giờ khắc này lại một phen xoay ngược lại, đối mặt cựu đầu huyết ma tà môn công pháp, nó suy tư nên như thế nào ứng đối cái này một kích chí mạng. Trong chốc lát, tính chạy lên não. Bạch cốt chết đem hừ lạnh một tiếng, hắn tiếng như trùng, lộ ra không thể khinh thường ngạo mạn, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Tay hắn nắm bạch cốt loan đao, lưỡi đao chỗ hướng, một mảnh sáng chói đao mang ngang trời vẽ ra, đâm thẳng cựu đầu huyết ma cái tia tứ ngược huyết khí nước lũ, ý đồ lấy cái này lăng lệ ác liệt vô cùng đao ý, chạm đoạn huyết ma huyết hải căn cơ. Cựu đầu huyết ma tức thì không chút nào tỏ ra yếu kém, chín khối đầu lâu giận dữ hét lên, dường như cựu tôn thâm viên ác ma của mình, riêng phần mình phụt lên khác biệt thuộc tính huyết hải ma khí. Quần quần huyết khí cùng bạch cốt chết đem đao mang kịch liệt giao phong, bên mông bầu trời tựa hồ dĩ nhiên không tha cho cái này hai đại ma đầu. Bầu trời tại lúc này rung động lắc lư, tia lửa sao động, xé rách hư vô yên tĩnh. Chính là khô lâu kiêu ngạo, chẳng lẽ thực cho rằng bằng người cái kia đinh chút lực lượng, có thể ngăn tan được bước. Cựu đầu huyết ma thanh âm tràn ngập điểm ai, trong mắt lóe ra thâm sâu trí kế, tựa hồ đã đang nổi lên mới quỷ kế. Đang lúc lưỡng cường bất phân thắng bại, chiến trường bầu không khí căng thẳng đến cực điểm lúc, một cái vi diệu biến số tại lặng yên nảy sinh. Tại khí nhi thức hải chỗ sâu, hắn thần hồn dường như đặt mình trong thế ngoại, đối ngoại xuất hiện giới gió dục mây vần hoàn toàn không biết gì cả, hắn như cũ đắm chìm ở đằng kia bao la bát ngát trong mộng đẹp, giống như một thuyền lá nhỏ trong thức hải theo gió tung bay. Thẳng đến một cỗ ướt lạnh khí tức, như thần lộ giống như lặng yên thẩm thấu, mới dần dần tỉnh lại ý thức của hắn. Hắn hơi hơi nhíu mày, ý đồ từ thâm sâu trong ngộng cảnh dãy rủa đi ra, cuối cùng, hắn mơ mơ màng màng mà mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt, để cho tâm hắn đầu dâng lên một cỗ không hiểu mừng rỡ. Chỉ thấy hắc bạch song ngư lặng lặng lơ lửng, trong ánh mắt của bọn nó tựa hồ lộ ra thật sâu sầu lo. Khí Nhi nhìn qua chúng nó, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời sắc mặt vui mừng, dường như gặp được xa cách từ lâu gặp lại thân nhân, ấm áp cùng thân thiết xông lên đầu, hồi muốn rời đi song ngư thời gian, chính mình trôi qua là như thế nào cẩn thận, như thế nào cơm nước không bảo. Muôn bản tâm tư không thể chối từ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cư nhiên ôm hắc bạch song ngư khóc lên. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận quan sát lúc, lại phát hiện song ngư cá miệng bị một đạo màu đỏ như máu phủ chú gắt gao phong bế, chúng nó không cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra hơi yếu rẽ rủa âm thanh. Biến cố bất thình lình, để cho Khí Nhi trong lòng căng thẳng, hắn vội vàng đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng tới gần đạo kia huyết phù, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ được huyết phù bên trên cái kia băng lãnh xúc cảm cùng mơ hồ ma khí. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lại tất cả đạo nguyên chi lực, cẩn thận từng ly từng tí mà đem đạo kia huyết phù xé mở. Theo huyết phù vỡ ra, một cổ tà ác khí tức trong nháy mắt tiêu tán, hắc bạch song ngư cũng phải để giải khởi. Chúng nó nhẹ nhàng lắc lư mấy cá, nhìn về phía Khí Nhi ánh mắt phức tạp. Một là nhiều ngày không thấy, tiểu tử này tu vi lại có đột phá. Hai là bị cựu đầu huyết ma phong ấn ở nơi này, bọn hắn hai cái cá chép lại có chút tưởng niệm tiểu tử này, đã qua vài năm, chúng nó đầu một lần thấp thỏm nhớ mong một người. Ngày xưa sớm chiều trung đụng từng màn sông lên đầu, không khỏi trong lúc đó, chúng nó cũng dĩ nhiên ở mức cá mắt. Tiểu tử, không muốn lệ mề rồi, rõ ràng là cái tu đạo tìm tiên người, cớ gì? Làm cái kia tỉnh táo nữ nhân tư thái, không cho phép khóc, đã nghe được chưa? Khí Nhi nghe vậy, gật đầu đồng ý, xóa đi khóe mắt dòng nước mắt nóng, giống như hải tử ngoan giống như đánh giá song ngư, trong lòng ngân cần nói, song ngư ra ra, các ngươi bị liên lụy rồi. Song ngư thanh âm mang theo vẻ bề bại, chậm rãi nói ra, có cái gì mệt mỏi, chúng ta chẳng qua là một đám thần hồn linh thể thôi. Nghĩ cái kia cựu đầu huyết ma cũng là nhọc lòng, vài ngày trước bắt lấy một tia cơ hội, đem chúng ta phong ấn. Tiếp theo, nó giả trang ta chờ ngươi cùng chỗ. Mà chúng ta bị phong ấn ở nơi này, không cách nào thoát thân, nghĩ cho biết ngươi, cũng hưu tâm vô lực. Nghe đến đó, Khí Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời sợ hãi. Cái kia cựu thiên thập địa chấn vực công pháp. Hắn lắp bắp mà hỏi thăm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đó chính là cựu đầu huyết ma công pháp. Song ngư chậm rãi lắc đầu. Nào có cái gì chính đạo công pháp, hội giáo người chuyên môn đi hấp thụ linh khí trong thiên địa đạo nguyên cùng sinh linh huyết đủ. Cái kia bất quá là tà ma ngoại đạo thủ đoạn thôi. Nghe đến đó, Khí Nhi trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi, hắn loáng thoáng cảm giác, tối tăm bên trong tựa hồ có cái thật lớn âm như mê lưới, tại hướng chính mình trải rộng ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một bước tính từng bước, tạm thời nhìn bạch cốt chết chính là hay không có thể đem cựu đầu huyết ma một lần hành động đánh tan tác. Song ngư thở dài nói, ánh mắt đều tập trung ở đằng kia trận ác chiến phía trên. Vân Hải trên chiến trường, cựu đầu huyết ma mỗi một lần thôn phệ thiên địa linh khí đạo nguyên cùng sinh linh huyết đục đạo nguyên chi khí về sau, khí thế lại càng phát mạnh mẽ một phần, thuật pháp uy lực cũng càng cường thịnh, hình như có quần quần không dứt cảm giác. Nhưng mà, mặc dù là hấp thụ nhiều như vậy thiên địa sinh linh tinh hoa, tại đối mặt bạch cốt chết đem lấy tính mạng vô thời điểm, cũng lộ ra có cái kia một tia lực bất tòng tâm. Suy cho cùng, nó bị nhốt thần mộ vào năm, bây giờ phương hướng mới thật sự là chui từ dưới đất lên mà ra, cùng cái kia đỉnh phong thời điểm cách xa nhau khá xa. Mà cái kia bạch cốt chết đem kinh quá nhiều lần sau khi giao thủ, từ hắn thần thông chiêu thức đến xem, cũng hẳn là từ tên cổ trong 5 tháng đi ra cổ xưa vong hồn. Nếu như cho cựu đầu huyết ma 1 tháng hoàn cảnh đến khôi phục thực lực, nó có thất thành năm chắc đem bạch cốt chết đem hàng phục. Nếu như cho cựu đầu huyết ma 1 năm hoàn cảnh khôi phục thực lực, nó liền có 10 thành năm chắc chấn giết kẻ này. Lúc này, bạch cốt chết đem đang ra sức vung đao chém giết tại nó, mỗi một kích đều ẩn chứa vô tận thần bí chi lực. Thần bí này chi lực trung gian kiếm lời chứa tuyên cổ tăng thương oán khí cùng tự linh nguyên rủa. Khó trách cái này bạch cốt chết đem dám tự xưng là vương, lại có thể tại trong khoảng khắc đem cái kia 12 thiên tôn một đám nguyên thần thôn vệ. Không thể không nói, bạch cốt chết đem đích đích xác xác được xưng tụng là một thành viên hãn tướng, không chỉ là hôm nay, tại tuyên cổ thời kỳ cũng thế. Bởi vì cái gọi là gặp mạnh tức thì mạnh mẽ. Cựu đầu huyết ma trong lòng tuy rằng nhận thức bạch cốt chết đem thực lực, nhưng lúc này ai cũng biết, nó cái kia hổ rơi bình dương bị quyển khi tâm cảnh. Xa nhớ năm đó, bổn tôn đưa tay trong lúc đó, là được hô phong hoán vũ, thủ hạ như mây mà tụ tập. Mặt mày trong lúc đó, ngàn vạn thần ma nấp ẩn nút, hết sức dám công tử. Ngang dọc cửu thiên thập địa, không người có thể ngăn, nhưng cầu thất bại mà không đến. Chẳng lẽ hôm nay bổn tôn quả thật muốn vẫn lạc ở nơi này sao? Nó sinh ra không cam lòng, chín đầu đủ trương, phát ra rung trời rít gào nói. Chương 63. Không chứng bọn trốn nhắt, bạch cốt kẻ trộm tại rõ ràng cần phải quần phong trong lúc đó, như thế tiếng gầm như sấm bên hai, chấn động dãy núi. Ẩn chứa trong đó không cam lòng cùng phẫn uất, giống như quần phong mưa rào, quét sạch cái mảnh này bị thần chỉ phỉ nổ trâu nguyên rùa. Vừa mới sống lại cựu đầu huyết ma, chưa hề ngờ tới sẽ ở chỗ này gặp cường địch mạnh như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cô vô lực cùng ai oán. Đang lúc nó đắm chìm tại đây phần cảm khái bên trong, vô tận vong linh bạch cốt như là như thủy triều mãnh liệt mà đến. Bạch cốt chết cầm trong tay trôi này loan đao, dường như mang theo vô tận oán hận, hóa thành một mảnh đao quang sóng lớn, lao thẳng tới cựu đầu huyết ma. Sống chết trước mắt, cựu đầu huyết ma không do dự nữa, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán tại trong hư không. Đây là nó lần đầu tiên trong đời lâm trận bỏ chạy. Mắt thấy một kích chí mạng thất bại, bạch cốt chết đem phẫn nộ đến cực điểm, nó mệnh lệnh vong linh đại quân bốn phía tìm tòi cựu đầu huyết ma tung tích. Nhưng mà, cựu đầu huyết ma sớm đã cùng huyết vân hòa làm một thể, như là biến mất tại mênh mông trong biển rộng một giọt nước, khó có thể tìm kiếm. Bạch Cốt Chết đem không cho là đúng, chính mình ở ẩn nơi đây mấy nghìn năm, phong tỏa rõ ràng cần phải núi thiên địa cũng không phải việc khó. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cửu đầu huyết ma sớm muộn sẽ bị chính mình dồn ép, hiện ra nguyên hình. Mà giờ khắc này, cửu đầu huyết ma tại huyết vân bên trong, trong bóng tối quan sát trên chiến trường mỗi một chỗ chi tiết. Ánh mắt của nó cuối cùng định dạng tại Tam Thanh Môn môn chủ cổ tự đạo trên thân. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đoàn chói mắt huyết vụ đột nhiên từ huyết vân bên trong tách ra đến, giống như một vì sao rơi vạch phá đỏ sầm bầu trời, thẳng đến cổ tự đạo mà đi. Tại huyết vân lượn lờ hỗn độn bên trong, cửu đầu huyết ma khổng lồ kia mà giữ tận thân ảnh dần dần hiện ra. Ẩn nút trong đó miệng lớn mãnh liệt mở ra, giống như muốn đem trọn cái thương khung đều thôn phệ. Mà cổ tự đạo, chính bản thân chỗ cái này thâm viên giống như lớn trong miệng, bị vô tình kéo tốn hướng cái kia miệng khổng lồ thâm viên. Cổ tự đạo tại cửu đầu huyết ma huyết vụ phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ, thanh âm tiếc như là bị gió thu đảo qua lá rụng, bất lực mà tuyệt vọng, thần sử đại nhân, tha ta một mạng đi. Nhưng mà, cái này thê lương tiếng cầu xin tha thứ tại cửu đầu huyết ma cái kia ánh mắt lạnh lùng phía dưới, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Tam Thanh Môn trưởng lão cùng đám đệ tử thấy thế, nhao nhao động thân mà ra, kiếm khí ngăng dọc, pháp thuật tung bay, ý đồ cứu vớt bọn họ môn chủ. Nhưng mà, cái này chút nhìn như lăng lệ ác liệt công kích, tại cửu đầu huyết ma cái kia như thâm viên giống như ánh mắt thâm thúy phía dưới, lại như là phù du lay đại thụ, dễ dàng sụp đổ. Đầy trời huyết vụ, giống như mảnh huyết sắc bình chướng, đem Tam Thanh Môn đám đệ tử ngăn cản tại ngoài trăm bước, không cách nào nữa trước tiến thêm một bước. Cửu đầu huyết ma trong đôi mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang, nó lạnh lùng thanh âm như là đến từ cửu địa ngục triệu hoán, quanh quẩn tại toàn bộ trong hư không. Ngươi thân là phàm nhân, vốn nên an phận thủ thường, lại hết lần này tới lần khác là một cái gian định tiểu nhân. Ngươi lại dám thăm dò bổn tôn đoạt xá đại kế, thật sự là ăn hùng tâm gan báo. Nói đến chỗ này, cửu đầu huyết ma đem cổ tự đạo kéo đến càng gần vài phần, dùng chỉ có hắn và cổ tự đạo mới có thể nghe được rõ ràng thanh âm nói ra. Ngươi cho rằng ngươi sau lưng làm những cái kia hoạt động, có thể lừa dối? Đêm đó hậu sơn rừng chỗ sâu, lén lén lút lút hắc y nhân, ngươi cho rằng bổn tôn không biết là người nào? Chính là ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Vì vậy, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, cựu đầu huyết ma rũi ra màu đỏ tươi lớn lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp nó cái kia miệng lớn dính máu, dường như tại giám định và thưởng thức huyết thực phẩm tướng. Cổ tự đạo nghe nói lời ấy, đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên khó nói lên lời sợ hãi. Hắn mặt xám như cho, khang cả giọng mà cầu khẩn nói: Ma thần đại nhân, trí cao vô thượng tồn tại, ta nhìn sai và sai, sai tại không nên tự tiện dò xét người đoạt xá chi mê. Xin ngài khoan dung ta ngu ngốc, ta nguyện trở thành người tôi tớ, tại đây hồng trần bên trong vì người tìm kiếm sau cùng ngon huyết thực, lấy cung cấp người hưởng dụng. Nhưng mà, cựu đầu huyết ma chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nghiền ngẫm mà cười nói: Ngươi cầu xin tha thứ, tới được quá muộn. Lúc này, bổ tôn chỉ cần ngươi bực này đê tiện huyết thực để lót dạ. Nói qua, nó hời hợt mà đùa bỡn cổ tự đạo thân thể, như là đùa bỡn một cái không có ý nghĩa cát bụi. Nó chín cái đầu sọ chậm rãi chuyển động, từng đầu lâu bên trên đều có khắc đối với sinh mạng coi thường cùng tham lam. Hắn nhẹ nhàng khẽ hấp, cổ tự đạo cái kia hư thần cảnh tu vi tựa như sông lớn vỡ đê giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Cựu đầu huyết ma vô cùng thỏa mãn mà nhắm hai mắt lại, dường như tại kỹ càng thưởng thức cái này tuyệt thế món ngon. À, ẩn nút đến ngược lại là sâu sắc, hư thần cảnh huyết thực, quả nhiên không giống bình thường. Hắn ngon tư vị, làm bổn tôn say mê, thực lực càng là bởi vậy tăng nhiều. Hút hư thần cảnh cường giả huyết đục về sau, cựu đầu huyết ma khí thế như cầu đồng, ngập trời huyết khí như là tứ ngược cuồng phong bạo vũ giống như quét sạch mà ra. Hắn lần nữa mở ra cái kia màu đỏ tươi hai mắt, ánh mắt sắc nhọn như đao, trực tiếp đã tập trung vào cách đó không xa bạch cốt chết đem. Huyết vân cùng mây đen xen lẫn cùng một chỗ, song phương lần nữa lâm vào ác chiến. Lần này, cựu đầu huyết ma khí thế càng tăng lên, bạch cốt chết đem hết toàn lực ngăn cản, song phương thế lực ngang nhau, chiến cuộc lâm vào giằng co. Bạch cốt chết đem cảm nhận được cựu đầu huyết ma kinh khủng kia khí thế, trong lòng không khỏi run lên, lại một lần nữa trốn ở mây đen bên trong, tránh đi phong mang. Nó biết rõ, lúc này cái này cựu đầu huyết ma thế chính kính, không thể cường công. Vì bảo toàn tính mạng mình, trong mây đen nó không chút do dự bốc cháy lên chính mình căn nguyên. Không chứng bọn chốt nhắc, vốn tưởng rằng ngươi là đội trời đạp đất một đời kiêu hùng. Sao có thể biết, ngươi chỉ sẽ giấu đầu lộ đuôi, thật là khiến bổn tôn kinh thường. Bổn tôn hôm nay cùng ngươi cái này bạch cốt kẻ trộm đại chiến, còn đây là ta cuộc đời một lớn vết bẩn. Cựu đầu huyết ma tại đây Vân Hải chiến trường bên trong tiêu ngạo khiêu chiến nói: Không chứng. Bạch cốt chết đem nhìn về phía chính mình nửa người dưới từng trông bạch cốt, trống rỗng, thoáng chốc trong lúc đó, giận dữ không thôi. Chỉ sẽ ăn thịt người cựu đầu quái, ngươi nói cái gì? Đại gia mày, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi rồi, không chết không thôi. Bạch cốt chết đem chân thân lại hiện ra, khuê phẫn nộ không thôi. Song phương tranh chấp chưa quyết, chiến hỏa châm lại. Cựu đầu huyết ma, như trong vực sâu ác ma, dựng ở bên mông huyết hải chi đỉnh, chín khối đầu lâu riêng phần mình dâng lên chín đóa huyết vân, trong nháy mắt hóa thành chín chuôi lăng lệ ác liệt huyết liêm, đâm thẳng bạch cốt chết đem. Bạch cốt chết đem không chút nào tỏ ra yếu kém, trong tay hắn cái thanh kia cực lớn bạch cốt tròn đao, huy động ở giữa liền chém ra từng đạo lăng lệ ác liệt quỷ khí. Cốt đao cùng huyết liêm giao phòng, phát ra bén nhọn chói hai kim loại tiếng va chạm. Huyết vân mây đen xen lẫn quay cuồng, giống như hỗn độn sơ khai, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Mà đúng lúc này, một đạo hoàng hoàng thiên uy xét đánh, từ cựu tiêu phía trên bay nhanh hạ xuống, vô tình sẽ rách huyết hải cùng mây đen xen lẫn hỗn độn, phá vỡ cái này u minh càn khôn. Huyết hải cùng trong mây đen đoan hồn vong linh, tại đây hoàng hoàng thiên uy phía dưới, hoảng sợ rít gào gọi, nhao nhao hóa thành tinh khủng mặt quỷ, ý đồ phá tan vân ai trói buộc. Nhưng mà, đạo kia xét đánh lại hóa thành sáng chói chói mắt vô thượng phạm âm Phật quang, đem lờ mờ bao la bắt ngát đen đỏ vân ai tinh lọc bốc hơi. Phật quang khí thế bằng bạc, hóa thành từng trận sóng âm, tại rõ ràng cần phải đỉnh núi quanh quẩn. cái kia sóng âm có thể đạt được chỗ, chúng sinh đều cảm giác run rẩy, dường như liền thần hồn đều bị cố lực lượng này chỗ chấn nhiếp. Tám đại tông môn ở bên trong, những cái kia may mắn còn sống sót chưa tới một thành người, tại đây Phật quang sóng âm phía dưới, càng là khó có thể thừa nhận. Bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng như tờ giấy, thổ huyết liên tục, sau đó đều bất tỉnh đi. Cái này Hoàng Hoàng Thiên Uy, tựa như một đạo không cách nào vượt qua danh trời, làm bọn hắn cái này chút phàm giới chúng người không thể thăm dò. Chương 64. Trận chiến này như bại, thân tử đạo tiêu Hoàng Hoàng Thiên Uy, phàm phu tục tử há lại có thể đơn giản nhìn trộm. Lúc này, Phật quang hiện ra, một cỗ khó nói lên lời khí tức lặng yên tràn ra. Này khí tức, tựa như thần lộ khẽ hôn lá sen, đã nhu hòa lại trang nghiêm, trong đó ẩn chứa từ bi cùng trí tuệ như là hồ sâu chi thủy, khó có thể thăm dò hắn nắm chắc. Nó nhẹ nhàng mà lướt nhẹ qua những cái kia oan hồn vong linh, như là từ mẹ khẽ vuốt chấn kinh trẻ con mà, khiến cho những cái kia sao động linh hồn dần dần quy về bình tĩnh. Theo hơi thở này tràn ngập, oan hồn vong linh bắt đầu chậm rãi tụ tập, theo thứ tự xếp thành hàng, chậm rãi mà động, nhìn kỹ, liền cũng hiểu biết, cái này chút oan hồn vong linh xếp thành hàng trận, chính là cái kia nhất tự trường xa trận. Trường xa trận ở bên trong, tại thần bí Phật quang phổ chiếu phía dưới, vong linh oan hồn khi còn sống ký ức cùng tình cảm lặng yên khôi phục, nó trên người chúng đỏ thẫm cùng đen như mực khí vụ cũng chậm chậm bốc lên tiêu tán. Thay vào đó chính là một cỗ thuần trắng như ngọc linh hồn thân thể, không hề có một tia oán hận cùng nguyền rủa khí tức. Chúng nó như ngọc hồn phách linh thể xen lẫn, dần dần ngưng tụ thành một cỗ tinh khiết mà cường đại hồn lực, dường như có lay động thiên địa uy năng. Nhưng mà, đúng lúc này, sét đánh lại lần nữa buông xuống. Nhưng nó cũng không trực tiếp xé rách huyết hải cùng mây đen, mà là xảo diệu mà dẫn dắt vong linh tinh khiết hồn lực, cùng trời giáng lôi đỉnh giao hòa. Trong khoảnh khắc, bầu trời bị cái này cỗ dung hợp lôi đỉnh cùng vô biên hồn lực lượng thần bí thắp sáng. Cái này cỗ thần lực tạo thành chói mắt của sáng, bay thẳng vân tiêu, chiếu sáng toàn bộ bích tiêu. Ở đằng kia trong của sáng, Phật quang sáng chói chói mắt, phạm âm như sóng biển mãnh liệt bành trướng, quanh quần tại rõ ràng cần phải núi ở giữa thiên địa. Nguyên bản vẫn còn ở ác đấu bên trong cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem, trong lúc nhất thời cũng bị tia sáng này chấn nhiếp, trong lòng tàn bạo lệ khí ít thêm vài phần. Chúng nó trong mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ xen lẫn xuất hiện, một tia ý sợ hãi lặng yên sinh sôi. Không biết lực lượng, không biết thần ma, lúc nào cũng là sau cùng làm chúng nó suy nghĩ không thấu. Suy cho cùng, thế gian này hết thảy sợ hãi đều nguyên ở không biết. Cái này, chẳng lẽ là Phật môn trí cao chi lực? Khí Nhi run giọng hỏi thăm, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Không phải là Phật lực, chính là áp đạo Phật lực phía trên tồn tại. Cái kia trang nghiêm mà từ bi thanh âm như âm thanh của tự nhiên, tại mọi người bên thai quanh quẩn, giống như thần trung mộ cổ, thâm trầm mà rung động. Còn đây là cứu rỗi chi lực, có thể gột rửa thế gian hết thảy tội cùng ác, vì muôn dân trăm họ mang đến một mảnh tỉnh thổ. Theo tiếng nói hạ xuống, rõ ràng cần phải đỉnh núi màn trời giống bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ xé rách, vỡ ra một đạo thâm sâu khe hở. Cái kia khe hở ở trong cũng không phải thâm viên hoặc hắc ám, mà là một cái hoàn toàn mới bí giới tại dần dần bày ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một phương tinh thổ, có ánh sáng long lanh, dường như thế gian tất cả dơ bẩn cùng tội ác đều không thể tới gần. Chỗ đó không huyết hải quay cuồng, không mây đen áp thành, càng không oán hồn khóc thảm, chỉ có tường hòa cùng yên lặng tràn ngập. Cái đó là tinh thổ. Khí Nhi trong mắt lóe ra sửng sốt cùng hướng tới hào quang. Chính là ta tinh thổ. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, bình tĩnh mà trang nghiêm, lòng mang từ bi, trí tuệ như nước, mới có thể đến cái kia phương nhạt đất. Theo tiếng nói dư âm lượn lờ, vô luận là tràn ngập mây đen, hay vẫn là trong biển máu dây rùa oan hồn vong linh, hoặc là vừa mới đã chết tám đại tông môn đệ tử, đều dường như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, như là kẻ lãng tử trở về nhà, nhao nhao hướng về kia nói khẽ hở thật lớn bay đi. Cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem thấy thế, cùng kêu lên quát hỏi, trong thanh âm tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi nói, thần thánh phương nào, lại có như thế thần thông? Ta thánh tên, há lại bọn ngươi có thể đơn giản phỏng đoán? Thanh âm kia mang theo vài phần trêu tức, vài phần ngạo nghễ, phản phất từ trên chín tầng trời truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngày đó uy xét đánh trung tâm, thình lình hiện ra một tòa nguy nga trang nghiêm bia thạch. Cái kia bia thạch lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, dường như ẩn chứa trong thiên địa vô tận huyền bí, làm người ta nhìn qua sinh ra kính như thần. Này bia từ thiên ngoại bay tới, mang theo vô tận thần uy, cấp tốc hạ xuống, phản phất muốn đem cái này phạm trần thế tục đều đưa vào hắn trong khống chế. Ở đằng kia bia thạch phía trên, ba cái màu vàng chữ to như ẩn như hiện, tản ra tia sáng chói mắt, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Ba cái kia chữ vàng đương nhiên đó là Thiên Đạo Địa. Giặc giặc. Ông ngao. Bạch cốt chết đem cùng cựu đầu huyết ma hai đại ma đầu đồng thời phát ra thê lương bi thảm, thân hồn của bọn nó đều tại lúc này run rẩy không thôi. Đó là một đạo vô hình huyền diệu sức mạnh to lớn, tựa như từ trên chín tầng trời rủ xuống ngân hà, hội tụ thành một đạo sáng chói chói mắt hào quang, đâm thẳng phía chân trời. Cái kia chính là trong truyền thuyết Thiên Đạo Địa, nó đại biểu cho này phương thiên địa chí cao đại đạo, chính là thế gian vạn vật phải tuân theo pháp tắc. Bạch cốt chết đem, một thân xương cốt trong suốt như ngọc, trong hai tròng mắt lóe ra âm u lăng hỏa, lúc này cũng dần dần biến thành lục hỏa. Thiên Đạo Địa huyền diệu sức mạnh to lớn chấn động nó toàn thân xương cốt cặc cặc rung động, dường như tùy thời đều muốn nứt vỡ giống như. Cái khuôn mặt kia trống rỗng khô lâu trên mặt, vậy mà hiện ra một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đây là từ hắn sống lại đến nay, lần đầu hiện lên tình như vậy tự, cùng cựu đầu huyết ma ác chiến thời điểm, đều chưa từng có tâm tình. Mà cựu đầu huyết ma, càng là chật vật không chịu nổi. Hắn vốn là cựu đầu thân thể, mỗi khối đầu lâu đều tản ra ngập trời huyết quang, lúc này lại bị Thiên Đạo Địa lực lượng ép tới cúi đầu, chín khối đầu lâu bên trên huyết quang đều mở đi rất nhiều. Hắn phát ra thê lương chú lên, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, mong muốn đem này thiên địa đều xé rách. Nhưng mà, Thiên Đạo Địa lực lượng nhưng là không thể kháng cự. nó đại biểu cho này phương thiên địa chí cao phát tắc, vô luận thần ma đều cần túi đầu xương thần. Bạch cốt chết đem cùng cựu đầu huyết ma tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lúc trước mấy phen đã chiến, sớm đã tổn thương đến căn nguyên, lúc này chúng nó nhưng tại thiên đạo địa trước mặt, cũng chỉ được thúc thủ chịu trói. Thiên đạo vô tình, vạn vật số cầu. Mà giờ khắc này, bạch cốt chết đem cùng cựu đầu huyết ma thảm trạng, chính là những lời này tốt nhất giải thích. Bọn hắn vừa rồi ma diễm ngập trời, bây giờ cũng tại cái này thiên đạo địa trước mặt, lộ ra như thế nhỏ bé cùng vô lực. Thiên đạo địa buông xuống, khiến cho toàn bộ chiến trường đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Cái kia sáng chói hào quang, dường như đem chung quanh hết thảy đều chiếu rọi đến như là mặt trời lăng không. Mà những cái kia huyết vụ cùng mây đen, tại thiên đạo địa hạo đại lực lượng phía dưới, trong chốc lát đều tiêu tán rất nhiều. Lang lãng mặt trời, thình lình nô lên cao. Kim quang phủ chiếu, tẩy rửa bát ác. Tại đây một lát tiến lặng về sau, cửu đầu huyết ma điên cuồng hét lên rung trời, chín đầu tê động, huyết vân cuộn, muốn lại nhấc lên sóng lớn. Thiên đạo địa thấy thế, nó cái kia vô thượng sức mạnh to lớn ánh sáng chói lọi càng sáng chói, hắn lực lượng như cầu vồng. Trong chớp mắt, huyết vân tất cả đều gột rửa, hóa thành từng sợi tinh khiết thiên địa chi khí, tràn đầy tại khắp nơi. Cửu đầu huyết ma lại một lần nữa bị sức mạnh to lớn trùng kích, thần sắc vẻ bại không phân chấn. Đừng đội ở đây giả vờ từ bi, ngươi bất quá là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi thôi. Bạch cốt tiện nhân, cùng bổn tôn liên thủ như thế nào? Thôn vệ đạo này thạch địa, chúng ta trở lại đỉnh phòng, cũng còn chưa biết. Cửu đầu huyết ma tức giận rít gào nói. Bạch cốt chết đem nghe vậy, trong lòng khẽ động, biết lúc này đã không để cho đứng ngoài quan sát. Nó hít sâu một mạch, đem thiên địa tinh hoa toàn bộ nạp tại ngực. Sau đó, hắn nắm chặt trăng tròn đại đao, thân đao lóe lên hắc quang, giống như trong bầu trời đêm cô tinh, hướng về thiên đạo bia đột nhiên chém tới. Một cách này, hội tụ hắn suốt đời tu vi cùng ý chí, dứt khoát mà dũng cảm quả quyết. Hắn biết rõ, trận chiến này như bại, chắc chắn thân tử đạo tiêu, không tiếp tục sinh cơ. Chương 65. Đây đả đại nhiêu. Là cái gì quỷ cựu đầu huyết ma, tuy bị thiên đạo bia chi uy áp chế, nhưng vẫn dãy rủa không thôi. Nó muốn phối hợp bạch cốt chết đem cùng nhau ra tay, giết thiên đạo bia một cái trở tay không kịp. Chỉ thấy thứ chín đầu đủ phun liệt diễm, nóng bỏng như rồng hơi thở, đem thiên đạo bia trôi tản ra từ bi ánh sáng đều chiếm lấy. Lúc này, hắn thân hình đổi biến, chín đầu hội tụ, ngưng làm một khối giữ tận cự thủ, huyết quang ngập trời, tràn ngập thiên địa. Nơi đây, cựu đầu huyết ma khí tức dĩ nhiên kéo lên đến đỉnh phòng, như muốn dung chuyển cả khôn, làm vạn vật chịu run rẩy. Nhưng đang lúc hắn vận sức chờ phát động, muốn phát lôi đỉnh một kích danh giới, thiên đạo bia lần nữa tỏa sáng chói mắt ánh sáng. Sáng chói chói mắt, phản phất giống như ngôi sao rơi xuống, trực tiếp đem cựu đầu huyết ma chi khu bao phủ trong đó. Ở đằng kia thiên đạo bia hào quang phía dưới, cựu đầu huyết ma thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Mà bạch cốt chết đem cũng ở đây tia sáng chiếu dọi xuống, trở nên càng lúc càng trong suốt, dường như tùy thời đều muốn tiêu tán giống như. Vừa rồi nó tụ lực một kích chí mạng, tại thiên đạo bia vô thượng sức mạnh to lớn trước mặt, lộ ra như là trò đùa, không đáng giá nhắc tới. Khí Nhi cùng Song Ngư đám người thấy thế, cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn thật không ngờ, thiên đạo bia sức mạnh to lớn hào quang thật không ngờ cường đại, liền cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem cường giả như vậy đều không thể ngăn cản mảy may. Cái này từ trời rơi xuống thần bí thiên đạo thạch địa, dường như từ tuyên cổ mà đến, mang theo vô tận uy áp. Sinh sôi đem cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem cái này hai đại hung vật chấn đặt ở thiên đạo bia trước, khiến cho chúng nó không cách nào nữa gây sóng gió. Hắc bạch song ngư trong mắt hiện lộ một tia không dễ dàng phát giác tham lam, sau đó lại bị chúng nó lặng yên ẩn nút. Chúng nó vội vàng đối với Khí Nhi thần hồn truyền âm nói, tiểu tử, ngươi cũng biết cái này chính là trong đời ngươi hiếm thấy cơ duyên. Hôm nay bên ngoài bay bia chấn áp chi lực, đủ để cho cái này hai đại hung vật túi đầu xương thần. Còn không mau mau thúc giục ngươi thị hồn triệu hoán pháp quyết thủ lấn, đem chúng nó thu nhập huyệt của ngươi mấu chốt bên trong, hóa thành ngươi thị hồn. Khí Nhi nghe vậy, bối rối không thôi, liên tục vào đầu. Thị hồn triệu hoán pháp quyết thủ lấn, ta không biết ta. Hắn một mặt u sầu nói ra. Tiểu tử ngốc, không phải còn có ngươi Song Ngư già tại nhà? Còn nhớ rõ là ai cho biết ngươi thế gian này có thị hồn chi đạo, là chúng ta nha. Ngươi chẳng lẽ Song Ngư già huyết kế thần phú hay sao? Chúng ta đọc nhiều rõ ràng cần phải núi tàng kinh các bài sách, đương nhiên cũng biết cái kia triệu hoán thị hồn pháp quyết thủ lấn. Song Ngư gấp khó dằn nổi trả lời. Song Ngư ra, trước hết chờ một chút, việc này tạm thời không để cập tới. Khí Nhi phá thiên hoàng đã cắt đứt hắc bạch Song Ngư tiếp tục mở miệng. Nhị vị Ngư ra, các ngươi cũng biết tu vi của ta dĩ nhiên đến hư thần cảnh chi đỉnh, tuy rằng chưa từng đến cựu giai đại viên mãn cảnh giới, nhưng vừa rồi các ngươi giấu dếm ánh mắt, tiểu tử có thể nhìn đến rõ ràng rất. Khí Nhi bộ dạng phục tùng thầm than, không muốn làm cho Song Ngư thấy chính mình thất lạc thần sắc. Hảo tiểu tử, hiện tại học được tâm cơ a rất tốt, thật tốt, không uổng phí tiểu chủ đem chúng ta phó thác ngươi. Thứ không dám dâu dếm, vừa rồi chúng ta hoàn toàn chính xác động tâm rồi. Nói không động tâm, cái kia đều là nói dối. Bây giờ hai ma bị kỳ bịa chỗ chấn, chúng ta cũng muốn trước nuốt cho thông khoái. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, chúng ta cái này hai cái lao cá chép linh thể có thể nuốt xuống được sao? Nói xong, hắc bạch song ngư liếc nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như tiểu chủ để cho chúng ta cùng ngươi đồng sanh cộng tử, ngày khác ngươi một bước lên trời thời điểm, cũng là chúng ta khôi phục thần hồn, lại xuất hiện xưa kia nhật thần võ thời khắc. Tham lam, từ đầy thiên thần Phật, bên trong đến yêu ma quỷ quái, cho tới phàm phu tục tử, đều là có. Tu đạo chính là tu tâm, phát hồ tại tỉnh, dừng lại hồ tại lễ, không ở ngoài như thế. Nếu như chúng ta nhìn thấu huyền cơ, cũng liền không kém huyết xương hai ma bà dừa hai táo rồi. Thị phi thành bại quay đầu không, nếu như ngươi thân tử đạo tiêu, chúng ta cũng thần hồn không coi ở đây, cần gì phải nóng lòng cầu thành, tiểu tướng đốc, ngươi cứ nói đi. Bạch ngư một bên dỗ dành lấy hắc ngư, vừa hướng Khí Nhi chân tỉnh, hồi đáp. Tốt lắm, tiểu tử trong nội tâm rất rõ ràng, ta có thể thoát ly phàm trần khổ hải, một chiều hóa rồng, bước vào cái này con đường tu tiên, thổ địa công cùng nhị vị gia gia là của ta quý nhân. Nhất là nhị vị gia gia cả ngày sớm chiều làm bạn, dốc lòng chỉ điểm, cư công chí vĩ. Nếu như nhị vị gia gia quả thật muốn, các ngươi cứ mở miệng. Tiểu tử không chỉ lúc này cái này đôi ma hồn thân thể, coi như là nhật nguyệt tinh thần, ta cũng làm cuối cùng suốt đời, hai tay dâng lên. Khí Nhi nhìn qua Song Ngư vô cùng chân thành nói ra. Song Ngư tự nhiên có thể cảm giác đến Khí Nhi trong lòng chân thành, liên tục nói xong. Lần này công bằng chân thành nói chuyện về sau, một người lưỡng ngư cuối cùng mở rộng cửa lòng, lại không một chút khúc mắc. Song Ngư đem thị hồn pháp quyết thủ ấn truyền cùng Khí Nhi, liền đội khó dằn nổi thúc giục hắn, mượn đôi ma bị kỳ bia chấn áp thời điểm, mau mau đem đôi ma nạp vì thị hồn. Khí Nhi nghe vậy, ánh mắt tại cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem trong lúc đó qua lại dao động, trong lòng bốn bề sóng dậy. Cựu đầu huyết ma thanh âm lần nữa vang lên, mang theo vài phần cấp bách cùng dụ hoặc, tiểu tử, nếu như ngươi giúp ta thoát khốn, ta đem rất nhiều vô thượng công pháp truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi du ngoạn sơn thủy tiên đồ, thành tựu phi phàm. Bạch cốt chết đem cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn trong thanh âm mang theo một vòng hiếm thấy khẩn cầu, ta nguyện hóa thành thị hồn, giúp ngươi một tay chi lực, thành tựu vô thượng địa vị cao. Nhưng cầu ngươi, xem tại ta tự nguyện làm cái kia thị hồn nô, dung tha hắc ý lão tăng. Ngươi như không đồng ý, bản tướng cận kề cái chết không tử. Hắc ý lão tăng, chính là lúc trước muốn đoạt ta thần ban cho ân trạch lão con lựa chọn. Khí Nhi nghi ngờ nói, chính là, hắn một lòng hướng Phật, trên tay của hắn không giống ta đây giống như nhiễm quá nhiều nhân quả. Mời ngươi buông tha hắn. Bạch cốt chết đem ngữ khí càng là hèn mọn thêm vài phần. Hắn, một lòng hướng Phật. Ha ha ha, ngươi là không thấy được hắn thấy tầm hoan môn chủ thời điểm, cái kia sắc bên trong quỷ đói bộ dạng đi. Khí Nhi nhịn không được, cười to nói, thực sát tính dã, hắn ưa thích đây đà đại lưu, có gì không thể. Bạch cốt chết đem ngoảnh mặt làm ngơ chân thành trả lời. Đây đà đại lưu, là cái gì quỷ? Khí Nhi dù sao cũng là 16 tuổi thiếu niên, tuy rằng lưu lạc hồng trần nhiều năm, nhưng phong hoa tuyết nguyệt sự tình, với hắn mà nói, hay vẫn là quá mức xa xôi. Ai, tiểu tướng đốc, hắn ý kia lại rõ ràng bất quá, đại lưu chính là bỏ sữa lớn nha. Cái kia hắc ý lão con lựa chọn cưa thích bỏ sữa lớn. Hắc Bạch Song Ngư xóa lời nói, ta không làm, hắn lúc trước mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt cơ duyên của ta, ta còn không biết hắn đến cùng trải qua nhiều ít xấu sự tình đây. Khí Nhi lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, khẩn cầu ngươi mở một mặt lưới, bởi vì hắn chính là của ta huyết đục em ruột. Lúc này Bạch Cốt Chết Đem đã không một chút ngưng nên, trong mắt u hỏa cũng mở đi không ít, hồi ức hắn trước kia. Tuyên cổ thời điểm, ta tộc bị cựu địch tiêu diệt, ta chết trận bất diệt, hóa thành bạch cốt du hồn, bốn phía đuổi giết cựu địch. Cơ duyên phía dưới, mới biết được ta còn có một đồng bào thân đệ còn sống hậu thế. Làm như ta tìm đến hắn lúc, hắn đã chỉ chừa một đám nhân hồn trong người, cả ngày đần độn, không thể tu hành. Vì vậy, bản tướng một bên đuổi giết cựu địch, một bên khắp nơi thu thập vong hồn, lấy vong hồn chi lực bảo toàn hắn vạn năm. Ta ở ẩn nơi đây mấy nghìn năm, một là này giới rời xa thượng giới cựu gia quấy rầy trả thù, hai là vì ta cái kia em ruột thần hồn chữa thương. Khí Nhi nghe vậy, trầm mặc một lát, trong lòng cân nhắc. Hắn nhìn về phía Bạch Cốt Chết Đem lòng dạ chỗ, xuyên qua chết đem trước ngực tầng tầng bạch cốt, hắc y lão tăng ảm đạm ngồi một mình trong đó, lộ ra đặc biệt cô đơn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm kiên định mà mang theo từ bi, như ngươi đệ thiệt tình hối cải, không hề nguy hại thế gian, ta liền sẽ để cho hắn rời đi. Vừa dứt lời, thiên đạo bia sức mạnh to lớn hào quang lần nữa lấp lánh. Chương 66. Kỳ thật, bổ tôn cũng có một cái huyết nhục em ruột thiên đạo bia sừng sững sừng sững, Phật quang như biển, mênh mông vô biên, vẫn còn như thiên thần chi nộ, đem hai đại ma vật một mực khóa khốn, để cho không cách nào nhúc nhích một chút. Cái kia Phật quang thâm sâu lại rộng lớn, như là bao la bát ngát vũ trụ, mà hai đại ma vật tại hắn trước mặt, tựa như cùng bụi bặm giống như không có ý nghĩa, dây rủa vô lực. Cảnh này rung động nhân tâm, làm một người lưỡng ngư nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Song Ngư mắt thấy cảnh này, trong lòng lo lắng như lửa đốt, thúc giục Khí Nhi thanh âm bên trong để lộ ra một tia bội vàng. Khí Nhi nghe thấy, trái tim dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có sao động, cái kia khẩn trương cảm giác giống như thủy triều mãnh liệt tới, tim đập như trống trợn, hô hấp run rợn. Nhưng mà Khí Nhi cũng không bị cái này khẩn trương bầu không khí nhận thấy luôn, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng lớn, ngưng tụ lại quanh thân còn thừa không nhiều lắm đạo nguyên chi khí. Hắn ánh mắt nguội lạnh giống như nguyên thiết, dừng ở cái kia vạn đạo Phật quang, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên tấu trùng trùng điệp điệp huy mang. Âm thần pháp tướng mở. Một tiếng quát nhẹ, phía sau mấy trượng độ cao âm thần pháp tướng dần dần ngưng tụ thành hình. Cái này pháp tướng tại vô biên Phật quang chiếu rọi, giống như một cái trạm ngọc Phật đà, hào quang nội liễm mà chạy chuyển, lạnh lùng trực chỉ cái kia bị Phật quang chấn áp ma ảnh. Khí Nhi cùng âm thần pháp tướng đồng bộ mà động, hai tay kết ấn, pháp thuật hào quang trong nháy mắt bộc phát, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, sáng chói mà chói mắt. Đạo nguyên chi khí tại hắn quanh thân lưu chuyển, trải qua một cái lớn chu thiên, cuối cùng hội tụ thành một đạo thâm sâu đến cực điểm triệu hoán. Cái kia triệu hoán thanh âm, tựa như từ âm thanh của tự nhiên, linh hoạt kỳ ảo mà sâu xa, réo rắt mà mờ ảo, như tiên lạc giống như trên không trung vòng qua vòng lại, xuyên qua tầng tầng thời không hằng rào, thẳng đến hai đại ma vật sâu trong linh hồn. Thanh âm kia không mang theo một tia phàm trần không khí ăn cơm, thuần túy mà thâm sâu, giống như có thể xuyên thấu vật, trực tiếp vào tâm hồn. Hai đại ma vật tại một khắc này, dường như bị cái kia triệu hoán âm thanh dẫn dắt, trong lòng ma niệm cùng ham muốn đều ở đằng kia trong nháy mắt bị gột rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại một loại không cách nào kháng cự rung động. Tặc Mao tiểu tử, ngươi lại dám bỏ qua bổ tôn? Ngươi tình nguyện cùng không chứng bọn chuột nhắt nói nhiều như vậy, cũng không cùng lao tử mở miệng mà chữ, bổ tôn cũng coi như ngươi nửa cái sư tôn à? cái này cựu thiên thập địa chấn ngục công diệu dụng, ngươi mới cảm ngộ không đến một phần bạn. Nếu là không có bổn tôn dốc lòng chỉ đạo, ngươi chắc chắn bị cái này ma đạo công pháp cắn trả. Cựu đầu huyết ma trong ánh mắt phản chiếu cái kia khí nhi thân ảnh, gặp hắn đã bắt đầu thi triển thị hồn triệu hoán chi thuật, trong lòng trong nháy mắt vọt lên một cỗ không hiểu thấp thỏm lo âu nói: Cựu đầu quái, ngươi mới không chứng, cả nhà ngươi cũng không có chứng, đừng cho là ta không biết, ngươi là theo chứng bên trong sinh ra, đối với chứng chấp niệm rất sâu. Bạch cốt chết đem ở một bên trào phúng, mà cựu đầu huyết ma lúc này cũng không tâm cùng nó thần thương khẩu chiến, tranh giành cái kia ngoài miệng thắng thua. Nhớ năm đó, nó từng là một đời ma tôn, uy trấn bốn phương, phong vân một cõi. Liên cựu đầu ma thần, tương liễu cũng không xứng cho nó sách dày tồn tại, mà bây giờ lại lạc đến tình cảnh như vậy, bị một gã phàm trần bên trong tiểu ăn mày thu làm thị hồn, như thế chính lệ, quả thật cách biệt một trời một vực. Cựu đầu huyết ma không có cam lòng, há có thể cho phép chịu đựng như thế nhục nhã gia thân? Không được, nó hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ loại này hoang đường sự tình phát sinh ở trên người mình. Hắn giả bộ đáng thương, chín cái to lớn đầu lâu buông xuống, 18 đôi huyết mắt giả vờ đau thương, tựa như có đủ loại ưu ám nói, kỳ thật, bổ tôn cũng có một cái huyết nhục em ruột. Nôn mẹ, dừng lại, cựu đầu quái ngươi cho lão tử dừng lại a, thật là ác tâm. Một điểm tiết tháo đều không có a. Bạch cốt chết đem tuy rằng chỉ còn từng trồng bạch cốt, lại làm cái kia nôn mẹ hình dáng, để cho cựu đầu huyết ma dừng lại, đừng nói cái này không mặt mũi không có ra lời nói. Được nghe cựu đầu huyết ma ngữ điệu, cái kia khí nhi lông mày nhẹ trao lại, ngạch bên cạnh mơ hồ hiện lên một vòng hắc tuyến, hắn lại không phản bắt được, dường như ô nha cánh chim nhẹ nhàng lướt qua, bỏ xuống một khối chế ngạo trào phúng chim phân, công bằng mà rơi tại hắn đỉnh đầu. Cứ việc cái này cử động giống như dơ bẩn bùn, làm hắn sinh ra chán ghét, khó có thể chịu đựng, nhưng tâm hắn cảnh như giếng cổ chi thủy, sóng lớn không sợ hãi, chưa hề nửa phần tâm tình chấn động. Hắn ngậm miệng không nói, trầm mặc mà chống đỡ, mà cái kia triệu hoán thị hồn phát ấn, chưa hề có chút dừng lại. Cửu thiên lục đạo chúng sinh đều nói, ma đạo đồ, bội bạc, lãnh khốc đến cực điểm. Nhưng mà, tại bổn tôn trong mắt, khách quan tại trong cuộc sống dối trá cùng bạc tình bạc nghĩa, bọn hắn chố vị vô tình, bất quá là chín châu mất sợi lông. Cửu đầu huyết ma mắt sáng như nước, thấy kia khí nhi thị hồn nghi thức càng gia tốc, cuối cùng không hề che giấu, tức giận như nước thủy triều, nghiêm nghị mắng chửi. Khí nhi như đá giống như trầm tĩnh, đối với cửu đầu huyết ma giận dữ mắng mỏ mắt điếc tai ngơ. Hai tay của hắn tung bay, thị hồn pháp quyết kết ấn càng tinh diệu, tốc độ cực nhanh, dường như biến thành nói đạo tàn ảnh, khó có thể bắt hắn chân thật quy tích. Tại đây giống như nhanh như tia chớp kết ấn phía dưới, trước ngực cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem bắt đầu chậm rãi núp đích, dường như bị một cỗ khó nói lên lời thị hồn chi lực dẫn dắt, chậm rãi hướng khí nhi thân thể tới gần. Cái kia cựu đầu huyết ma, mỗi một đầu đều giữ tợn đáng sợ, mắt lộ hung quang, dường như muốn đem thế gian vạn vật thôn phệ hầu như không còn. Mà cái kia bạch cốt chết đem, mặc dù vô huyết thịt, lại tản ra u ám hàn ý, làm người ta không rét mà run. Tại khí nhi cái kia như nước chảy trôi chạy thị hồn pháp quyết phía dưới, cái này hai đại hung vật lại dần dần mất đi ngày xưa hung lệ, dường như bị nào đó lực lượng thần bí chỗ áp chế, chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về khí nhi thân thể di động. Lúc này khí nhi dường như hóa thân thành một vị khống chế sinh tử thần linh, cái kia cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem tại hắn thị hồn chi lực phía dưới, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, không cách nào dễ dùa. Ta có chu thiên trăm ngàn huyền, một đạo huyền quan một thông thần, chư thiên thần phật tí thân ta, ngàn vạn thần ma hóa thị hồn. Thị hồn mở. Tại khí nhi thấp giọng ngâm sướng thị hồn pháp quyết dư âm ở bên trong, cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem trên thân cổ này hung lệ chi khí như xương sớm giống như lặng yên tàn đi, thay vào đó chính là một cỗ thâm trầm thần phục cùng tính sợ. Cái kia ma hồn cuồng ngạo cùng không bị trói buộc, tại pháp quyết này phía dưới, bị xảo diệu mà thuần phục, hóa thành hai đạo dịu dàng ngoan ngoãn thị hồn, tựa như hai cái du long, tiềm nhập khí nhi thiếu niên kia thân thể. Cái này hai đạo thị hồn, mặc dù đã mất đi ngày xưa dữ tợn, nhưng như cũng tản ra nhàn nhạt ma khí, cùng với ma huyết mạch giao hòa, tạo thành một loại khó nói lên lời chế hành. Cựu đầu huyết ma, hắn hồn bị phong ấn tại tiên thiên khôn âm suối tuôn huyện, mà bạch cốt chết đem, hắn phách bị tù tại tiên thiên khôn âm thái khê huyện ở trong. Lúc này, hai đại ma ảnh lặng yên buông xuống chú tại hắn thân thể huyệt thiếu, giống như bóng ma bao phủ, để cho hắn hư thần cảnh cựu trọng sơ giai thân thể, dường như đã gặp phải năm tháng ăn mòn, yếu ớt đến như là trong gió cây đèn tẩy sắp tắt, hơi chút đục vào, là được có thể nghiền nát thành ngàn vạn mảnh vỡ. Thịt này thân vốn là trải qua nhiều lần ma luyện mới có thể đạt tới hoàn cảnh, mà giờ khắc này tại hai đại ma đầu thị hồn ăn mòn phía dưới, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Cái kia cứng cỏi như sắt cơ bắp, lúc này dường như mất đi sinh cơ, trở nên như là tàn lụi phi lá, nhẹ nhàng đụng một cái sẽ gặp theo gió phiêu tán. Mà cái kia linh động như nước huyết mạch, lúc này cũng bị quần quần ma khí đông lại, chảy xuôi khí huyết đều lộ ra như thế chậm chạp mà trầm trọng. Chương 67. Thọ không chết, tay sai nấu hai ma hóa với tư cách khí nhi huyệt khiếu bên trong thị hồn hồn, giống như song long của lưng giếng, tại hắn trong cơ thể cuồng vũ quay cuồng, hiển thị do cuồng long không bị trói buộc khí thế. Kỹ càng suy nghĩ, hai ma ngày xưa biết bao phong quang, mặc dù biết trước kiếp số khó thoát, nhưng hắn ngông nên bong bong, há lại chịu thúc thủ chịu trói. Ma hồn chi lực mãnh liệt bành trướng, giống như sông ngầm chảy xiết, điên cuồng trùng kích phong ấn chi giới, ma khí bốn phía tràn ngập toàn thân. Nhưng mà, lúc này khí nhi, hắn thân thể lại giống như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt, lung lay sắp đổ. Tại một phen tê tâm liệt phế dãy rủa về sau, khí nhi cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, như ánh chiều tà khắp huyết, nhìn thấy mà giật mình. Hắn thân thể dường như bị rút sạch chỗ có sinh khí, vô lực mà ngã xuống băng lãnh pháp đàn phía trên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, cũng chìm vào cựu u, không thấy ánh sáng. May mắn lại phải thiên đạo địa chi uy, huy hoàng thiên quang bao phủ, hai đại hung vật cuối cùng ma diễm toàn bộ tiêu tán, không phản kháng nữa, cùng cái kia khí nhi hóa thành một thân thể. Ở đằng kia khí nhi hôn mê danh giới, trong thiên địa dường như ngưng kết, mọi âm thanh đều yên tĩnh, chỉ còn lại cái kia mờ ảo hồi âm tại bên tai quấn quẩn. Hắn thân thể dù như nghiền nát đồ sứ, vẻ bại đến cực điểm, nhưng thần hồn chỗ sâu lại dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có mừng rỡ cùng kích động, tựa như phiêu bạt nhiều năm kẻ lãng tử, cuối cùng tìm được cái kia lâu ngày không gặp kết quả. Tiên tính về sau, hư không khẽ run, một cỗ mịt mở chi lực lặng yên buông xuống, im hơi lặng tiếng mà vờn quanh tại khí nhi quanh thân. Cái này đạo huyền lực lượng, tựa như từ viễn cổ xuyên việt mà đến, tang thương mà thâm sâu, tràn đầy năm tháng lắng đọng cùng trí tuệ kết tinh. Nó không nóng không nổi, chân bóng vật tinh tế y mắng, lặng yên dung nhập khí nhi trong cơ thể, nhu hòa mà tu bổ hắn bởi vì hai đại ma đầu chi lực mà bị thương kinh mạch cùng huyết đủ. Mỗi một tia chữa trị, cũng như cùng thợ thủ công chú tâm tạo hình, cẩn thận nhập vi, không để lại dấu vết. Khí nhi tại này cỗ huyền lực tinh tế che chở phía dưới, dường như trùng sinh, kinh mạch dần dần khôi phục, huyết đục trùng sinh. Theo cổ này huyền diệu chi lực hoàn toàn mà bảo, dưới da thịt, kinh mạch như ẩn như hiện, khí huyết lưu chuyển như tơ như sợi, giống như một kiện do trời mà tạo hình mà thành trong suốt trắng ngọc. Hô hấp của hắn thâm trầm mà kéo dài, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều giống như tại thu nạp càn khôn tinh hoa, cùng này phương tiên điệu cộng sinh cùng nhiều lần. Kỳ lạ hơn khác chính là, khí nhi thần thức dần dần mơ hồ, dường như bước chân vào một mảnh mơ ảo ảo cảnh. Ở đằng kia ảo cảnh bên trong, ngôi sao sáng chói, tựa như từng khỏa minh châu khảm nạm tại vô tận vũ trụ màn đêm bên trên, mênh mông thâm sâu, khó có thể cuối cùng. Hắn cảm nhận được thời gian cùng không gian xen lẫn huyền ảo, sâu trong tâm linh dường như bị xúc động, thần hồn đã nhận được trước đó chưa từng có tinh lọc cùng thăng hoa. Thời gian trôi qua, thiên đạo bia dựng ở khí nhi trước, vắng lặng uy mắng. Trong một chớp mắt, bia thân ở trong, mấy hàng màu vàng chữ viết lặng yên hiện lên, chữ viết chảy xuôi, phảng phất giống như tinh hà chút xuống, sáng chói chói mắt, hiển thị rõ thiên đạo chi uy. Cái kia chữ viết như thế nói nhỏ, vứt bỏ người, không tầm thường hạng người, chính là vô danh thị. Hắn con đường tu luyện, lịch nguyên, thơ nguyên, chân nguyên ba đại cảnh giới, đều lấy thiên đạo làm cơ sở, thận trọng từng bước, liền qua tam cảnh lôi kiếp, phong thái lôi lạc, rất có thiên đạo đạo tử phong thái. Bởi vậy, thiên đạo rủ xuống thương xót, miễn đi hắn hư thần cảnh lôi kiếp, lấy bảy ra khen thưởng. Càng có thiên đạo bia nhập vào cơ thể, vì hắn loại bên trên vô thượng sinh cơ, giao phó hắn vô tận tiềm lực. Sau một lát, màu vàng chữ nhỏ tản mạn khắp nơi, cái kia thiên đạo bia tựa như thu thủy vông ấn, lặng yên nội liễm, hóa thành một đạo rất nhỏ lưu quang, lặng yên chui vào khí nhi trong cơ thể. Khí nhi lại lần nữa mở mắt ra lúc, bốn phía dĩ nhiên bị Bắc Hoang Bát Đại môn phái mọi người vây đến chật như nêm cối. Bọn hắn thần tình phức tạp, chúng sinh muôn màu, có vẻ mặt tràn đầy phẫn uất, mắt sáng như đuốc, như muốn đem khí nhi đốt đốt thành tro. Có tức thì muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, phảng phất có thiên ngôn và ngữ, lại khó có thể mở miệng. Còn có, khóe mắt hơi ở bước, nước mắt lóe lên, tựa hồ trong thời gian ngắn ngủi này đã trải qua quá nhiều cảm khái cùng cảm động. Chư vị, các ngươi đây là thế nào? Vì sao như thế xem ta? Ta? Không, bản thần sử có gì không ổn? Vì sao bọn ngươi đều lấy như thế ánh mắt xem kỹ? Khí nhi nói đến một nửa mới phát giác có chút nói sai, lại khó khăn đổi miệng hỏi. Thần sử đại nhân, từ khi ngươi đến ta Bắc Hoang cảnh vực, chúng ta tông môn có từng lãnh đạm qua ngươi. Tầm Hoa môn chủ dứt lời, liền đem Khí nhi đỡ dậy đến. Khí nhi chỉ cảm thấy một cỗ kinh người mềm mại mang theo mười phần co giãn chống đỡ nơi cánh tay, dường như chạm đến thế gian sau cùng tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, lại như thanh tuyển mượn trốn ra thịt, làm lòng người thần nhộn nhạo, trong lòng khô nóng như là ngày mùa hè liệt diễm, khó có thể tự kiềm chế. Ai nha, nữ nhân nói chuyện chính là lề mề, để cho lão tử mà nói. Huyết Đao Tông dâu quay nón đại hán đẩy ra Tầm Hoa môn chủ, đem Khí nhi ôm ở pháp đàn cung cấp trên bàn. Thần sử đại nhân, chúng ta vốn là Bắc Hoang một vực tiểu môn tiểu phái, đúng không? Lúc trước nghe nói ngươi bị thương, vì giúp ngươi trị thương, nhao nhao lấy ra riêng phần mình tông môn chân phái bí bảo, cung phụng cùng ngươi, đúng không? Dâu quay nón đại hán lớn tiếng nói. Khí nhi trong lòng mờ mịt, không rõ ý nghĩa, nhưng nghe thấy hắn nói chữ chữ chuẩn xác, giống như không có giả dối, thích thú gật đầu lấy ứng với, trong mắt hiện lên một vòng không hiểu rõ xét. Lúc trước ngươi nói hạ phàm thời điểm, tao ngộ đại hung yêu vật tập kích quấy rối, một thân công pháp đều không có, tu vi cảnh giới hoàn toàn biến mất. Chúng ta tám phái, không chút do dự, đem chân phái tuyệt học tạo điều kiện cho người tham tưởng. Hôm nay Nhật Thần sử dụng có thể khôi phục đến cái này hư thần cảnh tu vi, chúng ta tám phái có phải hay không thể bỏ qua công lao? Dâu quay nón đại hán lại hỏi. Khí nhi càng nghe càng ngộng, lại gật đầu một cái. Ngươi nói muốn tuyển chọn ký danh đệ tử, chúng ta tám phái thân truyền tinh anh ra hết, còn dâng lên vô số đan dược linh khí, trợ giúp hắn đám tu hành đúng không? Thế nhưng là, ngươi lại tuyển 10 cái tư chất không tốt, tu vi không cao ngu đồ, coi như ngươi cái kia ký danh đệ tử. Cái này cũng chưa tính, những cái kia đan dược linh khí, tám đại tông môn đệ tử thế nhưng là một cái dược cặn bã cũng không có hưởng qua, đều bị thần sử đại nhân ăn đúng không? Khí nhi lúc này mới nghe được một tia môn đạo, đây là muốn hương sư vấn tội a, vừa muốn giải thích, tam thanh môn đại trưởng lao Tiêu Giao Tử Trương Huyền Thông liền mở miệng nói, không chỉ như vậy, thần sử đại nhân con mắt tinh ngời, lựa chọn đó mới tiến tam thanh môn mấy ngày tiểu cô nương, làm cái kia ký danh đệ tử, cho đến ngày nay, lão phu hay vẫn là khó hiểu trong đó nguyên do, kính xin thần sử đại nhân vui lòng chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên các phái mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận. Bọn ngươi ân tình, bản thần sử sẽ ghi ở trong lòng, lựa chọn như thế nào đệ tử, không tiện cho biết. Ngày khác ta trở lại thượng giới, chắc chắn vì Bắc Hoang tám đại tông môn đánh xuống vô số phúc trạch, bọn ngươi rất có khả năng an tâm. Khí nhi chuyện đó cũng là tùy tâm mà phát, cho dù không thật sự thượng giới thần sử, hắn cũng muốn dùng phương thức của mình hồi báo cho tám đại tông môn. Rất có khả năng không cần, thần sử ân trạch, biết bao xa bời. Từ thần sử giá lâm ta Bắc Hoang tám phái đến nay, chúng ta hoảng sợ khiếp sợ. Không phải huyết ma, chính là cốt ma, đáng thương ta ngày đó Tư Vô Song nhi tử a. Hợp Hoan giáo chủ Dương Dương mở miệng nói, ngươi lai, chư vị là muốn hạ lệnh trục khách ra cái kia bản thần sử đi liền là được. Khí Nhi nghe nói lời ấy, bừng tỉnh đại nộ nói, trường môn, không muốn à, ngươi chẳng lẽ không sợ thần sử đại nhân dưới sự giận dữ phơi thây ngàn dặm sao? Đến từ Hợp Hoan giáo thập đại ký danh đệ tử Dương Thương Nguyên khuyên nhủ trưởng môn nói, ha ha, thần sử đại nhân tuy rằng quý vi thượng giới con cưng, thế nhưng lúc này cũng chỉ có hư thần cảnh mà thôi. Nếu là không nên làm cái kia thọ không chết, tay sai nấu sự tình, chúng ta tám phái cũng là có một chút nội tình. Dù là chiến đến cuối cùng người nào, cũng không chó vẩy đuôi mừng chủ, chư vị các ngươi nói đúng hay không? Hợp Hoan giáo chủ vung tay hô to nói, là. Tám đại tông môn mọi người nhao nhao đồng ý chương 68. Đầu gối chỉ có thể, lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu Khí Nhi ngóng nhìn bọn này mới không còn một tám đại tông môn người sống sót cuồng loạn hưởng ứng tư thái, thân ảnh của bọn hắn tại tan hoang chiến trường bên trong lộ ra đặc biệt tịch liêu, hắn trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời tâm tình. Sau một khắc, hắn xài bước tiến lên, thân hình khẽ động, như gió như điện, trong nháy mắt xuyên việt đám người, trực bức Hợp Hoan giáo chủ. Trong tay cái kia nghiêm tiên đoạn nhận, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, thẳng đến hắn cái cổ muốn hại. Cái này trong tích tắc, dường như thời gian đều chịu ngưng kết, Hợp Hoan giáo chủ trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ hoảng sợ. Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi hoảng sợ biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám lên tiếng. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu suy đoán, vị này thần sử đại nhân tu vi cuối cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Chẳng lẽ không dừng ở hư thần cảnh tu vi, đạt đến bọn hắn khó có thể sánh bằng độ cao. Nghĩ như thế, bọn hắn hôm nay ở đây thương nghị sự tình, chẳng phải là quá mức qua loa, thậm chí khả năng dẫn lửa thiêu thân. Bản thần sử muốn giết ngươi, như là lấy đồ trong túi, không cần tốn nhiều sức. Chỉ là bản thần sử không muốn, giết ngươi mà thôi. Ngươi nếu là muốn, thay ngươi bảo bối nhi con báo thù, bản thần sử tùy thời chờ ngươi. Nhưng bản thần sử khuyên bảo ngươi một câu, ngươi đứa con kia lòng dạ nhỏ hẹp, coi như là không bị cựu đầu huyết ma xuống ướt, ngày khác cũng không thể chết giả. Lưu lại tính mệnh của ngươi, tìm ta báo thù, huyết ma sự tình, ta một mình gánh chịu. Khí Nhi dứt lời, trong tay chuôi này làm phong vân biến sắc nghiêm tiên đoạn nhận, chậm rãi từ cái cổ muốn hại bông, lười nhắc nhiều hơn nữa xem Hợp Hoan giáo chủ một cái. Hợp Hoan giáo chủ sắc mặt đột biến, trái tim cuồng loạn, hai chân giống bị vô hình chi lực chỗ trói, run rẩy không chỉ, mồ hôi lạnh từ cái trán lướt xuống, như cắt đứt quan hệ hạt châu. Hắn thân bất do kỷ, hai đầu gối mềm nhũn, vì giảm xuống cái kia ngội lạnh trên mặt đất, dường như thừa nhận vô tận trọng áp. Mọi người chung quanh thấy thế, đều cảm giác hồi hộp, hình như có một cỗ vô hình uy áp bao phủ trái tim. Bọn hắn nhao nhao noi theo, vì giảm xuống đất, không dám chậm trễ chút nào. To như vậy pháp đàn phía dưới, Lưu Hưu bên trong chiến trường, duy thừa Khí Nhi một người đứng thẳng, tấm lưng kia cô độc mà kiên nghị, cùng thiên địa cùng tồn tại, cùng nhật nguyệt đồng uy. Không cho phép quỳ ta, toàn bộ đều không cho quỳ ta, bọn ngươi đầu gối, chỉ có thể là lạy trời, quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu, ta mệnh lệnh bọn ngươi đứng lên. Thế nhưng là cho dù Khí Nhi như thế quá lớn, mọi người cũng quỳ đến hình xăm bất động. Cầu thần sử đại nhân tha ta này tính mạng đi. Thần sử đại nhân, xin ngài rủ xuống thương xót, ta trên có 800 tuổi lão mẫu, dưới có hơn 30 vị đẹp thiếu nữ xinh đẹp à, ta không nợ à. Lão phu không chỉ có hơn 30 phu nhân, cái kia hồng bái trong lầu còn có 300 cái hồng nhan chi kỷ à, thần sử đại nhân, ta không muốn chết à, mời ngươi giờ cao đánh khẽ. Thần sử đại nhân, tôn xuống chết người cầm lấy đi chính là, nhưng có thể chính xác đồng ý tại hạ, trước cùng sát vách hai đại gia cậu em vợ lão bà nói lời tạm biệt, ta cảm thấy đến nàng cùng tại hạ là chân ái. Mọi người cầu xin tha thứ thanh âm liên tiếp, bên hai không dứt. Chúng ta miếu nhỏ, sắp thực không tha cho ngươi cái vị này đại phật, khẩn cầu thần sử đại nhân xem tại chúng ta, lúc trước lễ nghi chu đáo cung phụng phần của ngươi bên trên, khai ân à. Huyết Đao Tông dâu quay nón đại hán không ngừng dập đầu năn nỉ nói. Khí Nhi dừng ở cái này chút quần áo nhuốm máu tám đại tông môn người, trầm mặc thật lâu, trong lòng bốn bề sóng dậy, thật lâu không thể bình tĩnh. Trong tay hắn nắm chặt chuôi này đứt gãy nghiêm tiền dao, bởi vì quá độ dùng sức, đốt ngón tay dĩ nhiên trắng bệnh, trên mu bàn tay gân xanh rõ ràng có thể thấy. Đột nhiên ở giữa, một đạo hàn mang từ trong vỏ nhanh bắn mà ra, đâm thẳng thương cung, giống như sao băng xẹt qua trường dạng, trong nháy mắt đốt sáng lên mít tiêu. Mọi người hấp mắt nhìn lại, chỉ thấy nghiêm tiên đoạn nhận treo cao hư không, liệt dương phía dưới, cái kia chỗ hư không dường như bị hàn khí đông lại, lạnh lùng mà sơ sát tiêu điều. Đoạn nhận bên trong, ngập trời sát ý mãnh liệt mà ra, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Lúc này, yên lặng đã lâu kiếm linh rốt cuộc thức tỉnh, một cái màu đen đại mãng hư ảnh từ đoạn nhận bên trong phóng lên trời, thân cao mấy trượng, lăng không quay cuồng. Hắn lân tiến lóe ra tĩnh mịch sáng bóng, trải qua nghìn năm ma luyện, càng lộ vẻ cứng rắn mà lạnh lùng, mỗi một mảnh đều lóe ra làm lòng người kinh hãi hàn quang. Khí Nhi mắt thấy cảnh này, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, cái này nhiêm tiên đoạn nhận ở bên trong, lại thật sự có giấu một cái nhiêm tiên chi linh, cái này hắc mãng, thật là khổng lồ. Chỉ thấy con rắn kia mắt băng lãnh như sương, lạnh lùng quét mắt mọi người, dường như hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Đột nhiên, đại mãng hư ảnh mở ra miệng khổng lồ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào rú. Cái này tiếng gào thét như sấm rền quần quần mà đến, chấn động chung quanh không gian đều bị run rẩy. Mắt của nó trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng tàn nhẫn, dường như có thể thấy rõ nhân tâm, làm cho người ta không dám tới đối mặt. Tại đây ngập trời sát ý phía dưới, không khí chung quanh dường như đều đọc lại, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách làm người ta hít thở không thông. Chúng tâm thần người ta đều bị chấn nhiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đen đại mãng tại trong hư không quay cuồng, cảm thụ được nó chỗ mang đến vô tận áp bách cùng sợ hãi. Hừ, mày chờ lại dám đối với chủ ta bất kính, hôm nay liền cho các ngươi máu tươi nơi đây, gian đe. Màu đen đại mãng thanh âm như là lôi đình, rung động có mặt mỗi người. cái kia dâu quay nón đại hán đám người, nguyên bản vẫn còn ở dập đầu cầu xin tha thứ, lúc này nghe được thanh âm này, đều sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này độc tí lão nhân lúc đấy bước tới không cần một bả tàn phá đoạn nhận, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế kiếm linh. Thần sư đại nhân, tha mạng a. Chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Cái kia dâu quay nón đại hán dãy rủa lấy bò dậy, muốn lần nữa cầu xin tha thứ, nhưng màu đen đại mãng trong mắt chỉ có băng lãnh sát ý hừ, bọn ngươi ức hiếp ta chủ tổ nhỏ, tùy ý làm bậy, hôm nay liền cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Màu đen đại mãng mở to miệng, một cỗ hấp lực từ trong miệng phát ra. Lập tức, những cái kia tám đại tông môn mọi người, như là bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt, nhao nhao hướng phía màu đen đại mãng trong miệng bay đi. Không, không muốn. Cứu mạng a. Hoảng sợ tiếng hò reo liên tiếp. Bong, một tiếng. Khí nhi thân pháp như điện, nhảy lên một cái, tại mọi người sắp tán thân danh giới, kiếm trong tay vỏ kiếm hóa thành một đạo sao băng, phá vỡ bầu trời, thẳng lên vân tiêu. Nhiên tiên đoạn nhận giống như có cảm giác, run rẩy trong lúc đó, mang theo năm tháng tang thương khí tức, chuẩn xác không sai mà thuận theo vỏ kiếm chỉ dẫn, thản nhiên trở vào bao. Trong hư không nhiên tiên hư ảnh, màu đen đại mãng cũng một lần nữa hóa thành một sợi hắc yên, chui vào trở về nhiên tiên đoạn nhận bên trong. Khí nhi phi thân rơi vào pháp đàn cung cấp trên bàn. Hấp mắt nhìn qua mới có thể phát hiện, chân hắn nhọn nhẹ nhàng rơi vào bản thờ biên giới, như là chuẩn chuẩn lướt nước. Một bộ động tác xuống, bất quá trong nháy mắt, tám đại tông môn chúng người biết được đây là thần sử đại nhân khai ân tha mạng, lập tức lệ như suối trào, cảm động đến rơi nước mắt. Khí nhi thấy vậy cảnh tượng, trên mặt lại không một chút sóng lớn. Hắn hiểu được, đây là nhiêm tiên đoạn nhận bên trong kiếm linh tại vì chính mình xuất đầu, nhưng mình cũng là nhất định phải cứu tám đại tông môn đám người này, sở cầu không có hắn, duy cầu an tâm. Hắn nên vì tám đại tông môn lưu lại cái này một tia tông môn huyết mạch. Khí nhi nhìn về phía trong tay nắm nhiêm tiên đoạn nhận, cảm thụ được trong đó kiếm linh biến hóa, thiếu niên trên mặt mặc dù không quá nhiều biểu lộ, nhưng trong lòng của hắn tự nhiên là một mảnh mừng rỡ. Chủ ta, từ nay về sau, ta liền tùy ngươi chinh chiến thiên hạ, thủ hộ ngươi chu toàn. Nhiêm tiên đoạn nhận bên trong kiếm linh truyền ra một giọng nói, tuy rằng băng lãnh, nhưng tràn đầy kiên định. Đi thôi, để cho chúng ta đi xem cái này hồng trần phàm giới, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hồng trần phía trên, lại có bao nhiêu, mang theo kiếm đồng du, đặt chân cái kia không thể đặt chân chi địa. Khí nhi hít sâu một hơi, nắm nhiêm tiên đoạn nhận, hào hùng ngút trời, cuối cùng là bước ra dưới chân bước đầu tiên. Từ đầu đến cuối, đầu của hắn cũng không hề quay lại. Chương 69. Vượt mọi chông gai, thề sống chết đi theo khí nhi lướt qua mà đi. Chậm rãi từ hông ở giữa lấy ra một cái tinh xảo cái chai, hướng sau lưng đám kia, còn tại cảm động đến rơi nước mắt bên trong tám đại tông môn mọi người ném đi. Trong cái chai này là lôi dịch thể, có nhiều chất quý, các ngươi có thể đi sách cổ bên trong đảo lộn một cái, hoàn toàn coi như cái này chút thời gian, phải dày tám đại tông môn thủ lao. Khí nhi thanh âm vang vọng toàn bộ pháp đàn chiến trường cùng rõ ràng cần phải núi. Lúc này, trong thiên địa dường như chỉ còn lại khí nhi một người, độc lập trong gió, kiếm ý lẫm liệt, khí thôn sơn hà. Huyết đao tông dâu quay nón đại hán nghe vậy, phi thân như yên, dẫn đầu cướp đoạt tới tay. Trong khoảng thời gian ngắn, tám đại tông môn cả đám lại tại cái này to như vậy pháp đàn phía dưới, đánh đập tàn nhận đứng lên. Hẳn là cái kia trong truyền thuyết lôi kiếp linh dịch, kỳ chân hiếm trình độ, áp đảo mỗi một phần tám đại tông môn cung phụng bí bảo phía trên. Thần sử đại nhân như thế khẳng khái, thật sự là làm người ta động dung. Tầm Hoa môn chủ nhìn qua cái kia đựng đầy lôi dịch thể cái chai, si ngốc vượt qua đám kia còn tại loạn đấu bên trong tám đại tông môn mọi người. Nàng si ngốc trông về phía xa khí nhi rời khỏi bóng lưng, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tình cảm khó nhịn, đành phải âm thầm khóc thút thít. Tầm Hoa môn chủ ở đằng kia trong đám người, hành tẩu trong lúc đó, lụa mỏng ngũ động, mật đào bầm nồng, phong eo nhỏ nhắn mềm mại, trước ngực mượt mà, như ẩn như hiện. Nàng gái kia một đôi đan phượng mị nhãn ẩn tình đưa tình nhìn qua bóng lưng, đẹp đẽ động lòng người, dường như đem toàn bộ nhu tình đều chút xuống tại cái kia đi xa bóng lưng bên trên. Này giống như thần sắc, giống như vị đêm động phòng hoa trúc, một mình chờ đợi tình lang đẹp thiếu nữ xinh đẹp. Dạo bước trong lúc đó, y đi mệ phiêu phiêu, chập chờn sinh tư thế, tựa như dương liếu theo gió lắc lư, lại như nước gợn đột ngạo, làm lòng người tinh chập chờn. Cái này đấy đã nhưng không mất chuyển hàm xúc dáng người, giống như ngày xuân ở bên trong nở rộ mẫu đơn, hiểu diễm chói mắt mà lại không mất trang trọng, làm người ta thèm thuồng. Môn chủ sư tôn, ngươi là vừa ý thần sử đại nhân sao? Một gã tầm hoa môn nữ đệ tử tiến lên nâng, tham dò tính chất mà hỏi thăm. Chỉ thế nhưng, hoa rơi cố ý, mà chảy nước vô tình a. Tầm hoa môn chủ âm thầm thở dài nói, cái kia sư tôn, như thế này, chúng ta còn có muốn đi hay không cấp đoạn, cái kia thần sử đại nhân ban thưởng lôi kiếp linh dịch đây. Nữ đệ tử tiếp tục truy vấn nói, đương nhiên muốn, các ngươi bọn này thổ cẩu, hết thảy đều cho lão nương quốc gia, chính là thần sử đại nhân tặng cùng lão nương đính ước tín vật. Cái này chút lôi dịch thể, là các ngươi bọn này không hiểu phong tình thổ cầu có thể nhúng chàm đấy sao? Tầm Hoa môn chủ nhìn về phía vẫn còn ở cướp đoạt lôi dịch thể tám đại tông môn người, không khỏi giận dữ hét. Lúc này, thập đại ký danh đệ tử đều có ước mơ, vội vàng cùng sư môn từ biệt, ánh mắt theo sát khí nhi cái kia càng lúc càng xa thân ảnh, bước chân nhẹ nhàng mà đi theo phía sau. Khí nhi bên môi treo một vòng cười nhạt, ngâm nga không biết tên sơn dã cười nhỏ. Bộ pháp thật trọng, bóng lưng càng lộ ra tiêu sái không bị trói buộc, càng lúc càng xa, tiêu tán ở rõ ràng cần phải núi trong lúc đó. Đám đệ tử theo sát phía sau, lời nói xen lẫn thành một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Lý Tiểu Tân vò đầu trầm tư, trong mắt lóe ra đối với không biết thế giới hướng tới, hoa à, rốt cuộc có thể trốn đi Bắc Hoang rồi, thời điểm cái này Bắc Hoang bên ngoài, nơi nào vì nhà đây? Thực gọi người khó có thể lựa chọn. Lô Hạo Hiên thì là vẻ mặt dư vị, chợt lưỡi lời nói, đại gia, lão tử là chịu không được cái này tu đạo ăn uống canh đại dương rồi, nếu có thể tìm biết dùng người ở giữa mỹ vị, chuyến này liền không uổng. Ta dạ dày, sớm đã hướng tới cái kia phàm trần khói lửa. Lý đạo đức tức thì lộ ra siêu phàm thoát tục, hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, dường như cùng thiên địa cộng minh, đạo hạnh thiên hạ, không bám vào một khuôn mẫu. Sở hành chỗ đều là tu hành. Lưu Ngạo Thiên cầm trong tay trường đường, tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, lời nói hùng hồn vang vọng bờ tiêu. Chúng ta lúc này lấy kiếm bị bút, viết chính nghĩa thiên trường, dẹp yên thế gian không công bằng sự tình. Triệu Sa La trong mắt lóe ra đối với cơ quan thuật si mê, mơ ước tương lai huy hoàng, người ta có thể lần lãm thiên hạ cơ quan, sẽ thành khỏi nói chi đỉnh, khinh thường quân hùng. Tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm hách xinh đẹp cười tươi như hoa, nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan dưới ánh mặt trời càng rõ ràng quyến rũ. Lời của nàng ôn nhu mà kiên định nói, sư tôn chỗ chính là ta tâm về chỗ. Thiên Mai Hải Giác cũng đi theo. Lời vừa nói ra, các sư huynh đều là chi động cho, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cương triều. Ngắn ngủn mấy nói tiến hành, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, không khỏi đem bọn này huyết khí phương cương sư huynh thấy được có chút ngây dại. Hồng bài trong lầu xuân sắc tốt, giai nhân như ngọc đẹp dịu dàng. Chuyến này nếu không đi, chẳng lẽ không phải phụ cái này tốt thời gian? Đương nhiên là đi hồng bài lầu, á ta đã sớm nghe trong tông môn trước mặt người nói qua, hồng bài lầu cô nương, mỗi cái cũng có thể vặn nước chảy đến. Chu Phong Nguyệt trong ngôn ngữ hiển thị rõ hắn tinh lịch bản tính, dẫn tới mọi người một hồi cười vang. Vặn nước chảy, cái gì nước? Lời ấy giải thích thế nào? Trương Duy Ái giả bộ nghi hoặc, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, lời nói mang trêu tức. Ha ha, Hoàng Hà chi thủy bầu trời đến này không thuộc mình ở giữa chi thủy, chính là trên 9 tầng trời, gọi là thiên thủy vậy. Đương nhiên là đi thiên thủy á. Hoàng Hổ thần tuy nhỏ, ngôn từ ở giữa lại lộ ra vài phần lao luyện cùng phong thú. Sư tôn, chúng ta chuyến này, chẳng lẽ thật sự là muốn hướng cái kia thiên thủy phương hướng đi không? Dương Thương Nguyên bước nhanh đến Khí Nhi bên cạnh người, trong mắt lóe ra chờ mong ánh sáng, khẩn thiết hỏi. Bọn ngươi trước nhanh chóng giúp đỡ vi sư tìm hiểu một cái, xung quanh phụ cận ở đâu có tử hàng xem. Khí Nhi thân hình hắn chưa ngừng, một bên thản nhiên đi về phía trước, một bên phân phó thập đại ký danh đệ tử. Tuân mệnh, sư tôn. Đám đệ tử nghe vậy, đều là vui mừng nhướng mày, đây chính là thần sử sư tôn đại nhân, lần đầu bị thác trách nhiệm, làm sao có thể không tận tâm tận lực. Nói xong, 10 người thân ảnh bỗng nhiên ở giữa liền đã biến mất tại sơn thủy trong lúc đó. Khí Nhi ngâm khẽ phát quyết, nhiêm tiên đoạn nhận theo tiếng mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng hạ xuống dưới bàn chân. Hắn đạp kiếm mà bay, dáng người nhẹ nhàng, giống như hồng nhạn vang động núi sông, tại Bạch Vân gian thản nhiên bay lượn. Quan sát dãy núi non trùng điệp, cảnh đẹp như vẽ, làm người ta vui vẻ thoải mái. Cho đến một canh giờ về sau, hắn mới lưu luyến không rời mà hàng lạc trần cắt đuổi. Trong lòng âm thầm than thở, thư thần cảnh giới, quả thật là tuyệt không thể tả. Ngự kiếm ngao du, có thể duy trì liên tục một canh giờ lâu, như thế khoái ý, đúng là hiếm thấy. Đã quyền, quả thật đã quyền đến cực điểm. Sau đó, Khí Nhi chậm rãi mà đi, tiên tính đợi đám đệ tử tìm hiểu trở về. Vô cùng buồn chán danh giới, hắn tâm niệm vừa động, thần thức lẹn vào nhiệm tiên đoạn nhận chỗ sâu. Kiếm Linh Hắc Mãng vẫn là vẻ mặt sắc giận, trầm giọng chất vấn, "Chủ nhân, vì sao không cho ta toàn bộ giết 8 đại tông môn mọi người?" Hắn âm thanh phẫn nộ không thôi, thật lâu tiếng vọng tại giao bên trong sâu thẳm, giống như có thể dung chuyển hư không, hiển thị rõ hắn không cam lòng tủ khốn thái độ. "Hắc Mãng, giết chóc không phải ta chủ ý, cũng không đại đạo sở quy." Khí Nhi nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói để lộ ra một loại siêu thoát cùng lạnh nhạt. 8 đại tông môn có riêng hắn mệnh, làm sao có thể bởi vì ta bản thân âm thầm mà vọng động can qua? Còn nữa, cuối cùng là ta mắc nợ 8 đại tông môn nhiều một ít. Như là không có 8 đại tông môn, ta có thể hay không bước vào cái này tu tiên chi môn, cũng không biết. Ngày khác ta thăng chức rất nhanh ngày, chắc chắn gấp bội báo đáp phần này ân quả. Hắc Mãng nghe vậy, thân thể hơi chấn động, giống như tại suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, hắn âm thanh chuyển lưu hòa, nhiều hơn một phần minh nộ cùng kính ngưỡng, chủ thượng nói cực đúng, ta vô cùng xa vào ngày cũ giết chóc, quên mất đại đạo chân lý. Nhưng mời chủ thượng yên tâm, ta nguyện làm chủ bên trên vượt mọi chông gai, thể sống chết đi theo. Chương 70. Lao Hắc ta thật đúng là an phận thủ thường người. A Khí Nhi khỏe miệng thanh dương, một vòng nụ cười ôn nhu lướt nhẹ qua khuôn mặt, trong lòng đối với Hắc Mãng cái kia phần cố định trung thành cùng quyết tâm, cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần trầm ổn cùng lý giải, "Hắc Mãng, ngươi trung thành như là bản thạch kiên định, ta làm sao có thể cảm giác không đến sao? Ngày xưa, ngươi chủ nhân đời trước, gặp ngươi kiếm gãy tàn phế thân thể, sinh ra thương tiếc, đem ngươi niêm phong bảo tồn, tiên tính đợi cái kia mệnh trùng tập trung xét kèn lý duyên người. Trong lòng ngươi phẫn uất cùng không cam lòng, ta đều có thể nhận thức. Nhớ năm đó, ngươi vì độc tí lao nhân vượt mọi chông gai, đẫm máu chiến đấu hăng hái, lập xuống chiến công hiển hách, lại cuối cùng rơi vào cái chim bay toàn bộ, lương cung ẩn nút bi thương hạ trạng. Nhiêm tiên kiếm gãy cùng ngươi Hắc Mãng kiếm linh, giống như cái kia trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, tuy bị tầng mây tạm thời che lấp, nhưng hào quang cuối cùng đem xuyên thấu hắc ám, chiếu rọi bốn phương. Ta ở nơi này khác, suy nghĩ trước kia, ký ức hãy còn mới mẻ à? Các ngươi từ cái kia độc tí lão nhân cổ thần tàn ảnh bên trong phá toái hư không mà ra, cái kia phần cô hình ảnh độc hành, thất lạc bao la mở mịt, ta đến nay vẫn cứ than thở không thôi. Sau đó các ngươi lại tự hành chọn chủ, nhẹ nhàng rơi vào tay ta, một khắc này vui thích cùng biến mãn, dường như thiên mệnh sở quy, đến nay đều làm ta khó có thể quên mất. Ngày nay mắt phía dưới, ta cùng ngươi cũng sớm đã chủ tớ xưng hô. Ngươi nên ghi nhớ, nếu là hóa long đằng nhảy tự thiên, ngươi nhất định đi theo ta ngao du vân tiêu, cộng phó huy hoàng. Chủ nhân lời ấy, Hắc Mãng khắc trong tâm khảm, xông pha khói lửa, vui vẻ chịu đựng, không có câu oán hận. Kiếm Linh Hắc Mãng nghe đến Khí Nhi như vậy, cảm động lòng người mở miệng về sau, ngữ điệu kiên định, trung thành hiển thị rõ mà trả lời. Khí Nhi thâm nhẹ, lại lời nói thấm tiếng nói, Hắc Mãng à, dù không phải lỗ mãng, chí không phải giảo hoạt. Thế sự như chơi cờ, cần thận trọng từng bước, đại trí giả ngu mới là kế lâu dài. Ta và ngươi tuy không phải đồng loại, nhưng tâm ý tương thông, nhìn qua ngươi làm việc nghĩ lại, chớ để nhất thời xúc động, làm hại đại cục. Kiếm Linh Hắc Mãng nghe vậy, hơi có vẻ nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn, không sờ được ý nghĩ, thích thú thẳng thắn nói, chủ ta dạy bảo, lão hắc ngu rốt, nhưng cầu thẳng thắn. Ta nếu như nhận thức người là chủ, chính là nguyện lấy tâm tương giao, chủ ta không cần, như vậy mở miệng che lấp mới phải. Người này tâm tư, đều quá mức lung lay khó đoán à, nhưng ta nguyện lấy trung thành, bạn người trái phải. Khí Nhi mỉm cười, ánh mắt thâm sâu, hắn nhẹ vô về trong tay chuôi này lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang nghiêm tiên đoạn nhận. Chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa lại ẩn chứa vô tận thâm ý nói, Hắc Mãng, ngươi tuy là kiếm linh, lại cũng có được không thua tại người tình cảm cùng trí tuệ a. Ta nói đại trí như ngu, cũng không phải muốn ngươi giả vờ ngu dốt, mà là hy vọng ngươi có thể tại khó phân phức tạp thế sự ở bên trong, bảo trì một viên thanh minh chi tâm, không bị biểu tượng sở mê hoặc, không vì nhất thời lợi thế mà thay đổi. Ngươi xem thế gian này bản tượng, biết bao anh hùng hào kiệt, bởi vì nhất thời xúc động, nộ nhập lạc lối, cuối cùng rơi vào cái thân bại danh liệt hạ chẳng, di hận thiên cổ. Mà mục đích của ta theo đuổi, không chỉ có là cá nhân tu vi cực hạn, càng là tâm cảnh viên mãn. Ngươi theo ta tu hành, không chỉ muốn ma luyện kiếm phong, còn muốn tu luyện tâm tính, học được tại trong mưa gió sừng sững không ngã, tại dụ hoặc trước bảo trì định lực. Hắc Mãng nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng vẻ suy nghĩ sâu xa, giống như là tại kỹ càng thưởng thức trong lời nói này thâm ý sau đó, nó lại cúi đầu ngưng mắt nhìn Nhiệm Tiên Đoạn Nhận thân kiếm. Kiếm kia thân chiếu rọi, như cũng là một mảnh thâm sâu cùng suy tư. Nguyên lai, thân là kiếm linh nó hay vẫn là không đại minh trắng, kỳ chủ Khí Nhi trong lời nói hàng nghĩa. Một lát sau, nó ngẩng đầu nhìn về phía Khí Nhi, trong thanh âm nhiều thêm vài phần lo lắng, chủ ta dạy bảo, Hắc Mãng khắc trong tâm cảm. Chủ tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng có lại lách đông lách tây rồi, lại quấn xuống dưới, đầu ta bất tỉnh, lại sẽ lâm vào ngủ say. Khí Nhi than nhẹ, ánh mắt bên trong lóe ra bất đắc dĩ cùng nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này Hắc Mãng, mang kình phong mười phần, ngược lại thật sự là xà tính chất cũng khó rời đi. Đầu ngón tay của hắn sờ nhẹ chua kiếm, dường như đang cùng lão hưu đối thoại, trong ngôn ngữ mang theo vài phần trêu tức, Hắc Mãng á Hắc Mãng, vậy chúng ta cũng không vòng vo rồi. Nhanh từ thực nói cho ta biết, cái kia lôi kiếp bên trong ba đại cổ đỉnh, ngươi cuối cùng âm thầm giấu bao nhiêu cổ đỉnh canh kim tinh hoa, lại tham nhiều ít lôi chỉ linh dịch. Hắc Mãng kiếm linh nghe vậy, trong mắt chất phát chi sắc không hề, thay vào đó nhưng là một tia giảo hoạt thần sắc. Ánh mắt này dường như có thể thấy rõ nhân tâm, nó lại giả vờ vô tội nói, ai nha, chủ ta lời ấy sai rồi, chuyện như thế tỉnh, cái kia không hoàn toàn lời nói vô căn cứ nha. Ngươi xem, ta đây không cũng đã từ huyền quan phẩm, nhảy lên, lên cao đến thiên nguyên trung phẩm sao. Những cái này lôi kiếp bảo bội à, sớm đã hóa thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng, một giọt không còn. Khí Nhi khỏe miệng câu dẫn ra một vòng ý vị thâm trường cười, nhẹ nhàng lắc đầu, lão hắc à, nhìn đến ngươi hay vẫn là không có đem ta đây chủ tử để ở trong lòng à. Đã như vậy, ngươi liền an tâm tại Nhiệm Tiên Đoạn Nhận bên trong bế quan tu luyện, thưởng thụ ngươi thành tinh thời gian đi. Sau này, ta cũng không tới quấy rầy giấc mộng của ngươi rồi. Nói xong, Khí Nhi lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lại mơ hồ lộ ra một lượng không bị trói buộc cùng thản nhiên nói, ta mặc dù thân không vật dư thừa, nhưng vận khí thứ này, từ trước đến nay là ta không thiếu nhất. Tương lai như có cơ duyên, tìm đến một bà càng thêm tiện tay thần binh, nhất định phải đem thế gian này sau cùng quý hiếm thiên tài địa bảo, toàn bộ cho nó, khiến nó trở thành trong thiên hạ, thần binh phổ bên trên xếp hàng thứ nhất lợi khí. Khi đó, sẽ không biết nó hay không còn nguyện ý đem ngươi bị này, đã từng chủ nhân lao phá tàn kiếm, để vào mắt rồi. Bất quá, cũng không việc gì đâu ha. Nó như trở thành bản thần sự âu yếm chi vật, ta tự nhiên sẽ cho nó lên tiếng chào hỏi, như cũng sẽ để cho nó tôn ngươi, cái này Đoạn Nhận chi linh, làm lao đại. Chỉ là nó nghe cùng không nghe, liền khắc thì đừng nói tới rồi. Một trận về quên như cùng tín nhiệm đọ sức, tại một người một linh trong lúc đó lặng yên triển khai. Trong không khí tràn ngập đã khẩn trương lại vi diệu bầu không khí, dường như liền không khí chung quanh đều tại chứng kiến trận này vượt qua chủng tộc trí tuệ đánh cờ. Cuối cùng, hay vẫn là Khí Nhi ký cao một bậc, hiểu rõ chân tướng, hỏi ra Hắc Mãng kiếm linh, cái kia lôi chỉ lôi dịch thể còn dư 800 tích, cổ đỉnh canh kim càng là có 30 lượng nhiều. Đang lúc Khí Nhi lòng tràn đầy vui mừng, muốn bước ra rời đi danh giới, trong thức hải Hắc Bạch Song Ngư lặng yên nói nhỏ, lại đem hắn kéo lại. Theo chúng ta huyết mạch truyền thừa bí thuật thấy rõ, này Hắc Mãng tâm cơ thâm trầm, còn có đại lượng chân bảo ẩn nút chưa lộ ra. Vừa rồi, chúng ta cẩn thận dò xét đi sau hiện, cái kia kiếm linh hư ảnh dưới bàn chân, lại tàng có Đoạn Nhận nội bộ thần bí không gian tường ép. Trong đó lôi dịch thể cùng canh kim số lượng, càng là không như bình thường. Khí Nhi được nghe xong Ngư nói về sau, trên mặt mặc dù không lộ sắc, nhưng trong lòng là linh cơ khẽ động, nảy ra ý hay, hắn quyết định lấy tịnh chế động, thăm dò hư thật. Hắc Mãng tiền bối, người xác định chính mình đã mất chỗ giữ lại, đều là đưa cho ta sao? Hắn ngữ khí tuy rằng ôn hòa, lại ngầm tàng phong mang. Ha ha, chủ ta minh dám, lão hắc ta thật đúng là an phận thủ thường người, a bốn kiếm linh sắc thực đã dốc túi cung phụng cho ngươi rồi, lúc này dốc biết ta. Như thế song phương đều có thể cả hai cùng có lợi đến cục diện, lão hắc ta, cớ sao mà không làm đây? Hắc Mãng trên mặt tuy rằng cười đến giảo hoạt, lại khó nén lúc này chột dạ. Khí Nhi khỏe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm cười, lời nói ở giữa lộ ra nghiêm túc uy nghiêm, cả hai cùng có lợi chi đạo, tự nhiên rất tốt. Thế nhưng, Hắc Mãng tiền bối người dưới bàn chân nơi cất giấu chi vật, lại nên giải thích như thế nào? Con thỉnh cầu lao hắc tiền bối người, trước vui lòng chỉ giáo, sau đó dưới chân, lại hơi chút dịch chuyển đi. Chương 71. Ngạn tổ dung nhan thịnh, đủ để khiến vạn xà biến sắc lời vừa nói ra, Hắc Mãng sắc mặt khẽ biến, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài, dường như bị nhìn xuyên tâm tư nói, "Ai, chủ ta quả nhiên là tuệ nhãn như mực à, thứ không dám giấu giếm, cái kia tường kép bên trong còn có lôi dịch thể 1500 tích, cổ đỉnh canh kim 72. Lần này xuống, ta thật sự không chỗ nào bảo lưu lại. Nói xong, nó hình như có không cam lòng, lại như giải thoát, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Như thế rất tốt, ngươi nếu là sớm biết như vậy, hà tất phí thời gian, tăng thêm ta và ngươi tình cảm gút mắt đây. Ta thế nhưng là rất tín nhiệm ngươi đó a, lão hắc. Ta vốn là nghĩ đến giúp ngươi đi tìm kiếm cái kia quý hiếm linh xà thân thể, giao phó ngươi tự do rong ruổi ở thiên địa ở giữa cơ hội, có thể cho ngươi đi ra dương ai rất vui mừng, mặc ngươi tùy ý bay lượn, sướng hưởng tự nhiên chi nhạc đây. Nhưng trước ngươi lần kia cử động, quả thực làm ta thế khó xử, kế hoạch khó thi, nói đơn giản chính là, ngươi như vậy khiến cho ta rất khó làm à, từ nay về sau, ta ứng với nên như thế nào chờ ngươi thì sao? Khí Nhi lời nói bên trong để lộ ra vài phần trêu tức cùng bất đắc dĩ xen lẫn phức tạp tình cảm. Chủ ta chấm đã, chuyện này là thật, chưa từng có nửa phần hư giả. Hắc Mãng kiếm linh trong thanh âm khó nén kích động cùng chờ mong, nó dồn dập mà truy vấn, phản phất Phật sinh sợ bỏ qua bất thình lình chuyển cơ. Tự nhiên là thật, ta Khí Nhi làm việc, từ trước đến nay nói là làm, giống như quân tử vâng, nặng như Thái Sơn, xe tứ mã cũng khó truy hồi. Khí Nhi ngôn từ kiên định, chữ chữ len keng. Thế nhưng, lấy bốn kiếm linh nhiều ngày cùng ngươi ở chung, trong bóng tối xem kỹ ngươi cử chỉ mà nói, chủ ta trên thân, quả thật khó có thể tìm kiếm được cái kia mảy may quân tử phong thái. Cũng được, ta cũng không cần đi hoài nghi vùng đấy, ngươi đã là chủ tử, tự nhiên chỉ có thể đi tin tưởng ngươi sẽ nhất ngôn cửu đỉnh, mà ta cũng chỉ có tuân theo. Hắc Mãng trong mắt lóe ra vài phần giảo hoạt cùng chờ mong xen lẫn thần sắc, nó tiếp tục chậm rãi nói, theo ta lão hắc biết, xà giới bên trong truyền lưu một loại phi phàm dung mạo loài rắn tồn tại, cái loại này xà tên biết ngạn tổ mỹ xà. Tương truyền cái kia ngạn tổ mỹ xà, hắn hình dáng tướng mạo ở giữa rất có long xà tổ tiên tôn quý cùng uy nghiêm, dung nhan thịnh đủ để khiến bạn xà biến sắc. Lão hắc cả gan, nếu là chủ ta có thể ban thưởng ta như thế tuyệt mỹ thân thể, quãng đời còn lại liền thể chết theo, tuyệt không hài lòng. Khí Nhi nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm cười, trong thanh âm để lộ ra nghiêm túc tự tin. Không phải là cái kia chính là ngạn tổ mỹ xà thân thể sao? Việc này dễ như trở bàn tay. Như vậy ta lại hỏi ngươi, hiện tại cái kia lôi chỉ lôi dịch thể cùng cổ đỉnh canh kim số lượng, hết thể có hay không đã kiểm kê thỏa đáng, còn không có bỏ sót. Lời của hắn ngắn gọn mà hữu lực, dường như từng cái lời ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng, trong nháy mắt để cho không khí chung quanh đều chịu ngưng kết. Rõ ràng đã minh bạch, tổng cộng lôi dịch thể 2700 tích, cổ đỉnh canh kim 122. Kiếm linh hắc mãng, hắn âm thanh chân hành, như thanh tuyển chảy xuôi. Ồ, ta còn suy nghĩ, không chỉ vì ngươi tìm kiếm cái kia ngạn tổ mỹ xà tuyệt mỹ thân thể, làm ngươi thân thể, càng muốn thêm bạch xà, thanh xà cùng ngươi cùng gối cùng ngủ, làm ngươi tiểu thê đẹp thiếp, cộng phủ một đoạn xà giới dài thoại đây. Khí Nhi lời nói ở giữa, nhẹ nhõm khôi hài, giống như gió xuân quất vào mặt. Chí cao vô thượng chúa công à, mời nhận lấy ta đây hèn mọn tôi tớ đầu gối đi, ta sẽ dâng lên ta chân thành nhất sám hối. Lần này lao hắt ta ký ức có thể rõ ràng, tuyệt không sai lầm. Ta nhớ được trên thực tế cái kia lôi kiếp linh dịch, nhiều đến 5200 tích, cổ đỉnh canh kim, càng là nặng đến 1420. Hắc Mãng ánh mắt sáng rực, sợ bỏ lỡ như thế thiên đại cơ hội tốt. Ha ha, ngươi ngược lại là thức thời. Bất quá, ta lại hỏi ngươi, các ngươi cái này linh xà nhất mạch có đầu gối sao? Đầu gối lại ở phương nào? Khí Nhi nụ cười chân thành, trong ngôn ngữ để lộ ra vài phần tinh lịch. Lời vừa nói ra, Hắc Mãng sắc mặt khẽ biến, càng lộ ra tối tăm thâm sâu. Chủ ta hài hước, quả thật thiên hạ vô song a. Kiếm linh xà thân thể, hư vô mờ mịt, nếu là quả thật có đầu gối, lúc này định đã quỷ xuyên qua hư không. Hắc Mãng trả lời âm thanh, hơi cười khổ, nhưng cũng khó nén đối với Khí Nhi kính sợ. Khí Nhi cười to, âm thanh chấn khắp nơi, hắn vỗ nhẹ thân kiếm, hòa nhã nói, "Hắc Mãng à, cái này trò đùa lại qua, ngươi trung thành cùng thực lực, ta đều khắc trong tâm khảm. Ngươi tuy là kiếm linh, nhưng là ta tu hành trên đường kiên cố hậu thuẫn. Đến nỗi cái kia ngạn tổ mỹ xà ước hẹn, cùng với Bạch Thanh Nhị xà bạn, ta đã ưng thuận lời hứa, nhất định làm toàn lực ứng phó." Hắc Mãng nghe vậy, cảm xúc bành trướng, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. "Chủ ta tri ân, nặng như Thái Sơn." Hắc Mãng nguyện lấy thần hồn thể, nay sinh đời này, thể chết theo, là chủ nhân vượt mọi chông gai, xông pha khói lửa, không chối từ. Hắn âm thanh len ken hữu lực, quanh quẩn tại đoạn nhận không gian ở trong. Khí Nhi điểm nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên, tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ. Hắn biết rõ, con đường tu chân bụi gai răng đầy, chỉ có thực lực cùng tín niệm ngang nhau, mới có thể tảng sáng đi về phía trước. Mà Hắc Mãng, với tư cách hắn một lớn kiên cố hậu thuẫn, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lúc này hắn có thể cùng Hắc Mãng thành thật với nhau, không thể tốt hơn rồi. Hắc Mãng, con đường phía trước dài đằng đẵng, khiêu chiến cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ta và ngươi cần dắt tay đồng tiến, lấy không sợ chi tư, nên đón từng cái không biết ngày mai. Đồng thời, ngươi cũng cần cẩn cụ tu luyện, để cho nhiêm tiên đoạn nhận trong tay ta tỏa sáng trước đó chưa từng có sinh cơ. Tuân mệnh, chủ ta. Hắc Mãng kiếm linh thanh âm len ken hữu lực, để lộ ra nghiêm túc trung thành cùng quyết tâm. Ở nơi này một người một linh đối thoại trong chốc lát, đi ra ngoài dò xét thập đại đệ tử đám nhau nhau trở về, trên mặt tràn đầy phong trần mệt mỏi lại khó nén vẻ hưng phấn. Khí Nhi dù chưa nhiều lời, nhưng trong lòng đã tối từ ghi nhớ tất cả vị đệ tử mỗi một phần bất vả. Bẩm báo sư tôn, đệ tử dò xét đến đi về phía tây 30 dặm chỗ, có một từ hàng xem, tiên khí lở lở, không giống người thường. Lý Tiểu Tân tiến lên một bước, cung kính bẩm báo. Khí Nhi nghe vậy, từ hông ở giữa lấy ra một tinh trí bình ngọc, nhẹ nhàng đưa lên cho Lý Tiểu Tân, ngựa khí ngưng trọng mà ấm áp, bình này bên trong có dấu 10 giọt lôi dịch thể, chính là trong thiên địa hiếm thấy chi bảo, có thể cố bản bồi nguyên, cường hóa căn cốt, càng có thể tại lôi kiếp phủ xuống thời giờ giúp ngươi biến nguy thành an. Ngươi lại thích đáng đảm bảo, không cần thiết phụ phần này cơ duyên. Lý Tiểu Tân hai tay tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lóe ra kích động cùng cảm kích hào quang. Lôi Dịch Thể tên, hắn sớm có nghe thấy, biết kỳ chân quý vô cùng, ngày nay sư tôn lại khẳng khái đem tặng, lại số lượng nhiều, đủ để cho hắn rung động không thôi. Đệ tử còn lại thấy thế, không khỏi ném đến hâm mộ cùng kính ngưỡng ánh mắt, trong lòng âm thầm mong đợi, một ngày kia cũng có thể được đến sư tôn ưu ái như thế. Lúc này, Khí Nhi lại từ trong vạt áo lấy ra 9 cái lớn nhỏ giống nhau bình ngọc. Hắn lạnh nhạt liên tiếp lời nói, còn lại tất cả vị đệ tử, các ngươi cũng là khổ cực rồi, mỗi người nên được chi vận, vi sư cũng đã chuẩn bị tốt, 10 giọt lôi kiếp cam lộ, các ngươi qua đến tự hành lấy. Vi sư vốn muốn nghĩ đến khẳng khái, nhiều đem tặng một chút lôi dịch thể cho các ngươi, thế nhưng tu vi của các ngươi còn thấp, quá lượng sợ sinh bất trắc, cố hữu này tiết chế. Nói xong, hắn nhẹ phất ống tay áo, ra hiệu mọi người tiến lên nhận lấy. Thập đại ký danh đệ tử, trong lòng sao động, cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao phụ phục quỳ lạy, lấy bày tỏ sư ân hùng vĩ. Đang lúc mọi người đắm chìm ở phần này trầm trọng sư ân bên trong lúc, Khí Nhi đầu ngón tay gảy nhẹ, một cái phong cách cổ xưa mà thần bí màu đen bình ngọc thình lình hiện ra với hắn lòng bàn tay. Hắn chậm rãi xoáy mở nắp bình, lập tức, một cỗ khó nói lên lời linh khí dao động từ miệng bình tràn ra, tràn ngập khắp cả không gian, dường như liền thời gian đều chịu ngưng trệ. Chương 72. Hứa hẹn sự tình, tự nhiên động viên cầu thành cái kia huyền hắc bình nhỏ khẽ mở trong lúc đó, từng sợi linh khí thản nhiên hội tụ, tại trong hư không phát họa một màn huy hoàng cảnh tượng, 12 thiên tôn thần bàn cho chất bảo, thình lình hiện lên. Khí Nhi ánh mắt thâm sâu, dừng ở trước mắt 10 đại đệ tử, thanh âm trầm ổn mà trang trọng, còn đây là vi sư lấy cái kia tuyệt thế thiên tư, trải qua 3 đại lôi kiếp khảo nghiệm, thiên đạo nhận thức nhập vào cơ thể, cuối cùng đến 12 thiên tôn coi trọng, ban thưởng vô thượng bảo vật. Vi sư hứa hẹn sự tình, tự nhiên động viên cầu thành, lúc này vừa bạn, bọn ngươi lại an tâm nhận lấy, nhìn qua bọn ngươi có thể mượn cơ duyên này, nâng cao một bước đi. Lý Tiểu Tân nhìn qua lên trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, quay đầu đối với bên cạnh Ngô Trần Nhiễm cười nói, sư muội, ngươi nói chúng ta sư tôn có phải hay không biết cái gì ảo thuật. Như thế nháy mắt, liền có hơn như vậy đa bảo bối bình bình quán bình đây. Ngô Trần Nhiễm nghe vậy, khoe miệng phát họa một vòng dịu dàng nụ cười, nói khẽ, Tiểu Tân sư minh, hôm nay thiên tiểu muội mới phát giác, ngươi mặt ngoài là cái kiêm như cao mã đại, anh dũng như hổ sinh mãnh nam con. Kỳ thật à, theo ngươi hôm nay hỏi không hết, nói không hết diện mạo đến xem, ngươi trong nội tâm có phải hay không một cái hiếu kỳ bảo bảo đâu. Bất quá, như vậy ngươi, ngược lại là có khác một phen thú bị đây, rất là đáng yêu. Được nghe như là tiên nữ giống như tiểu sư muội treo gẹo chính mình, Lý Tiểu Tân trên mặt không khỏi một hồi thẹn thùng đường đỏ. Trong lòng âm thầm lại nhại, chính mình lúc nào lại thành sư muội trong miệng hiếu kỳ bảo bảo. Mà chung quanh các sư minh đệ thấy thế, đều là bật cười, nhao nhao treo gẹo nói, nhìn đến chúng ta Huyết Đao Tông thiết huyết hán tử, cũng có nhu tình như nước một mặt đi. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô nói cười quanh quẩn tại sơn thủy trong lúc đó, thầy cho ở giữa tình nghĩa, tại đây phần nhẹ nhõm cùng trong sự vui sướng, càng thâm hậu. Khí Nhi nghe thấy đệ tử ở giữa chơi đùa nói như vậy, cười nhạt đáp lại, bọn ngươi có từng nhớ lại, cái kia Tam Thanh môn chủ cổ tự đạo, cái này chút có thể giấu vào vạn vật kỳ chân, đều xuất xứ từ hắn thân. Hiện nay, các ngươi cũng đừng có lại hỏi nhiều, riêng phần mình lấy đi thiên tôn ban tặng chi bảo đi. Mắt thấy đám đệ tử cao hứng bừng bừng mà phân phối thiên tôn ban ân, Khí Nhi nhưng trong lòng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đau lòng rung động. Rõ ràng hình như có không muốn lại muốn giả vờ thoải mái. Thiếu niên a, ngươi vừa rồi khẳng khái tặng bảo cử động, làm hôm nay nói nghĩ lầm, ngươi đã sớm hiểu rõ ảo diệu trong đó. Ngày nay xem thần sắc ngươi, hẳn là hoàn toàn khó hiểu trong đó chân ý. Thức hải ở trong, thiên đạo bia tản ra hoàng hoàng thiên uy nói. Hả? Thiên đạo bia tiền bối, lời ấy giải thích thế nào? Khí Nhi tại thức hải bên trong nhíu mày vấn đạo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Chớ cần nhiều lời, ngươi hỏi cũng không biết, cơ duyên đến, cơ duyên liền sẽ hiện ra, đến lúc đó ngươi tâm hiển nhiên. Còn có, hôm nay nói cho ngươi một cái thiện ý lời khuyên, cảnh báo, đừng quá tin tưởng cái kia 12 thiên tôn. Thiên đạo bia lời nói, trong bình tĩnh lộ ra nghiêm túc uy nghiêm. Này bi bi, ngươi cái này cục nát thạch địa, muốn nói ngươi liền nói xong nha. Lại nói một nửa là ý gì? Càng muốn làm cho người mơ màng sao? Khí Nhi trong lòng ngầm bực, đối với bất thình lình trầm mặc cảm thấy bất mãn, tại trong lòng mắng thầm. Vừa dứt lời, thức hải ở trong, tử tiêu thần lôi ầm ầm nổ vang. Đạo này thần lôi như là thiên uy buông xuống, để cho Khí Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể run rẩy. Thất khiếu trong lúc đó có nhẹ khói lượn lờ, hiện lộ ra hắn lúc này vô cùng chật vật. Ồ, sư tôn đây là đang tu luyện hạng gì cao thâm mặt chắc thần thông sao? Quả là tại giận sôi lên, quả thực là không giống người thường. Tiểu sư muội ánh mắt nhạy cảm, dẫn đầu đã nhận ra Khí Nhi dị trạng, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, trong giọng nói tràn đầy đối với sư tôn tu vi kính sợ cùng hiếu kỳ. Tiểu sư muội a, như thế dị tượng, ngươi lại không cần ngạc nhiên đây. Thế nhân không phải thường nói tốt lắm mọi người, giống như phần mộ tổ tiên phía trên bốc lên khói xanh sao? Trương Duy Ái giả vờ thâm trầm, nghiễm nhiên một bộ truyền đạo thụ nghiệp thần thái, tiếp tục mở miệng nói, cổ có thế nhân phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, ngày nay có chúng ta sư tôn thất khiếu bên trong thanh khói lở lở, chẳng phải là khí vận phi phàm minh chứng? Minh chứng cái gì? Trương Duy Ái một chỗ ngồi thần thần thao thao lời nói, để cho một đám đồng môn lòng hiếu kỳ lên, nhao nhao đặt câu hỏi. Thử hỏi chư vị đồng môn, ta và ngươi có từng có bực này kỳ cảnh? Trương Duy Ái ủy mình có lý, hỏi thăm một đám đồng môn tay chân, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu cười khổ. Trương Duy Ái thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch nói, bởi vậy có thể thấy đây, chúng ta thần sử sư tôn vốn có, chính là cái kia vô thượng khí vận, trong đó thâm hậu trình độ, vậy mà có thể hình nhiều tại bên ngoài, thất khiếu bên trong toát ra khói xanh, cái này là bực nào đồ sộ a? Nói xong, một hồi vui cười âm thanh vang lên, có người rêu rêu nói, nguyên lai là mượn đề tài để nói chuyện của mình, móc lấy ngoặt lớn đập sư tôn vô ngông ngựa đây. Ha ha, Tân Bắc Bang, cũng phải có vậy có thể nhịn mới được. Linh Hót, ngươi tránh ra, chúng ta không biết ngươi. Mọi người cười cười nói nói ở giữa, không thiếu trêu chọc chi ý mà tại cái này tiếng hoan hô nói cười bên ngoài, khí nhi thân ở thức hải vòng xoáy bên trong, đang bị Tử Tiêu thần lôi quấy đến tâm thần có chút không tập trung. Đây không phải là quấy khá tốt, bây giờ bị đạo này Tử Tiêu thần lôi như thế làm xáo trộn một phen, hắn trong giây lát hồi tưởng tới một chuyện. Không khỏi trong lòng khẽ động, mười ngón tung bay, nhanh chóng kết lên chiêu hồn pháp ấn đứng lên. Một phen đi vân lưu nước giống như pháp quyết cử chỉ sau đó, hắn ngữ khí bình tĩnh như nước, sóng lớn không sợ hãi, thở khẽ môi son, chậm rãi mở miệng lời nói, áo đen lao tăng, ta đối với lệnh huynh bạch cốt chết đem, ương thuận lời hứa, hứa hẹn sự tình, tự nhiên động viên cầu thành, tha cho ngươi một mạng. Sáng nay, ta thực hiện lời hứa, ngươi lại tự hành rời đi thôi, chớ cần lại quay đầu nhìn quanh, để cho qua lại vân yên, theo gió mà tản ra. Nói xong, đầu ngón tay hắn nhẹ xoáy. Trong nháy mắt, một đám sâu thẳm như đêm hắc yên từ hắn huyệt khiếu huyền quan bên trong lượn lờ dâng lên, mang theo vài phần không cam lòng cùng thoải mái, hướng về Nam Thiên vội vã mà đi, cuối cùng biến mất với thiên danh giới. Cùng lúc đó, dấu sâu ở khí nhi trong cơ thể, cái kia yên lặng tại tiên tiên khôn âm huyệt khiếu bên trong bạch cốt chết đem, dường như cảm ứng được cái gì. Hắn linh thức hơi hơi rung động, hóa thành một đạo vô hình chi ảnh, đối với khí nhi, chậm rãi túi xuống nó cái kia sớm đã mất đi huyết nhục thân thể, được rồi một cái sâu nặng túi đầu chi lễ. Đưa đi cái kia áo đen lão tăng, khí nhi cũng coi như giải quyết xong một đoạn nhân quả. Hắn toàn thân tự tại thoải mái mà đối với thập đại đàm ký danh đệ tử bọn họ nhẹ giọng nói, bọn ngươi cũng không muốn lại chơi đùa đùa dẫn rồi, các ngươi tu vi đều không cao lắm, cho các ngươi điều khiển vật phi hành đánh phải mấy hơi trong lúc đó mà thôi. Chúng ta tiểu chậm chậm một lộ du núi ngoan thủy, hướng phía tây đi 30 dặm, đi bái phòng một cái kia từ hàng xem, như thế nào? Thập đại ký danh đệ tử nghe vậy, nhao nhao tụ lại mà đến, vây quanh khí nhi, một đoàn người thản nhiên đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng chân, thỉnh thoảng bước chậm. Trên đường đi, khí nhi lúc rỗi rảnh, cùng trong thức hải hắc bạch song ngư lặng yên trao đổi. Vậy mà biết được một cái thiên đại hảo sự, theo chính mình tu vi bước vào hư thần cảnh giới, tuổi thọ của mình không ngờ lặng yên tăng đến ngàn năm. Ý niệm tới đây, khí nhi hai mắt không khỏi có chút ướt át mông lung. Ngày xưa, vì ba nguyệt dương thọ, một mực từng bước kinh tâm, mất hồn mất vía. Ngày nay, thọ nguyên mãnh nhưng nhảy lên đến nghìn năm số lượng, chẳng những chưa để cho hắn như chút được gánh nặng, phản thêm vài phần khó có thể tin. Phần này đột nhiên xuất hiện tạm, để cho tâm hắn chiều bành trướng, thật lâu không thể lắng lại. Thật lâu về sau, khí nhi cuối cùng từ trong rung động phục hồi lại tinh thần, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thoải mái cười to. Chương 73. Hoàng Tiên, Hoàng Tinh, Hoàng Kim cái kia khí nhi tiếng cười, giống như khe núi thanh tuyển, thanh tịnh mà du dương, tại u cốc ở giữa nhẹ nhàng tiếng vọng. Dẫn tới sau lưng 10 vị đệ tử nhao nhao liếc mắt, giữa lẫn nhau lấy ánh mắt trao đổi, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nghị luận thanh âm như là gió nhẹ lướt qua lâm sao, vụt bật mà liên miên. Sư tôn hành động hôm nay, ngược lại là có phần lộ ra tiêu sái không bị trói buộc, thấy thế nào đứng lên so với chúng ta còn hành vi phóng đẳng a. Hừ, cái này tính là cái gì? Nếu ta có thể được sư tôn như vậy kinh thế chi tài, vô thượng địa vị, càng có cái kia trên đời vô song nhan sắc vẻ mặt, ta cũng mỗi ngày cười, một khắc cũng không thể rảnh rỗi. Sư tôn hắn quý vi thượng giới con cưng, khả năng cũng không muốn một mực dừng lại ở Bắc Hoang Chi địa đi, vừa nghĩ tới muốn rời khỏi cái này phá địa phương, chỉ là trong nháy mắt nhịn không được trong lòng sung sướng, lớn bật cười rồi. Khí nhi nghe vào thai bờ, phong khinh vân đạm, cũng không phản bác. Chỉ có hắn biết rõ, nơi đây cười to, đến đến tất cả không đổi. Mỗi một bước đi được là cỡ nào gian khổ. Một cái trong trần thế lạc đường tiểu ăn mày, hai cái mất đi thần hồn ký ức cá chép, không thể không lẫn nhau đỡ giữ lẫn nhau, kết làm đồng bọn. Giả trang thượng giới thần sự, học trộm tám đại tông môn thần thông công pháp, một thân tu vi đến mà khôi phục mất, mất mà được lại. Trong cái này chưa đủ vì ngoại nhân nói. Lúc này, hắn cười vui cởi mở, lại không phải đơn thuần vui mừng. Hắn cười to có thể nói là, ý của tuy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, quan tâm sơn thủy trong lúc đó. Sau đó một đoàn người đi đến bên khe suối, tính tọa mép nước, thưởng thụ một lát tiếng lặng. Dòng suối róc rách, như thời gian lời nói nhỏ nhẹ, thanh tịnh thấy đáy, chiếu rọi bầu trời xanh thẳm cùng bạch vân nhàn nhã. Khí nhi nhẹ vỗ về bên cạnh một khối bóng loáng đá cuội, xúc cảm ôn nhuận, hắn ánh mắt thâm sâu, dường như xuyên biệt thời không, đã nhìn lại trước kia nhấp nô, lại triển vọng tiền đồ vô lượng. Hắn nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần tang thương cùng thoải mái, các ngươi cũng biết, thế gian này mỗi một giọt nước đều thừa nhận lấy qua lại cùng hy vọng, chính như chúng ta mỗi người, mặc dù trải qua mưa gió, lại thủy chung về phía trước. Thập đại ký danh đệ tử nghe vậy, đều lặng im, dường như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, tâm linh quy về yên lặng, chỉ đợi sư tôn miệng vàng lời ngọc. Trong bọn họ, không thiếu tiên tư chắc tuyệt người, cũng không mệt mỏi cần cù không ngừng hàng người. Nhưng lúc này, đều bị khí nhi cặp kia dường như có thể xuyên thủng thế gian vạn tượng đôi mắt tiếp xúc động, trong lòng dũng động lên trước đó chưa từng có cộng minh cùng dẫn dắt. Khí nhi chậm rãi mở miệng, trong ngôn ngữ lộ ra năm tháng lắng động cùng trí tuệ hào quang nói, tu vi chi đạo, không những lực lượng tăng, quả thật tâm trí lệ. Nói đến các ngươi cũng không tin, ta lấy tháng 3 vầng mặt trời thọ, kéo dài hơi tàn hậu thế, hôm nay lại đến hưởng nghìn năm. Nay không phải vẹn vẹn số tuổi thọ thêm, thật là qua lại mồ hôi cùng nước mắt kết tinh, cũng là đối với tương lai vô hạn huy hoàng mong đợi. Nói xong, hắn động thân mà đứng, mắt sáng như bước, quét nhìn toàn trường. Ánh mắt kia đã có cố định tín niệm, cũng chứa khích lệ nhân tâm lực lượng. Chúng ta vô luận xuất thân giá cả thế nào, trải qua nhiều ít gian nan vất vả tuyết mưa, chỉ cần tâm trung tín niệm bất diệt, con đường phía trước liền sẽ rộng lớn bao la bát ngát. Chúng ta theo đuổi, không chỉ có là bản thân cường đại, càng cần ý chí thiên hạ. Lấy mình chi lực, bảo hộ cái mảnh này sinh dưỡng chi địa, giải cứu muôn dân trăm họ tại trong nước lửa. Đám đệ tử nghe thấy này lời tâm huyết, không khỏi gật đầu đồng ý, trong mắt lóe ra kính ngưỡng cùng dứt khoát. Bọn hắn biết rõ, trước mắt vị này sư tôn, không chỉ có là võ đạo đỉnh phong cường giả, càng là sâu trong linh hồn lóe ra trí tuệ cùng từ bi tia sáng người dẫn đường. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, bầu không khí dĩ nhiên thay biến, không còn là đơn giản thầy trò đi theo, mà là tâm trí hợp nhất, cộng phó cái kia càng thêm kiên định tu hành hành trình. Ven đường cảnh trí mặc dù như cũ kiểu diễm, nhưng mọi người chi tâm lại bởi vì cái này cùng chung tín niệm mà đúc thành cứng cỏi cùng ôn nhu bức tượng. Đông nhiên, một đám tuyệt diệu mùi thơm, tựa như âm thanh của tự nhiên, xuyên thấu mọi người nội tâm cùng tầm thường bụng đói. Mọi người không tự chủ được mà chỗ động, bước chân không tự chủ được mà bước về phía cái kia mùi hương ngậm ngùn. Tập trung nhìn vào, con đường ở giữa, một hoàng tử lang yên tĩnh quỷ, thân hình tuy nhỏ, lại lộ ra bất phàm, và nóng ánh bộ lông dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trong mắt lóe ra thành kính ánh sáng. Nó chậm rãi cúi đầu, mỗi một động tác đều để lộ ra đối với người tới thật sâu kính ý, phảng phất là tại lấy loại phương thức này, hướng bọn này bước lên tu hành hành trình dũng giả, gây nên lấy sủng cao nhất tán dương. Mà đang ở hoàng tử lang bên cạnh, một cái đang chạy trốn núi địa mẫu gà cũng đột nhiên dừng bước lại. Nó lặng yên thu hẹp lợi trảo, thân thể hơi nghiêng, lấy một loại gần như thành kính tư thái, quỳ lạy lấy đất, hướng vậy được người gây nên lấy thật sâu túi đầu lễ. Này gà mái lông chim sáng chói, sắc thái rực rỡ, thân thể hùng hồn, hiển thị rõ trong núi món ăn dân dã chi linh xuất sắc. Cái này hoàng tử lang không đi kiếm ăn đuổi gà, lại thành thật thật quỳ gối một đoàn người trước mặt. Mà cái kia chạy sơn giá gà cũng không đi tránh né thiên địch hoàng tử lang, tất cung tất kính mặt đất hướng mọi người quỳ. Này gà sói cùng quỳ tình cảnh xuất hiện, để cho khí nhi cảm thán, quả thật là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. A hoàng tử lang bắt trước người lễ, còn có thể làm cho người mơ màng, mà gà mái quỳ lạy, tức thì tăng thêm vài phần không thể tưởng tượng nổi. Thử nghĩ, cái kia không thuộc mình cầm, liếm hắn gia tính, hóa thân thành khiêm tốn người hầu, hắn buồn cười bên trong, càng ẩn chứa một loại siêu thoát thế tục hoang đường hàm xúc. Đang lúc mọi người suy nghĩ bay tán loạn ranh giới, một hồi hơi có vẻ không lưu loát lại tràn ngập linh tính tiếng người, như là trong núi thanh tuyển giống như lặng yên chảy xuôi, lướt nhẹ qua bên hai. Thiếu niên, ngươi lại xem chúng ta hình, giống người hay vẫn là giống yêu đây? Lời này xuất hiện, giống như sấm sét đất bằng lên, để cho mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng sóng to gió lớn, khó có thể lắng lại. Cái kia hoàng tử lang thân hình kiện tráng, da lông tại hoàng hôn ánh chiều tà xuống hiện ra kim quang nhàn nhạt, hắn trong ánh mắt lóe ra trí tuệ cùng rào hoạt hào quang, dường như có thể thấy rõ nhân tâm. Mà một bên gà mái, mặc dù thân thể hơi có vẻ ngốc, lại tự có một cỗ siêu phàm thoát tục chi khí, hắn trong mắt toát ra chân thành cùng khát vọng. Khí nhi cảm xúc dũng động, tiến lên trước một bước, hai tay ôm quyền, trong ánh mắt lóe ra kính sợ cùng dò xét hào quang trả lời: "Ta xem các ngươi nhị vị trong núi tiên trưởng, rất có cao nhân kia tư thái à, ẩn vào sân giã, tiên tư thế hiểu điệu, tu vi sâu không lường được, có thể may mắn biết được tôn tính đại danh." Cái kia quỳ xuống đất hoàng tử lang, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần tự đắc: "Ta chính là Bắc Hoang ở ngoài ngàn dặm, núi Thái Bạch chi đỉnh, một cái tu luyện hóa hình hoàng tử lang tinh, thế nhân có thể xưng ta là hoàng tiên." Khí nhi nghe vậy, giả vờ tinh lịch, cười cười nói dịu dàng nói: "Hoàng tử lang tu luyện thành tinh, chẳng phải là hoàng tinh một quả? Ta đây liền cả gan gọi ngươi hoàng kim tốt chứ?" Hoàng tiên nghe vậy, lông mày cau lại, bất mãn tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói: "Ngu ngốc tiểu nhi, ta là hoàng tiên, không phải hoàng tinh, cũng không cái kia thế tục hoàng kim, chớ có nói bậy." Khí nhi giả vờ vô tội, nghiêm túc đáp lại trêu ghẹo nói: "Tốt, hoàng kim." Hoàng tiên trong cơn giận dữ, trùng lập cường điệu: "Là hoàng tiên, không phải hoàng tinh." Khí nhi giảo hoạt cười một tiếng, lần nữa xác nhận nói: "Không có vấn đề, hoàng kim." Lần này đối thoại, thẳng dậy hoàng tiên tức giận vô cùng, khóe miệng co giật, cuối cùng không chịu nổi, ngất ngã xuống đất. Cứ việc Khí Nhi cùng thập đại ký danh đệ tử đều là bước lên võ đạo tiên đồ tu luyện giả, nhưng hắn tuổi tác còn nhỏ, tính trẻ con chưa phai mở, chơi đùa chi tâm tự nhiên là vẫn còn. Bọn hắn nhìn thấy cái kia hoàng tử lang tinh quái đã hôn mê, bọn con nít chợt cảm thấy hứng thú mất hết, ánh mắt không tự chủ được mà chuyển hướng về phía cái kia thất kinh chạy sơn giá gà. Tại mọi người nhiều như vậy ánh mắt tập trung phía dưới, cái kia chạy sơn giá gà dường như đưa thân vào phong bạo chi nhãn. Mỗi một căn lông chim đều thừa nhận lấy nặng trịch sợ hãi cùng bất lực. Nó bất lực mà quỳ rạp trên đất, thân thể bởi vì run rẩy mà hơi hơi phập phồng, dường như liền không khí đều tại bị run rẩy, hiển thị do hắn tuyệt vọng thần thái. Chương 74. Ngươi mới vừa nói thế nhưng là, gà ngươi thật đẹp. Lúc này, một khe núi gà rừng, bị 10 đôi giống như đói ánh mắt vây quanh, nó không sợ hãi, đó mới gọi là trách sự tình. Hắc, ngươi nói cái này kỳ cũng không kỳ, cái kia gà rừng mà càng là kinh hồn bạt vía, toàn thân dường như bản thân liền hầm cách thủy thành một nồi hương nhẹ nhàng bốn phía món ngon. Cái kia thịt gà tinh khiết và thơm, hẳn là càng nồng đậm, bốn phía du đãng, không chịu nghỉ lấy. Tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm chớp sáng trong đôi mắt, vẻ mặt tinh lịch mà trêu ghẹo nói: "Tiểu sư muội, trong cái này hảo rượu, ta Lý Tiểu Tân tự xưng là mỹ thực lao thao, mà là ngươi kỹ càng phân tích. Thử nghĩ cái kia chạy sơn giá gà, một khi sinh ra sợ hãi, chẳng những hai đuổi run run, liền hắn lộ chân lông ở giữa đều hình như có mồ hôi dịn hơi thấm. Cái này không phải là bình thường đổ mồ hôi, chính là trong thiên địa tinh hoa, cùng gà chi linh khí xen lẫn. Mỗi tích mồ hôi dịn, giống như bay là tả hương không khí, lặng yên đem thịt gà tinh túy, một đám mà phóng thích tại xung quanh. Chỉ cần sau một lát, trong không khí liền nhộn nhạo cái này cố khó nói lên lời gà hương, nồng đậm mà không mất tới mát, thẳng dậy tâm thần người ta hướng tới." Lý Tiểu Tân nói xong đó là một cái đạo lý rõ ràng. "A, khó trách như thế có như vậy ngon mùi vị truyền đến. Đã sớm hiểu được cái kia trong núi món ăn dân dã ngon dị thường, chắc hẳn thành tinh quái món ăn dân dã nâng cao một bước đi." Khí Nhi nhìn về phía cái kia run lẩy bẩy trong núi gà rừng, trong mắt cái kia tham lam mỹ vị thần sắc, không che giấu chút nào nói. Hắn hai mắt thần sắc, giống như này chút ít tinh quang không ngừng lóe lên, như là nhìn xem một bàn một gà mười ăn mỹ vị món ngon. Bản thân xử thế nhưng là lần đầu thấy như vậy kèm theo ngon mùi sơn giã gà mãi đây. Thật có thể nói là, gà ngươi thật đẹp. Sư tôn, ngươi mới vừa nói thế nhưng là, gà ngươi thật đẹp. Lý Tiểu Tân sờ lên chính mình cái kia lớn lão đại, hướng sư tôn khí nhi dò hỏi. Tiểu Tân ngươi quả nhiên ngộ tính phi phàm, một chữ mảnh lời nói trong lúc đó, có thể một chiêu kết thúc, minh bạch vi sư dụ ý. Vi sư nhìn thấy như thế cực phẩm món ăn dân dã, không khỏi kìm lòng không được cảm khái một phen, còn kém cùng nó tỉnh táo lẫn nhau thế rồi. Cái này, có vấn đề gì hay sao? Khí nhi nuốt xuống một cái thèm thuồng, hỏi lại Đồ Nhi Lý Tiểu Tân. Không có, Đồ Nhi cảm thấy sư tôn câu này, gà ngươi thật đẹp, nói xong thật tốt quá. Lý Tiểu Tân được nghe sư tôn tán dương chính mình, ở một bên thổi phồng đến càng thêm dùng sức. Vừa rồi còn run lẩy bẩy, sợ hai chi sắp tình cảm bộc lộ trong lời nói chạy sơn giá gà. Nghe đến gà ngươi thật đẹp thời điểm, cái tia thật nhỏ căng tròn gà trong mắt hiện lên một tia khó có thể bắt tức giận, chợt lại bị nó cương ép dằn xuống đi, thật sâu bùi lấp. Khí Nhi tựa như chưa từng phát hiện cái này gà rừng tinh quái thần tình giống như, hắn nghiêng người đối với Lý Tiểu Tân ném đi một cái bạch nhãn, liền không hề để ý tới cái này am hiểu xu định tốt Đồ Nhi. Ngược lại mặt hướng cái kia gà rừng, trong lời nói mang theo vài phần rêu rêu nói, nghĩ đến cũng không cần làm phiền các hạ từ Trần ra cửa đi, các hạ tên sớm đã vang vọng bất tiêu, như sấm bên hai. Ta cả gan suy đoán, các hạ chính là cái kia trong truyền thuyết gà tinh đại nhân, đúng không? Gà tinh. Sau lưng Khí Nhi mười đại đệ tử lặng yên ở giữa bị một cỗ không hiểu bầu không khí dắt đi dẫn, vây quanh gà tinh cái này một kỳ dị tên, lặng yên bệnh lên một trận hoàn toàn mới luận đạo. Hắc, chư vị sư huynh đệ, các ngươi có thể từng nghe nói, cái này gà tinh tên không thể tầm thường so sánh, giống như là hàm ẩn thiên địa tạo hóa, vạn vật chi linh vận. Nô Hạo Hiên nhẹ lay động bắp xếp, trong mắt lóe ra thăm dò hào quang, dẫn đầu phá bỡ yên lặng. A, xin lắng hay nghe. Lý Đạo Đức đứng chắc tay, y lìa mệ phiêu phiêu, tựa như từ trong tranh đi ra tiên nhân. Đối với lần này ngôn luận hiện lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nghĩ cái kia con đường tu hành, vốn là nghịch thiên cải mệnh, truy cầu trường sinh. Mà gà tinh hai chữ, mặc dù nghe khôi hài, kỳ thực cẩn chứa thâm ý. Gà, chính là thế gian gia cầm, lại có thể tại tia nắng ban mai sơ nhiệt lúc, dẫn dắt vạn vật thức tỉnh, hắn sinh mệnh lực cứng ngạnh, có thể thấy được luồng đốn. Tinh, là vạn vật tinh hoa. Tu luyện đến cực điểm, có thể hóa mục nát vì thần kỳ. Cả hai chúng nó kết hợp, chẳng phải là đang nói mặc dù là sau cùng tầm thường sinh linh, cũng có thể cô động kinh thế hai tục tu vi. Nô Hạo Hiên lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên một hồi nói nhỏ, mọi người đều bị lần này độc đáo giải thích chô rung động. Có người gật đầu đồng ý, cho rằng cái này gã tinh tên, có lẽ chính là một vị tiền bối cao nhân, lấy khôi hài tên, ý thác đối với tu hành chân lý khắc sâu lý giải. Cũng có người cao mày, ý đồ từ trong thức hải đi tìm tòi sách cổ bên trong tìm kiếm càng nhiều về gã tinh dấu vết, lấy chứng thực cái này một phỏng đoán thật giả. Còn nữa, gần 3000 năm nay, tu tiên tập võ gió càng thịnh hành, những cái kia như sấm bên thai kỳ tại ngũ trời, không người nào là từ bé nhỏ bên trong quật khởi, lấy không thể tưởng tượng nổi chi tư, dung chuyển cái này hồng trần phàm giới 64 châu. Gà tinh tên, có lẽ chính là biểu thị nào đó bất phàm gặp gỡ, cùng đợi vị kia có can đảm khiêu chiến vận mệnh, không ngừng theo đuổi tu hành giả. Dương Thương Nguyên gia nhập thảo luận, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kích động, dường như cái kia ầm ầm sóng dậy của lịch sử anh hùng nhân vật tại hắn trước mắt chậm rãi hiện lên. Khí Nhi bị đám đệ tử này hiểu lầm, tức giận đến lồng ngực phập phồng, hoán giận ngoài, hắn nghiêm nghị sửa chữa. Ta nói bên trong chi vận là cái kia gia vị gà tinh, không phải kia gà tinh. Chu Phong Nguyệt nghe vậy, thoáng như đại mộng mới tỉnh, cười nói, thì ra là thế, gia vị gà tinh, khó trách tư vị như thế tuyệt diệu. Lấy ta nhiều năm đánh giá kinh nghiệm, sư tôn nói tinh túy, ta kỳ thật sớm đã hiểu rõ. Gà tinh người chính là tinh tuyển mang xương canh gà, trải qua phơi nắng, nghiền nát, sẽ thành phấn. Nấu nướng thời điểm, hơi thêm một chút, liền có thể sử dụng thức ăn ngon dị thường, vị tươi mới, trong đó tư vị quả thực là tuyệt không thể tả. Lý Tiểu Tân thì là vẻ mặt đắc ý, rào rạt sái sái nói. Theo một câu tất cả đồng thanh định hót trận này luận đạo gà tinh đại hội tuyên cáo kết thúc. Chạy núi gà mái dựng ở một bên, đem cả đám treo gẹo lời nói nghe vào tai ở bên trong, không khỏi hai mắt mở căng tròn, đầu ông tắc hưởng. Dưới sự phẫn nộ, nó quên mất sợ hãi, lần nữa nghiêm nghị chất vấn, đủ rồi, thiếu niên, ngươi đừng ức hiếp ta quá đáng, ít ở chỗ này đánh làm bậy nói, ta lại hỏi ngươi, xem ta rút cuộc là giống người hay vẫn là giống yêu. Hắn âm thanh mặc dù đông cứng, lại ẩn chứa một loại cổ xưa mà thần bí hàm xúc, thảo phong. Khí Nhi tự nhiên là không để ý tới cái kia sơn giá gà yêu lời nói, hắn chợt chật lưỡi. Hỏi ngược lại, Hoàng Kim, gà tinh à, ngươi thấy ta giống thần hay vẫn là giống như tiên? Hoàng Thử Lang lập tức giận không kìm được, nghiêm nghị quát, thiếu niên lang, ngươi càng như thế không ấn lẽ thường bài, thật sự là tức chết ta đấy. Chạy gà rừng cũng ở một bên gật đầu, giống như là đối với Hoàng Thử Lang nói như vậy sâu sắc chấp nhận, cả hai tâm ý tương thông, cộng vẫn không công bằng. Khí Nhi cất tiếng cười to, hắn âm thanh như thần trung mộ cổ, xuyên thấu bốn phía yên tĩnh. Hắn cười mắng, cái gọi là lẽ thường, bất quá là bọn ngươi dự thiết lập tốt bộ cục, muốn ta dụ dỗ nhập trong đó. Ngày nay, ta lợi dụng kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người. Cái này cử động hà thác chi lưu đây. Tiểu tử ngốc, đừng ba hoa, chúng nó đây là muốn thảo phong đây. Hắc Bạch Song Ngư tại Khí Nhi trong thức hải giải đáp nghi vấn nói. Hai vị con cá ra ra, như thế nào thảo phong? Khí Nhi được nghe lời ấy, không hiểu liền hỏi. Chương 75. Thảo phong tiến hành, đạo lý hiển nhiên Hắc Bạch Song Ngư vây cá phập phồng, dường như tại vớt ve cái kia dâu cá, chậm rãi mà nói, chúng ta đọc qua tam thanh môn sách cổ biết được, có chút tinh quái tu luyện thành công, nhận thiên đạo gông cùng xiềng xích, cần phải bách linh chi trường nhận thức. Nếu là người này đây, trả lời sai lầm, sợ có lo lắng tính mạng, đây là một phương thiên đạo cho phép. Mặc dù là tu sĩ đắc sai, cũng khó tránh khỏi chịu thiên khiển, khí vận không tốt người, còn có cái kia hồn phi phách tán mà lo lắng. Khoa trương như vậy lấy sao? Cái kia vừa rồi tiểu tử ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Khí Nhi hoảng sợ vấn đạo. Sai, ngươi vừa rồi một chiêu kia chuyển thủ làm công, rút tuổi dưới đáy nổi, làm được rất hay a. Để cho cái này hoàng tử lang cùng chạy gà rừng hai cái yêu quái ăn một người cầm thua thiệt, hơn nữa cái này thua thiệt còn rất lớn a. Hắc Bạch Song Ngư cười mỉm nói ra. Thật sao, tiểu tử không phải rất rõ ràng, xin lắng hay nghe. Khí Nhi đối với Hắc Bạch Song Ngư chắp tay thỉnh giáo nói. Trong thiên hạ, tồn tại tức là hợp lý. Thảo Phong là bị thiên đạo ngầm đồng ý cùng bảo hộ. Sách cổ trong sách có ghi chép, từ xưa đến nay, người bị bách linh chi trường, nhân tinh lượng giới liền có vi diệu chế hành. Tinh quái tu luyện, mặc dù đến thiên địa tinh hoa, lại cuối cùng cần bước qua nhân tâm cửa ải này. Chúng nó hoặc hóa hình nhập thế, lấy trí tuệ cùng thiện lương đổi lấy nhân loại tin cậy, hoặc ẩn nấp núi rừng, yên lặng thủ hộ lấy cái này mảnh thổ địa huyền bí mật. Hắc Bạch Song Ngư lo lắng Khí Nhi nghe được như lọt vào trong sương mù, thuận tiện nói cho hắn kể ra trong sách xưa ghi chép một cái địa cố. Bắc hoang phía bắc ở ngoài ngàn dặm, núi Thái Bạch trên có một linh hồ, tu luyện ngàn năm, sắp nên đón hóa hình tiên kiếp. Nó biết rõ, nếu muốn chân chính siêu thoát bình thường, đi vào tiên độ, phải trải qua nhân tâm thí luyện. Vì vậy, nó quyết định xuống núi, tìm kiếm vậy có thể đủ cho nó nhận thức phàm nhân. Thế nhưng là tạo hóa trêu người, cái kia người hữu duyên chậm chạp không hiện thân, linh hồn hành tẩu ở nhân gian, mắt thấy lòng người dễ thay đổi, cũng chứng kiến nhân gian ôn nhu. Thẳng đến nó gặp một vị thư sinh, người này mặc dù gia đạo xa suốt, lại lòng mang thiện niệm, thường cứu tế nhà khổ. Linh hồn sinh ra kính ý, liền hóa thành một thanh y nữ tử, xuất hiện ở thư sinh trước mặt, lấy hội thi thơ bạn bè, cộng nói do chăng. Thư sinh bị thanh y nữ tử tài tình cùng mỹ mạo hấp dẫn, hai người dần dần sinh tình tố. Nhưng mà, linh hồn biết rõ chính mình thân phận đặc thù, không dám tùy tiện lộ ra chân thân, chỉ có thể lấy phàm nhân chi tư, cùng thư sinh cùng thời gian. Nhưng thế sự vô thường, thư sinh ngẫu nhiên trong lúc đó đến một sách cổ, trong đó ghi chép về tình quái thí luyện bí mật. Thư sinh khiếp sợ ngoài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã sợ hãi cái này thanh y nữ tử là tình quái biến thành, sẽ mang đến cho hắn liên tục tai họa. Nhưng hắn lại dứt bỏ không được phần này đột nhiên xuất hiện tình duyên. Cuối cùng, hắn quyết định đối mặt trận tướng, lấy một viên chân thành chi tâm, đi hỏi thăm thanh y nữ tử. Đêm hôm đó, ánh trăng như nước, rải đầy đình viện. Thư sinh thua lên dũng khí, hướng thanh y nữ tử nói ra nghi ngờ trong lòng. Thanh y nữ tử nghe xong, mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia lệ quang. Nàng chậm rãi nói chân thân của mình, cũng giảng thuật chính mình vì sao mà đến. Thư sinh nghe xong, chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại kiên cố hơn định rồi đối với thanh y nữ tử tình cảm. Hắn biết rõ, chân chính nhận thức không ứng với vẹn vẹn dừng lại bên ngoài bày tỏ cùng thân phận phía trên, càng ứng với liên quan đến tâm linh cùng linh hồn phù hợp. Vì vậy, hắn cầm thật chặt thanh y nữ tử tay, ứng thuận không rời nửa bước lời thề. Thiên đạo có thưởng, nhân tâm có dò. Nhưng ở phần này chân thành tha thiết tình cảm trước mặt, mặc dù là sau cùng nghiêm khắc thiên đạo thí luyện, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Linh hồn rốt cuộc đã nhận được nó tha thiết ước mơ nhân tâm nhận thức, thuận lợi vượt qua hóa hình thiên kiếp, hóa thành chân chính hình người. Mà hắn cùng thư sinh ở giữa chuyện xưa, cũng đã trở thành nhân gian truyền lưu một đoạn giai thoại. Nghe đến Song Ngư ra ra lần này giản thuật, Khí Nhi cảm thấy cái này Thảo Phong sự tình cũng không phải là khủng bố như vậy nha. Ngược lại rất là lãng mạn đau khổ, thậm chí chính hắn đều muốn đi kích động một phen, đương nhiên, khẳng định không phải cái này trước mắt nhị vị. Cái này Hoàng Tinh cùng Ga Tinh phương hướng mới không có tại ngươi nơi đây chiếm được phong vị, còn bị ngươi đánh bại một trận. Vô luận cho ngươi thành thần hay vẫn là thành tiên, chúng nó đều lực lượng có không bằng. Ngươi cũng có thể biết được cái này Thảo Phong một chuyện, không phải là trò đùa, chính là thiên đạo cho phép. Nếu là Thảo Phong dĩ nhiên đặt câu hỏi, vậy chúng nó liền không thể không trả lời Thảo Phong hỏi. Chúng nó trả lời đây, lại là làm không được. Cái kia nên làm thế nào cho phải đây? Cũng chỉ có thể dùng chúng nó tu hành đến lớp này Thảo Phong thiên đạo. Nhưng chúng nó tu hành biết bao gian khổ, tự nhiên là không nguyên ý bởi vậy, đây là một cái bế tắc à. Vì vậy, chúng ta vừa mới nói, chúng nó ăn một cái sâu sắc ngậm bù hòn đây. Song Ngư tại thức hải bên trong vì Khí Nhi phân tích nói. Khí Nhi tại tâm không đành lòng, dừng bước lại, ánh mắt thâm sâu mà nhìn chăm chú lên cái này hai cái sinh linh, chậm rãi mở miệng, thế gian văn vẩn, đều có trí tuệ. Bọn ngươi tu hành không đổi, muốn hóa hình người, cần phải thiên địa nhận thức, nhân tâm hướng thiện. Nhưng mà, hình dáng tướng mạo phân biệt không phải ta có khả năng định đoạt. Bọn ngươi làm tự hỏi bản tâm, làm việc thiện tích đức, tự nhiên có thể được chúng sinh nhận thức, tu thành chính quả. Thập đại đám ký danh đệ tử bọn họ nghe vậy, trong lòng khẽ động, dường như tại cảm lộ trong đó thiên cơ. Khí Nhi đi lên trước, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng cái kia hai cái sinh linh, ngựa khi ôn hòa mà kiên định nói, chúng ta tuy là phàm nhân, nhưng cũng biết con đường tu hành khó khăn trùng trùng điệp. Các ngươi đã mở trí, liền ứng với biết được, chân chính tu hành không tại ở bề ngoài biến ảo, mà tại nội tâm tinh khiết cùng cứng cỏi. Như các ngươi lấy thiện hạnh cùng trí tuệ chứng đạo, vô luận hình người yêu hình, đều đem bị thế nhân chô kính ngưỡng. Hoàng tử lang cùng gà mái nghe vậy, giống như có điều ngộ ra, nhưng trong mắt của bọn nó đến giận dỗi cùng sợ hãi lại như thế cũng ẩn giấu không được. Cá nhân bọn hắn nhìn về phía lúc này mặt mũi hiền lành Khí Nhi, như là thấy một vị đòi hỏi tu vi ác quỷ. Sau đó, chúng nó lần nữa chắp tay thi lễ, lần này động tác càng thêm thành kính, phảng phất là tại hướng lên trời đấy, hướng Khí Nhi vị này làm phép sư tôn, ương thuận hứa hẹn. Chờ chúng nó đứng dậy hóa thành một đám khói xanh rời đi, trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt dư hương cùng một tia không dễ dàng phát giác linh lực chấn động. Tiểu tử, không biết ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu, ngươi cho chúng nó nói cái gì tu đạo à? Hắc Bạch Song Ngư tại khí nhi trong thức hải trách nói. Song Ngư ra ra vì sao như thế vội vàng sao động a, tiểu tử vừa rồi làm sai sao? Khí nhi khó hiểu nghi ngờ nói. Ngươi vừa rồi cho hai yêu diễn giải, coi như là thu phần này nhân quả, đã trở thành sư tôn của bọn nó. Nhân quả một thành, liền lấy đi chúng nó 500 năm tu vi cùng thọ nguyên, ngươi lần này chỉ sợ xông xuống đại họa. Hắc Bạch Song Ngư thở dài nói. Cái kia ta đuổi theo mau à, còn cho chúng nó, ngươi thấy bọn nó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thật sự là đáng thương. Khí nhi hơi có vẻ lo lắng nói, cũng không biết hắn trong lời nói thật giả. A, một cái chính là 500 năm tu vi cùng thọ nguyên, hai cái chẳng phải 1000 năm a. Tiểu tử năm nay 16 tuổi, đây chẳng phải là tuổi thọ của ta có hơn 2000 năm rồi hả? Còn có cái kia 1000 năm yêu tu vi, cái này, đây là muốn sướng chết ta sao? Nay chẳng lẽ chính là khí vận chi lực, gia tăng ta thân kỳ hiệu quả. Khí nhi ba phần kinh ngạc, bảy phần đắc ý hướng Song Ngư ra ra vấn đạo. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, có hơn 2000 năm dương thọ cố nhiên là tốt, nhưng chỉ sợ ngươi sống không quá 1 năm a. Hắc Bạch Song Ngư một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép diện mạo. Song Ngư ra ra cớ gì nói ra lời ấy a? Dựa hai lắng nghe a. Khí Nhi sau khi nghe xong, sợ hỏi bội. Nhìn ngươi trái phải hai sườn có phải hay không phân biệt có một cái hoàng thử lang giấu móng tay cùng một cái chạy sơn ra gà giấu móng tay. Hắc Bạch Song Ngư vấn đạo. Chương 76. Ngươi đây là muốn mềm cơm cứng rắn ăn. Nghe nói Song Ngư nói, Khí Nhi liền vội khó dằn nổi búng áo ngoài của mình, túi đầu nhìn về phía vạt áo của mình ở trong. Xác thực như Hắc Bạch Song Ngư nói, trái phải hai sườn mơ hồ có thể thấy hai cái khác biệt giấu móng tay, tuy rằng màu sắc đã nhạt, nhưng vẫn có thể phân biệt hắn hình dạng. Cuối cùng nên làm thế nào cho phải a, hai vị con cá ra ra, cứu ta a. Trong lòng của hắn cái kia cổ bất an, giống như mạch nước ngầm rũ động, càng mãnh liệt bành trướng. Mỗi lần hô hấp trong lúc đó, cái kia cổ bất an mạch nước ngầm đều tại uy mắng mà tăng lên, để cho hắn khó có thể tự ức. Với hắn mà nói, xung quanh hết thảy, lúc này đều bị kín một tầng mông lung, để cho cặp mắt của hắn khó có thể xuyên thấu, tâm tư càng là lộn xộn như tê dại. Hừ, lúc này ngươi cuối cùng là hiểu được sợ á. Nhìn xem ngươi lúc này thần sắc, chúng ta hay vẫn là càng ưa thích ngươi vừa rồi cương quyết bướng bỉnh, chuyện trò vui vẻ bộ dạng, đàm tiếu tà tà hiển thị rõ phong lưu, hạng gì khoái ý. Song Ngư khỏe miệng câu dẫn ra một vòng rêu cận, trong ngôn ngữ không mất vài phần nghiền ấm. Song Ngư ra ra, tiểu tử trong nội tâm của ta rõ như kiếng, biết được người nhị lao đối với ta yêu thương phải phép, há có thể trơ mắt xem ta hãm tại nguy nan mà không biện thủ. Thử nghĩ, nếu ta thật sự có cái không hay xảy ra, cái này năm tháng dài dằng dặc, ai tới hầu hạ rồi gối, vì người nhị lao tận hiếu, nhị lao như thế nào an tâm lúc tuổi già đây. Khí Nhi nói xong, khỏe mắt từng đỏ, lại không phải thực nước mắt, mà là chân tình ý thiết, làm cho người động dung. Hắn lần này nhìn như rõ ràng khoác lác, đã mang thêm vài phần làm nũng, lại không mất chân thành, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Ngươi cái này bất hảo tiểu tử, còn học uy hiếp đúng không? Thật là làm cho chúng ta hai cái này lão đầu cá thúc thủ vô sẽ a. Cái kia hoàng thử lang cùng gà mái ân ký, không phải chuyện đùa, chính là trong thiên địa sau cùng âm tà chi vật lưu lại, gọi là làm phép ấn. Này ấn một khi rơi xuống, tựa như cùng khoản nợ khế gia thân, những cái kia yêu tà chi vật có thể tùy thời tìm ngươi mà đến. Song Ngư không nóng không đội mà chậm rãi nói ra. Chúng nó tìm ta mà đến. Đến làm chuyện gì? Khí Nhi cắt ngang Song Ngư lời nói, mang theo một tia bức thiết vấn đạo. Đến làm chuyện gì? Đương nhiên là hướng ngươi vị này truyền đạo ân sư, yêu cầu dương thọ cùng tu vi à, thẳng đến chúng nó đem ngươi hút khô, mới có thể dừng tay mà đi. Ai ôi! Gọi cái béo gì vậy hả? Thật sự là đầu thương yêu không dứt à, ta sau này cũng lại không đi trang đắc đạo cao nhân rồi. Khí Nhi vô đầu của mình, không khỏi thở dài nói. Tiểu tử, đừng trách Song Ngư ra ra không giúp ngươi, việc này bởi vì ngươi dựng lên, cuối cùng là cần ngươi đi chống được tất cả, chúng ta hay vẫn là ai lo việc người đấy đi. Hắc Bạch Song Ngư lời nói ở bên trong, mặc dù mang theo vài phần nghiêm khắc, nhưng lắng nghe phía dưới, không khó phát hiện cất giấu trong đó sâu sắc quan tâm. Ta, ai, cái này hắn đại gia, cái này ấn ký là tìm lao tử lấy mạng Diêm La a. Thật là làm cho người khóc không ra nước mắt, thế gian vì sao lại có bực này vô lý sự tình? Có còn hay không thiên lý rồi hả? Đối với ha ha, thiên lý. Khí Nhi trong lòng vẫn rất khó bình, nhịn không được miệng vỡ mà ra, thiên đạo địa, nếu như ngươi vẫn còn ở, ngươi liền cút ngay cho lão tử đi ra. Hắc, tiểu tử, ta tuy chỉ là một kẻ thánh địa, thế nhưng dầu gì cũng là thừa nhận lấy một phương thiên đạo ý chí, phiền thoái ngươi đối với ta ít nhất giữ lại một chút kính sợ chi tâm đi, được chứ? Nhưng nếu không có kính sợ chi tâm, tốt xấu cũng đúng ta khách khí một chút, được sao? Thức hải chỗ sâu, thiên đạo địa thanh âm xa vời vang lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng trách cứ. Kính sợ, ta đều nhanh bị chó này cái dám thiên đạo cho phép làm phép ấn ký, dồn ép đến bước đường cùng rồi, ngươi còn muốn để cho tiểu gia ta khách khí với ngươi điểm? Ngươi lại nghe kỹ rồi, tại tiểu gia ta hai chân chia đều thẳng phía trước, tất nhiên đem ngươi cái này cục nát thạch bia lấy ra làm quan tài. Khí Nhi mang theo một chút tuyệt vọng, giận dữ hét: Ai nha, tiểu tổ tông, ngươi đừng làm ta được chứ? Thu hồi ngươi cái này vừa khóc hai náo ba thắt cổ thần thông đi, để cho hôm nay đạo thanh yên tĩnh một lát đi. Thiên đạo bia nghe nói Khí Nhi muốn đem nó làm cái kia quan tài đá về sau, mang theo một tia quá nghiêm khắc, ủy khuất nói: Cái kia không làm quan tài đá cũng có thể, nếu như ngươi đã vì thiên đạo ý chí, vậy cầu ngươi giúp ta sửa lại cái này chó má thiên đạo quy tắc. Lập tức cho ta đổi. Khí Nhi tâm tình sụp sôi, chữ câu đều là lời tâm huyết, rất là bộc trực. Thiên đạo bia nghe vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói: Tiểu tử, ngươi đây là muốn mềm cơm cứng rắn ăn à? Đổi. Nói dễ vậy sao? Thiên đạo có thưởng, không phải sức người có khả năng tùy tiện dung chuyển, nhưng khổ cho ngươi rõ ràng, ta cũng cảm động lây. Chỉ là, cái này quy tắc chi võng, rắc rối phức tạp, ta cũng không lực lượng đơn độc cởi bỏ. Có lẽ, vận mệnh của ngươi, còn cần chính ngươi đi dò xét, đi chống lại, đi đột phá. Khí Nhi nghe nói lời ấy, trong cơn giận dữ, gần muốn bão nổi, cũng may, còn có cái kia cuối cùng một tia thanh minh dằn xuống đi cái này cổ lửa giận. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho ngữ khí của mình lộ ra tỉnh táo, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ ngậu, thiên đạo địa, ngươi thân là một phương thiên đạo ý chí, có thể nào trơ mắt nhìn xem người vô tội nhận kiếp nạn này khó. Cái này ấn ký nếu thật như lời ngươi nói, ta đây chẳng phải là muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại yêu tà uy hiếp phía dưới. Cái này ở giữa thiên địa, có còn hay không công lý cùng chính nghĩa? Thiên đạo bia trầm mặc một lát, tựa hồ đang tự hỏi như thế nào đáp lại. Cuối cùng, nó chậm rãi mở miệng, người vô tội. Ngươi, nếu không phải ngươi không nên giả vờ giả vịt đi làm phép hai yêu, như thế nào lại rơi vào như thế tình cảnh? Khí Nhi, ngươi cần minh bạch, thiên đạo chí công, công bằng. Cái này ấn ký tuy là âm tà chi vật lưu lại, nhưng cũng là ngươi bản thân vận mạng nhân quả báo ứng. Ta mặc dù vì thiên đạo địa, nhưng cũng không thể tùy ý sửa đổi thiên đạo quy tắc. Ngươi, thân là thiên đạo, vì sao lại có lực lượng không thể cùng thời điểm? Hay là ngươi lòng có đố kỵ, không muốn giúp ta cái này một lần? Khí Nhi nôn nóng mà dò hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó hiểu cùng cấp bách. Nên như thế nào cùng ngươi nói tới đây? Kỳ thật ta đã là thiên đạo hóa thân, lại không được đầy đủ nhưng là thiên đạo bản thân. Biết ngươi lúc này trong lòng sương mù trùng trùng điệp điệp, mà nghe ta kỹ càng phân giải, ta là một phương thiên đạo, nhưng chẳng qua là cái này bắc hoang trong thiên địa một đám ít ỏi thiên đạo ý chí thôi. Thiên đạo bên trong cũng có cấp độ phân chia, như là thế gian vật vật có riêng hắn tự. Thiên đạo bia một bên huyễn hóa ra một nhánh sông cảnh tượng, để cho Khí Nhi có thể rõ ràng trực quan đi lý giải ý nghĩa. Một bên tiếp tục nói, ví dụ như ta đây, liền thuộc về bèo bọt nhất thiên đạo, vừa lúc cái kia ngàn vạn ngôi sao bên trong sau cùng tầm thường một hạt bụi nhỏ, trưởng quản lấy cái này bắc hoang góc trật tự. Mà bắc hoang bên ngoài, rộng lớn bao la bát ngát, tự nhiên cũng là có thiên đạo. Thí dụ như cái kia hai yêu nói nguy nga thái bạch, còn có cái kia tôn long tiểu quốc, đều có hắn chuyên trúc thiên đạo thủ hộ, lẫn nhau độc lập, lại lẫn nhau xen lẫn, cấu thành cái này đại thế giới thiên đạo rực rỡ tranh cảnh. Ngươi nghĩ giống như một cái, vô số giống ta như vậy nhỏ yếu thiên đạo, tựu như cùng trong núi róc rách dòng suối, riêng phần mình chảy xuôi, mặc dù lực lượng ít ỏi, nhưng cũng là sinh mệnh ngọn nguồn, không thể thiếu. Mà khi cái này chút dòng suối hội tụ, liền thành sông lớn lại hợp thành, sẽ thành cái kia mênh mông bao la bát ngát đại dương mênh mông đại hải, cái kia là bực nào bao la hùng vĩ cảnh tượng. Khí Nhi nghe nói trong cơ thể mình cái này cục thiên đạo địa, hẳn là sau cùng hèn mọn thiên đạo, sắc mặt đổi biến, thảm trắng như tờ giấy. Hắn ôm chặt thiên đạo địa, cuồng loạn mà gấp giọng vấn đạo, ngươi chắc chắn biện pháp, đúng hay không? Ngươi nhất định có thể giúp ta xóa đi cái này là cấn đi. Có hay không đợi ngươi khôi phục đến đỉnh phong, liền có thể giúp ta một tay chi lực. Chương 77. Chỉ là bao cắt quá lớn mà thôi, nhìn xem Khí Nhi cái này lưu manh vô lại diện mạo, thiên đạo địa nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ trả lời, ta chi lực, tại giúp ngươi trấn áp đôi ma thời điểm, đã gần đến hồ khô kiệt. Còn có, mặc dù là tại ta lúc toàn thịnh, cũng là thúc thủ vô sách. Muốn hiểu được ta, chẳng qua là bắc hoang góc yêu đất thiên đạo, có thể nào cùng núi Thái Bạch cái kia mênh mông thiên đạo đánh đồng? Việc này, ta thực là lực bất tòng tâm. Nói xong, cái kia cao ngất tại Khí Nhi thức hải chỗ sâu thiên đạo địa, ầm ầm ở giữa hóa thành một biển, sắp nhập vào Khí Nhi cái kia bao la bát ngát trong thức hải, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tốc độ kia cực nhanh, ngay cả lôi đỉnh tiệm điện cũng mặc cảm. Mà hắn vừa rồi một phen thiệt tình phế phủ mở miệng, giống như một đạo hàn phong được khởi, thẳng thổi nhập Khí Nhi viên kia đã gần đến tuyệt vọng, vẫn còn tồn tại một tia may mắn nội tâm. Đạo này hàn phong cũng sẽ Khí Nhi cái kia lung lay sắp đổ phòng tuyến triệt để đánh tan tác, làm hắn lại cũng không cách nào tự kiềm chế. Khí Nhi lúc này dĩ nhiên đánh mất thanh minh, như điên trong lúc đó, hắn đột nhiên rút ra nhiệm tiên đoạn nhận, triệu hắn trong đó hắc mãng kiếm linh nói, ta cái kia 800 trượng hắc mãng trưởng đạo ở đâu? Hắc mãng kiếm linh tại hắn tâm niệm vừa động thời điểm, như mực đen nhánh thân ảnh đột nhiên từ đoạn nhận bên trong thoát ra, xoay quanh giữa không trung, cặp kia u lục quang mang mắt rắn không ngừng lóe ra. Nó phát ra trầm thấp mà uy nghiêm tê minh, rung động lắc lư chúng quanh mỗi một tấc không gian, liền trong không khí đều tràn ngập lên một cỗ làm lòng người kinh hãi áp bách. Chủ ta, ý chí của ngươi, mặc dù là phương hướng của ta. Hắc mãng kiếm linh thanh âm, tại đây mảnh sơn thủy trong lúc đó không ngừng quanh quẩn, mang theo nghiêm túc kiên định. Khí Nhi nắm chặt đoạn nhận, chỉ đầu của mình, mắt sáng như lúc nói, ta mệnh ngươi, chém nơi đây, đem thiên đạo bia cho ta bổ ra cái này tuyệt vọng thiên đạo công xiềng. Ai nha nha, chủ ta đại nhân, người cái này cho đồ mở, thật là làm cho ta đây kiếm linh trong đầu rất buồn chồn. Hắc mãng kiếm linh thanh âm trong hư không xa vời vang lên, dường như mang theo vài phần bất đắc dĩ nụ cười. Người đây là muốn đem ta biến thành cái kia bổ trời nứt ra mà thần khí, vẫn là có ý định để cho ta trực tiếp cho ngài đến tự mình kết thúc đại lễ à? Nhìn một cái người cái kia nghiêm túc tiểu diện mạo, ta còn tưởng rằng chúng ta đây là muốn trình diễn xuất hiện kiếm chỉ thương cung, bổ ra thiên đạo có 102 vở kịch lớn đây. Có thể người cái này chỉ, nhưng là bản thân cái hốt mà, đây không phải rõ ràng để cho ta khó làm sao? Kiếm linh tiếp tục nó khơi hài độc thoại, giữa những hàng chữ lộ ra một lượng trêu chọc ý vị. Bất quá nha, nói trở lại, nếu như cái kia giận dữ thiên đạo địa, thật sự liền giấu ở người cái kia thông minh tuyệt đỉnh cái đầu nhỏ dưa ở bên trong. Ta đây thanh kiếm này, chẳng phải là còn phải tu luyện thành tâm linh cảm ứng tuyệt kỹ, mới có thể cách ra thịt, tinh chuẩn dị thường, vừa bổ phải chúng. Cái này độ khó, có thể so với tại cây kim bên trên khiêu vũ à, không, không riêng gì cây kim bên trên khiêu vũ, còn phải nhắm mắt lại cái loại này đây. Khí Nhi nghe nói hắc mãng kiếm linh một phen trêu ghẹo, tâm cảnh cũng khôi phục vài phần lý trí. Hắc Mãng Kiếm Linh nhìn ở trong mắt, mừng rỡ trong lòng, tiếp tục mở miệng nói, nhưng nếu như chủ ta có lệnh, ta Hắc Mãng Kiếm Linh làm sao có thể lùi bước? Chỉ bất quá, chúng ta phải đổi lại mạch suy nghĩ, không phải bổ ra người đầu, mà là bổ ra người trong lòng sương mù. Ta chí cao vô thượng chủ tử, thế gian ưu phiền dĩ nhiên quá nhiều, có đôi khi thuận theo tự nhiên, cũng coi như một loại lĩnh ngộ. A, ngươi còn có lĩnh ngộ? Khí Nhi bị bất thình lình lĩnh ngộ chọc cười, nghiêng lông mày nhìn xem Hắc Mãng Kiếm Linh vấn đạo. Đó là tự nhiên a, ngươi biết cái này mấy nghìn năm ta như thế nào qua đấy sao? Không có điểm lĩnh ngộ có thể chịu đựng được nha. Nhớ ngày đó, biết mình trở thành kiếm gãy, vốn là buồn bực không vui, cuối cùng còn bị phong ấn ở Độc Tí lão nhân tượng thần bên trong mấy nghìn năm. Ngay tại ta nản lòng thoái chi danh giới, ta hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng không đoạn khuyên bảo chính mình, Hắc Mãng ngươi không thể thả bước bỏ, ngươi nhất định phải đợi đến lúc ngươi kế tiếp nhiệm minh chủ xuất hiện. Đây không phải là, ngươi đã đến rồi nha. Kiếm Linh Hắc Mãng lấy chính mình tự mình trải qua, không ngừng kiên nhẫn răn dạy tiểu chủ nhân. Khí Nhi giữ im lặng, liên tiếp gật đầu, coi như là đối với nó vừa rồi một phen mở miệng khẳng định. Hắc Mãng Kiếm Linh thấy vậy hữu hiệu, tiếp tục kiên nhẫn khuyên giải nói, chúng ta không ngại bình ổn tinh thần, cùng một chỗ dò xét cái kia ẩn nút tại người thần hồn chỗ sâu thiên đạo địa. Nói không chừng à, khi chúng ta nhìn nhau cười một tiếng, sáng tỏ thông suốt thời điểm, thiên đạo địa đã một cách tự nhiên mà hiện ra ở trước mắt, không cần ta kiếm ra khỏi vỏ, liền đã đến ngộ giải thoát đại đạo. Khí Nhi nghe vậy, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vòng nụ cười, trong mắt có chút sợi bóng ánh tràn đầy. Hắc Mãng một phen thú vị mở miệng, để cho hắn rất cảm thấy thân thiết. Tốt ngươi Hắc Mãng Kiếm Linh, ngược lại là rất sẽ vòng vo, ngươi là móc lấy mặt gọi tiểu gia ta nằm ngửa sao? Bất quá, ngươi nói không sai. Thuận theo tự nhiên đi, xe đến trước núi ắt có đường. Khí Nhi xoa nhẹ hai mắt, đối với Hắc Mãng đồng ý bao cắt quá lớn. Hắc Mãng Kiếm Linh giả bộ như không biết, vội vàng khuyên giải nói, cái này là đúng rồi nha, huống chi, chủ ta ngươi chết, người nào cho ta tìm ngạn tổ mỹ xà a, người nào cho ta tìm bạch xà thanh xà làm vợ a? Còn có những cái kia lôi chỉ lôi dịch thể, nhiều như vậy cổ đỉnh canh kim. Nếu như ngươi là chết, chẳng phải tiện nghi cho ta lão hắc xà nha? Đợi một chút, các ngươi mới vừa nói cái gì kia mà, lôi kiếp bên trong lôi chỉ linh dịch, còn có cổ đỉnh canh kim. Thiên đạo bia nghe đến đối thoại của bọn họ, hiếu kỳ không thôi, vội vàng từ Khí Nhi trong cơ thể bay ra, xen vào vấn đạo. Ngươi cuối cùng là bỏ được, lan ra lão tử trong cơ thể đúng không? Ngươi không phải lực bất tòng tâm sao? Lúc này chạy tới làm nào? Còn có, ngươi nghĩ tiểu gia ta chết sao? Dưới ban ngày ban mặt, từ ta thân thể bên trong đi ra, ngươi không sợ người khác thấy sao? Khí Nhi đối với thiên đạo bia phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi xem thường ta không phải? Hôm nay nói há lại người người đều có thể thấy đến. Ngươi cứ thả 100 mà yên tâm a, trước mắt cái này cũng liền ngươi xem đến ta. Thiên đạo bia vô cùng đắc ý, thậm chí có chút lâng lâng, nó liếc một cái Hắc Mãng Kiếm Linh, vấn đạo, tiểu hắc xà, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói thế nhưng là cổ định canh kim cùng lôi chỉ lôi dịch thể. Không có. Đúng vậy a. Hai đạo hoàn toàn khác biệt trả lời, để cho bầu không khí trong nháy mắt lúng túng không thôi. Hắc Mãng Kiếm Linh nghe nói chủ tử nói không có, thầm mắng mình lanh mồm lanh miệng. Tiểu hắc xà, ngươi tới đây. Thiên đạo bia vênh váo tự đắc mà hô. Kiếm Linh Hắc Mãng quay đầu trong lúc đó, lại nghe thấy thiên đạo bia xưng hô chính mình vì tiểu hắc xà. Tuy nhiên không có một tia giận dỗi, ngược lại rất là mừng rỡ, vui vẻ không thôi. Lay động cái kia to lớn đầu rắn, giống như tại đối với thiên đạo bia gửi lời chào. Sớm nói à, cho ta 5 vạn lôi kiếp linh dịch cùng 1 vạn cổ đỉnh canh kim, ngươi chủ tử sự tình, hôm nay nói đi đàm phán, giúp hắn giải quyết. Thiên đạo bia trong lòng đã có dự tính nói ra. Ngươi đi chết đi. Khí Nhi cùng Kiếm Linh Hắc Mãng tất cả đồng thanh nói. Cái kia cho ta 500 lôi kiếp linh dịch cùng 50 lượng cổ đỉnh canh kim, hôm nay nói cho ngươi chỉ đầu đường sáng. Mắt thấy Khí Nhi cùng Hắc Mãng không đáp ứng, Thiên Đạo Bia tranh thủ thời gian sửa lời nói. Cái này còn không sai biệt lắm. Khí Nhi khẽ bước cằm, ra hiệu Kiếm Linh Hắc Mãng nói. Hắc Mãng Kiếm Linh tuy rằng trong lòng đủ loại không muốn, thế nhưng chủ nhân đều lên tiếng, cũng không thể không đem lôi dịch thể cùng canh kim giao cho Thiên Đạo Bia. Thiên Đạo Bia tiếp nhận lôi dịch thể canh kim về sau, vỡ ra một đường vết rách làm miệng, một bên ăn vội vàng ăn, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi nói ra, đường sáng ngay tại Tôn Long Quốc, ngươi đi núi Thái Bạch không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ban đầu còn có một cái quyên bảo, thế nhưng hôm nay nói bị ngươi cho tức giận đến quên, chờ ta nhớ tới sẽ cho ngươi nói ha. Chương 78. Đi đi, ngươi thích tin hay không được nghe Thiên Đạo Bia lời ấy. Khí Nhi trên mặt tuy là lạnh nhạt không có sóng, nhưng trong lòng là một hồi hồ nghi, hắn âm thầm phỏng đoán Thiên Đạo Bia nói, suy tư hắn trong lời nói có vài phần là có thể tin, lại có vài phần là lời nói dối. Sau một lát, cũng không phải, cũng không phải, Thiên Đạo Bia lời ấy, tiểu tử không dám gật bừa a. Nghĩ cái kia 12 thiên tôn, cái kia từ mênh mông ngoại vực nhanh nhẹn tới trí cao tồn tại, lấy vô thượng sức mạnh to lớn, đem 12 tôn đồng trụ thần giống như đứng sững ở màu đỏ trần lục thập tứ châu. Mỗi một trụ đều ẩn chứa một đạo thiên thụ chân truyền, ân trạch rộng rãi phân bố, hán công đức sâu, khó có thể số lượng mà tính toán. Ta cơ hội vì sao không phải tại 12 thiên tôn bên trong? Nhất là cái kia từ hàng đạo nhân, nàng thân ở thiên tôn vị trí, lại lòng mang từ bi tựa như biển, phổ độ thế ở giữa vạn vật, ý đạo thông thần, một số gần như tạo hóa chi cảnh. Vì sao cơ duyên của ta không thể tại nàng đạo quán, từ hàng xem? Hắn kỹ càng dừng ở thiên đạo địa, mỗi chữ mỗi câu ở giữa, nhất là từ hàng xem ba chữ, đều bao hàm thâm ý, rung động lắc lư trái tim. Thiên đạo địa thấy do nhân tâm, chỉ thấy cái kia vết rách ở giữa nhảy động hào quang hơi chút chần chờ, ngay sau đó, một cỗ tang thương mà thầm sâu vận luật xa vời băng lên, từ hàng đạo nhân, xác thực vì 12 thiên tôn bên trong nhân tâm điển hình, từ hàng xem càng là vô số sinh linh trong lòng hiếm thấy một phương tịnh thổ thánh địa. Nhưng mà, thế gian vật vật, nhân duyên tế hội, thế sự như chơi cờ, cục mới, không phải là nhân lực có khả năng hoàn toàn dự đoán. Người cơ hội không có ở đây Từ Hàng, không phải là Từ Hàng đạo nhân vô lực, mà là có khác hắn duyên, tiên tính đợi thời cơ chín muồi. Huống chi 12 thiên tôn bên trong, Liệt Dương thiên tôn đã đối với ngươi sinh ra hiểm khích, nhân vật bậc này há lại bình thường ánh mắt có khả năng suy đoán. Còn nữa, 12 thiên tôn trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp, không phải ngoại giới có khả năng tùy tiện suy đoán. Tựa như ngôi sao cùng nguyệt, giữa lẫn nhau tình thâm ý trọng, vui buồn cùng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tại trái phải rõ ràng ranh giới, bọn hắn liền sẽ chặt chẽ như một, cộng điều khiển sự xâm lược. Mà ngươi bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao thiên ngoại phàm trần con kiến nhỏ mà thôi. Vì vậy, ngươi chỗ tìm kiếm cơ duyên, tại Từ Hàng đạo nhân chỗ, tuyệt đối là khó kiếm hắn tung. Nhớ lấy, cơ duyên hai chữ, huyền diệu khó lường, hoặc gần vào u ám, hoặc lộ ra tại ánh sáng. Từ Hàng đạo nhân mặc dù từ bi vi hoài, hắn giao lý rộng rãi phân bố, nhưng nàng truyền lại chi đạo, cùng ngươi sở cầu khế, cũng không phù hợp. Chính như sông lớn nhập biển, có riêng một con đường riêng, ngươi con đường phía trước dài đằng đẵng, còn cần ngươi lấy cứng cỏi chi tâm, đi khắp bụi gai, tự hành đi dò xét, mới có thể lĩnh ngộ chân lý. Khí Nhi nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên một vòng như nghĩ tới cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn qua về phía chân trời, dường như có thể xuyên thấu tầng mây, thấy cái kia không thể biết tương lai. Trầm mặc một lát sau, hắn nói khẽ, thật sự là chưa hề ngờ tới, ngươi cái này nhìn như cười đùa tí tưởng, phóng đãng không bị trói buộc, không có việc gì, còn chung quy yêu lừa bịp tiểu tử ta thiên đạo địa. Ban về trí lý đến, hẳn là chữ chữ châu ngọc, đâu ra đó, có thể nói là đạo lý rõ ràng. Thôi, có lẽ con đường của ta đổ vốn là đã định trước cô độc cùng phi phàm, con đường của ta đổ vốn là một cái số rất ít người đi đường, chỉ có như thế từ miễn từ ngộ mới có thể chứng nhận ta chi đạo thành tác quả. Ai, cái gì gọi là lại còn nói đến đạo lý rõ ràng, ta giàu gì cũng là đường đường một phương thiên đạo ý chí. Bốn thạch bia giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều ẩn chứa vũ trụ chí lý, đều là đại đạo, ngươi có thể minh bạch. Bất quá, ngươi tiểu tử này cũng là nhạy bén, một điểm mặc dù minh, không phải vật trong ao. Thiên đạo bia trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy trêu tức cùng tán thưởng. Như vậy, thiên đạo bia a, ngươi như là đã hiểu rõ ta mệnh đồ chuyển hướng, tại sao không dùng nói rõ bẩm báo, ứng với tìm người phương nào? Ứng với đi chuyện gì? Lại làm ta tại cái này khó phân chân thế, giống như người mù sờ voi, bốn phía vấp phải chắc trở. Khí Nhi lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào thiên đạo bia. Thiên đạo bia bên trên vết rách lần nữa mở ra, phản phất là đang mỉm cười, trong thanh âm nhiều hơn một phần trêu tức, đến nội vấn đề của ngươi, trời đạo huyền hay, há lại tùy tiện có thể dòm. Ta tuy biết mạng ngươi cơ duyên, lại cần ngươi tự hành lĩnh ngộ mới có thể thành tựu phi phàm. Nếu ta trực tiếp cho biết, chẳng lẽ không phải tước đoạt ngươi tu hành trên đường ma luyện cùng trưởng thành? Hồng chân văn trượng đều là thí luyện tràng, chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được thế gian chân lý. Nếu là hết thảy đều rõ ràng, cái kia con đường tu hành há lại không được đường bằng thẳng? Tu hành vốn là nghịch thiên cải mệnh, cùng thiên địa tranh phong. Nếu như ngươi liền con đường của mình đều tìm không được, thì như thế nào có thể tại cái này mênh mông trong thiên địa lưu lại ngươi dấu chân? Còn nữa, ta mặc dù vì thiên đạo địa, nhưng cũng không phải không gì không biết. Chuyện thế gian rắc rối phức tạp, nhân quả xen lẫn, rất nhiều sự tình mặc dù là ta cũng khó có thể dòm hắn toàn cảnh. Ngươi cơ hội còn cần chính ngươi đi cảm ngộ, đi tranh thủ. Nhớ kỹ, vô luận con đường phía trước như thế nào khó khăn, đều muốn bảo trì bản tâm, dũng cảm tiến tới. Được nghe lời ấy, Khí Nhi trái tim xương mù toàn bộ tản ra, sáng tỏ thông suốt. Hắn đối với cái kia sừng sững không ngã, ẩn chứa thiên địa huyền bí thiên đạo địa, thật sâu thi cái lễ, ngôn từ khẩn thiết, tiền bối dạy bảo, giống như thể hồ quán đỉnh. Tiểu tử tuy chỉ ngộ đến một tia gia lông, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Từ nay về sau, vô luận con đường phía trước là bụi gai giăng đầy, hay vẫn là đường bằng phẳng một mảnh, ta đều đem lo liệu sơ tâm, dũng cảm tiến tới. Thế phải dò xét đến cái kia thuộc về ta tiên đồ kỳ duyên, không phụ lao nhân ra người lần này dạy bảo gặp gỡ. Như thế, ta liền đi trước đi đến Từ Hàng xem tìm đòi. Sau này còn gặp lại, nát thạch bia thiên đạo quân. Khí Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, tinh lịch mà giả là mặt quỷ, khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Nói xong, cổ tay hắn nhẹ chuyển, nhiên tiên đoạn nhận thản nhiên trở vào bao, hắc mãng kiếm linh tùy theo ẩn vào hư vô, lưu lại một bôi nhàn nhạt linh vận trong không khí quanh quẩn một chỗ. Hắn tùy ý mà vuốt vuốt trên trán sợi tóc, tư thái bên trong mang theo vài phần không bị trói buộc cùng tiêu sái. Quay người danh giới, dường như toàn bộ thiên địa đều chịu động dùng, bộ pháp thận trọng mà tự tin, càng lúc càng xa. Bóng lưng tại mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi, kéo ra một đạo thật dài bóng dáng, cùng đại địa hòa làm một thể, lộ ra đã cô độc lại cứng cỏi. Thiên đạo bia tức thì tại lúc này hiếm thấy trang trọng, nó lặng lặng yên đứng nghiêm, không nói một lời, dường như thấy rõ thế gian vật vật. Dùng nó cái kia trải qua tang thương hai mắt, yên lặng đưa mắt nhìn vị thiếu niên này dần dần đi xa, trong lòng có lẽ cũng cất giấu vài phần không muốn cùng chờ mong. Đồng nhiên, một hồi dồn dập thanh âm phá vỡ lúc này điên lặng cùng tường hòa. Đại gia mày, cấp hống hống mà làm chi? Đi nhanh như vậy làm cái gì? Hôm nay nói đại gia còn chưa phụ thể, ngươi liền nghĩ đọc sông thiên mai sao? Ai, nhìn đến cái này muốn đản tiểu tử một bốn một lời thiên đạo tín nhiệm, hay vẫn là nông cạn chút ta? Đi đi, ngươi thích tin hay không? Thiên đạo bia một hồi cười mắng. Nói rơi, cái kia thiên đạo bia thản nhiên động tác, đem cuối cùng vài cổ đỉnh canh kim nhẹ nhàng kinh phí đầu tư vết nước miệng, hắn âm thanh thanh thúy dễ nghe, tựa như kim thạch giao kích, lại như âm thanh của tự nhiên. Mỗi nuốt vào một tia canh kim, nó liền không tự chủ được mà mở cái động thỏa mãn nấc, bộ dáng kia phản phất là tại hưởng thụ thế gian đến đẹp ăn, làm người ta buồn cười.